Chương 443, Quyền Liêm Hiện Uy chương 443, Quyền Liêm Hiện Uy Tam Đảo Tiên Tung mở miệng chỗ, Hải Ngoại Minh mang Bích Ba Gian. Hải Ngoại Hải Chi vực. Quyền Liêm đại tướng thân khoác kim giáp, uy phong lẫm lẫm, chính thống xuất Thiên đỉnh Bắc Ngao đội chúng tiên binh thiên tướng, với này Minh Mông vô ngần chi hải vực thượng, triển khai một hồi thành thế to lớn Bắc Ngao hoạt động lớn. Trong lúc nhất thời, Tam Đảo nơi, gió biển gào thét như rồng ngâm, sóng biển quần quần tựa hổ nhảy. Đi săn phía trước, đều có tay sai đi trước khai đạo. Tay sai giống như hung mãnh thiên phòng, xua đuổi con mồi, đem những cái đó kinh hoàng thất thố tiểu kim ngao nhóm, đi bước một bước đến thợ săn nhóm nhất dễ xạ kích tuyệt cảnh. Vung, vung, vung. Thần ngao khuyển thân hình mạnh mẽ, rít gào như sấm, như màu đen kia chớp xuyên qua với mặt biển, xua đuổi những cái đó kinh hoàng thất thố tiểu kim ngao, đem chúng nó đi bước một bước đến thiên binh thiên tướng nhất dễ xạ kích chi khu vực. Lệ, lệ, lệ. Thiết bối diều hâu tắc bay lượn với đám mây phía trên, thỉnh thoảng hai cánh bỗng nhiên một phiến, kích khởi ngàn tầng bọ sóng như tuyết, lợi chảo như câu, nháy mắt liền nắm lên mấy chỉ tiểu kim ngao, xông thẳng tận trời mà đi. Tiểu kim ngao đàn chịu này kinh hách, tức khắc loạn thành một đoàn, như chim sợ cảnh quang, tứ tán buôn đảo, hướng tới hải vực trung ương hốt hoảng mà đi. Mặt biển thượng, một mảnh hỗn loạn, sóng gió mãnh liệt. Phóng nỏ tiễn. Quyền Liêm đại tướng ra lệnh một tiếng. Một chúng tiên binh thiên tướng nghe tiếng mà động, nhanh chóng ở đám mây phía trên giá khởi nhiều cung dừng nỏ. Xoát, 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 xoát. Nhưng nghe kia nỏ tiễn tiếng xé gió, như liên châu pháo vàng, không dứt bên hai. Mũi tên như châu chấu, dầm dạng, đúng như mưa to tầm tã, che trời lấp đất, bắn thẳng đến hướng kia mênh mông mặt biển. Kia trận trượng, phản phất muốn đem đám kia tiểu kim ngao tất cả chu sát, một cái không lưu, tận hiện sắc bén sát ý nhưng mà, kia nỏ tiễn tuy mãnh, lại chưa bắn trúng mấy chỉ tiểu kim ngao. Đây đúng là Quyền Liêm đại tướng vây điểm đánh viện binh chi sách. Vây điểm đánh viện binh mãi binh pháp chung nhất chiều, tức vây quanh một chút chi địch, lấy chi bị nhị, dù hắn chỗ chi địch tiến đến tiếp viện. Này chân chính mục đích, ở chỗ đả kích kia tiếp viện chi địch, lấy đạt tiêu diệt viện địch chi chiến dịch mục đích. Này sách, như ván cờ chi diệu thủ, giấu giếm huyền cơ, với không tiếng động chỗ nghe sấm sét. Giờ này khắc này, Quyền Liêm đại tướng chính lấy tiểu kim ngao vì nhị, dù câu kia biển sâu bên trong đại kim ngao lại đây. Rốt cuộc này kim ngao cũng là trong biển dị thú, hình thể khổng lồ nếu núi cao, lực lớn vô cùng nhưng ngay trời, có thể lưng beo tiên sơn mà đi, có rời non lấp biển chi lực. Bọn họ thật muốn chạy đến biển sâu bên trong, đi bắt này có thể lực có thể gánh sơn kim ngao, vẫn là không dễ dàng như vậy. Mũi tên nọ như lưu tinh cả nguyệt, liền phát không dứt, xuyên thấu thật mạnh mặt biển, thẳng bước hướng đám kia kinh hoàng thất thố tiểu kim ngao. Mũi tên phá không, mang theo từng trận bén nhọn chi tiếng huy gió, tựa muốn đem này mặt biển đều sẽ rách mở ra. Nhưng vào lúc này, thay đổi bất ngờ, mặt biển chợt cuộn cuộn, như sóng dữ mãnh liệt, kinh đảo trùng ngạ. Một con cực đại vô cùng chi kim ngao đống nhiên phá hải mà ra, này thân hình chừng mấy trăm trượng chi cự, phản phất giống như một tòa di động chi núi cao, nguy nga vắt ngang với sóng gió phía trên, uy áp tứ phương. Đại kim ngao ái tử sốt ruột, thấy tiểu kim ngao nhóm người đang ở hiểm cảnh, há có thể ngồi xem mặc kệ. Tại dùng nó kiếp như tấm chắn kiên cố chi thân khu, đem tiểu kim ngao nhóm gắt gao hộ tại thân hạ, tựa như một vị tử ái chi lão phụ thần, thể muốn bảo hộ chính mình chi hải tử khỏi bị hết thảy thương tổn. Này bồi giáp như di động đảo nhỏ, ký sinh ngàn năm san hô cùng sáng lên sữa, vũ thải ban lan, đẹp không sao tả xiết, giờ phút này lại rào rạt rơi xuống. Mấy đầu ngao khuyển thấy thế, hung tính quá độ, không màng tất cả mà nhào hướng đại ngao, y đồ cắn xé nó thân hình. Này mắt lộ ra hung quang, răng nanh hoàn toàn lộ ra, tựa muốn đem này đại kim ngao ăn tươi nuốt sống. Nhưng mà, đại kim ngao há là dễ cùng hạng người. Nó chỉ là nhẹ nhàng bung đôi, đôi bộ quấy nước biển, nháy mắt hình thành to lớn lốc xoáy, nhấc lên sóng gió động trời. Kia sóng lớn như vạn mã lao nhanh, thế không thể đỡ, hướng mấy đầu ngao khuyển thổi quét mà đi. Go go go, go go go. Kia mấy đầu ngao khuyển bị lốc xoáy cuốn vào, huyết nhục mơ hồ, kêu thảm thiết liên tục, cuối cùng biến mất ở mênh mang sóng lớn bên trong, tung tích toàn vô. Mà những cái đó dày đặc như mưa chi nỏ tiễn, tất cả đánh vào đại ngao chi bối giáp phía trên, lại giống như bắn ở ván sắt thượng, không dùng được, đều bị văng ra, rơi vào trong biển, bắn khởi nhiều đóa bọt nước, như chân châu rơi rụng, lại không một tí vết thương lưu với đại ngao chi thân. Giờ này khắc này, đại kim ngao mắt sáng như đuốc, xuyên thấu tầng mây, nhìn về phía đám mây phía trên tiên binh thiên tướng, này trong ánh mắt tràn đầy hận ý, tựa muốn đem mấy ngày này binh thiên tướng ăn tươi nuốt sống. Đặc biệt là những cái đó bị thiết bối diều hâu bắt giữ, không ngừng phát ra thê lương kêu thảm thiết chi tiểu kim ngao, càng làm cho nó tim như bị dao cắt, mắt lộ ra hận sắc. Đại kim ngao biết nguy hiểm, muốn ly khai, trốn vào biển sâu bên trong để tránh này họa. Bất đắc dĩ phụ tử liên tâm. Đại kim ngao thân ở kia mãnh liệt sóng gió bên trong, bên hai lại không ngừng truyền đến tiểu kim ngao kia thê thảm rên rỉ tiếng động, thanh thanh lọt vào tai, như búa tạ đánh tâm. Nó nhìn kia bị thiên binh thiên tướng bắt cóc, thống khổ dãy rủa ấu tử, tim như bị dao cắt, sao nhận tâm như vậy rời đi. Đại kim ngao trong lòng thiên nhân giao chiến, dãy rủa bạt phần, cuối cùng, kia thâm trầm tình thương của cha chiến thắng sợ hãi, nó hạ quyết tâm, muốn buông tay một bác, chẳng sợ đua thượng chính mình tánh mạng, cũng muốn cứu ra kia đáng thương ấu tử. Giống. Chỉ thấy đại kim ngao hít sâu một hơi, theo sau đống nhiên há mồm, một đạo tràn ngập bảng bạc yêu lực cao áp cột nước dâng lên mà ra. Kia cột nước giống như một cái rít gào cự long, dương nhanh múa đuốt, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy thế, hướng tới thiên binh thiên tướng xông thẳng mà đến. Này uy thế chi mãnh, phản phất có thể miệng phun biển cả, đem thế gian này vạn vật đều bao phủ với vô tận sóng gió bên trong. Quyền Liêm đại tướng đầu tàu gương mẫu, ngẩng đầu lập với một chúng thiên binh thiên tướng phía trước, dáng người đĩnh bạt như tùng, khí thế như hồng. Quyền Liêm đại tướng thấy kia kim ngao lúc này cột nước như sóng dữ đánh út lại, khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra một mạt khinh thường chi cười, cười văn nói: "Đại ngao tiềm với biển sâu, lực lớn vô cùng, có gánh sơn chi lực, xưa nay không dễ bớt. Nhưng hôm nay, lấy tiểu câu đại, này đại ngao chúng quy là kìm nén không được, hiện thân. Nói xong, Quyền Liêm đại tướng trong tay hàng yêu bảo trượng quang mang đại thịnh. Hàng yêu bảo trượng thân trượng phía trên, phù văn lưu chuyển không thôi, hình như có linh tính, nở rộ ra vạn đạo kim quang, giống như một vòng mặt trời chói chang nhảy ra mặt biển, quang mang vạn trượng, đâm vào người không mở ra được mắt. Phá! Chỉ thấy Quyền Liêm đại tướng hét lớn một tiếng, trong tay như khai thiên dịu lớn, mang theo sắc bén vô cùng chi thế, hướng tới kia mãnh liệt mà đến cột nước hung hăng đánh xuống. Kia mãnh liệt mà đến cột nước nháy mắt bị một phân thành hai, bọt nước văng khắp nơi, như muôn vàng ngọc châu sái lạc, mặt biển phía trên tức khắc sóng gió cuộn cuộn, bọt sóng bày ra, một cái thông đạo rộng mở xuất hiện. Này kim ngao tướng mạo kỳ dị, cùng kia kim vương bát, kim con ba ba tuy có vài phần tương tự, lại càng hiện uy nghiêm khí phách. Nó kia bao trùm lộng lẫy kim lân thật lớn ngao đầu cùng ngao đủ, đều có thể tùy tâm sở dục mà có duỗi, thật tựa như kình thiên chi trụ. Giống, giống, giống. Đại kim ngao thấy chính mình công kích bị dễ dàng hóa giải, tức khắc bạo nộ không thôi, nó lấy cự ngao chi khu vì thuẫn, ngao đủ quét ngang mà ra, nháy mắt hình thành một cổ kim sắc trận gió, mang theo rời non lấp biển chi thế, hướng tới thiên binh thiên tướng thổi quét mà đến. Kia trận gió nơi đi qua, nước biển đều bị tua nhỏ mở ra, phát ra bén nhọn tiếng rít, thực sự có một đủ đoạn giang liều chi uy. Kiến càng hám thụ. Quyền Liêm đại tướng hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết biến ảo, trong miệng lẩm bẩm, hoa nguyệt vì lao. Hàng yêu bảo trượng, lại xương thoa la bảo trượng bổn chính là nguyệt cung bên trong bẩm sinh cây nguyệt quế chi biến thành, kinh thiên đình luyện khí đại sư Lỗ Ban đại sư tỉ mỉ rèn mà thành, tự nhiên có thể lôi kéo nguyệt hoa chi lực. Trong phút chốc, nguyệt hoa như luyện, từ trên chín tầng trời chút xuống mà xuống, hóa thành từng đạo màu bạc dây thừng, đem kim sắc cự ngao bốn chân chặt chẽ quấn quanh trụ, làm này không thể động đậy. Hạ bóng. Quyền Liêm đại tướng chỉ huy nói. Một chúng thiên binh thiên tướng nghe lệnh mà động, sôi nổi hóa thành lưu quang, nhìn xuống mặt biển. Thiên binh nhanh chóng đứng tứ phương, đem kia vạn trượng huyền thiết vong tung ra. Vạn trượng huyền thiết vong như một trương thật lớn màu đen màn trời, mang theo che trời chi thế, nháy mắt đem đại kim ngao bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, bó thú liên như rắn độc xuất động, mang theo sắc bén tiếng xé gió, từ bốn phương tám hướng gắt gao quấn lấy ngao đủ. Kia bó thú liên thượng nói văn lập lòe, quang mang lưu chuyển, một đám thiên binh lại rót vào vô cùng pháp lực, đem đại kim ngao tiến thêm một bước chặt chẽ trói buộc trụ. Đại kim ngao liều mạng dãy rủa, nó kia thân thể cao lớn ở trong nước biển kịch liệt và mèo, nhấc lên sóng gió động trời, nhưng mà, nhậm nó như thế nào dãy rủa, cũng khó có thể tránh thoát này bó thú liên trói buộc. Quyền Liêm đại tướng đạp lãng mà đi, thân hình như yến, nhảy đến ngao bối phía trên. Trong tay hắn hàng yêu bảo trượng cao cao giơ lên, thật mạnh tạm hướng đại kim ngao bối giáp. Hàng yêu bảo trượng thân trượng phát ra ra vạn trượng kim quang, quang mang rực rỡ lóa mắt. Phá! Theo Quyền Liêm đại tướng gầm lên giận dữ, trong tay hàng yêu bảo trượng hung hăng rơi xuống. Giống! Đại ngao ăn đau điên cuồng hét lên, kia tiếng hô chấn đến mặt biển đều vì này run rẩy. Nó bôi giáp phía trên vỡ ra chăm nói khẽ hở, máu tươi như suối phun phun ra, nhiễm hồng trung quanh nước biển nháy mắt trở nên một mảnh đỏ thắm. Đại kim ngao đã là không có sức phản kháng, kia thân thể cao lớn ở trong nước biển run nhẹ nhẹ. Hào một cái Quyền Liêm đại tướng, thật không thẹn với Lăng Tiêu Chấn Thiên dáng quyết đem, Cửu Tiêu Ngọc Xu ngự tiền hầu chi sưng. Tiêu thần thấy này Quyền Liêm đại tướng chỉ dựa vào ít ỏi mấy chiêu, liền đem như thế khổng lồ thả hung hãn trong biển dị thú nhẹ nhàng hàng phục, trong lòng không cấm âm thầm kinh ngạc cảm thán, đối kỳ thật lực lớn vì tán thưởng. Giờ phút này Quyền Liêm đại tướng cùng ngàn năm lúc sau Tây đi đường thượng kia dẫn ngựa chọn đánh, cục mi rũ mắt, chịu thương chịu khó xa tăng hình tượng hoàn toàn bất động. Tưởng kia Quan Thế Âm Bồ Tát dưới tòa hộ pháp hành giả Huệ An hành giả Mục Cha, cùng đại náo thiên cung thời kỳ Tôn Ngộ Không, có thể chiến 5-60 hiệp. Mà trước mắt vị này Quyền Liêm đại tướng, từng bị biếm hạ phàm gian, hóa thành lưu sa tinh, mỗi 7 ngày liền muốn thừa nhận một lần trăm kiếm xuyên tim chi khổ, như thế khổ hình tra tấn mấy trăm năm lâu. Tại đây thống khổ dày vò dưới, hắn đói khổ lạnh lẽo, liền cơm đều khó có thể no bụng, có thể nói là không hề trạng thái đang nói. Dù vậy, hóa thân lưu sa tinh Quyền Liêm đại tướng, như cũng có thể cùng một cha đại chiến mấy chục hiệp, thả khó phân thắng bại. Hiện giờ Quyền Liêm đại tướng, kia chính là chính thức ngự tiền thị vệ thủ lĩnh là Ngọc Đế trước mặt cuối cùng một đạo phòng tuyến. Này thực lực, tuyệt đối không tính được. Thu! Quyền Liêm đại tướng hét lớn một tiếng. Chỉ thấy trong tay hắn quang mang chợt lóe, kia tu di thiết hồ lô liền đã hiện với lòng bàn tay. Này hồ lô quanh thân lưu chuyển thần bí phù văn, tản ra nhàn nhạt tiên linh khí, hiển nhiên không phải phàm vật. Quyền Liêm đại tướng đôi tay kết ấn, trong miệng lẩm bẩm, theo chú ngữ thanh khởi, kia tu di thiết hồ lô khẩu quang mang đại thịnh, một đạo lộng lấy cổ sáng bắn thẳng đến mà ra, nháy mắt đem kia đã bị chế phục kim ngao hút vào trong đó. Này không gian pháp bảo, tuy nói ở trong tam giới cực kỳ hiếm thấy, nhưng đối với tam giới chi chủ Ngọc Đế mà nói, này bảo khố bên trong chân bảo vô số. Này tu di thiết hồ lô tự nhiên không coi là cái gì hiếm lạ đồ vật. Quyền Liêm đại tướng đem hồ lô thu hồi bên hông, bàn tay vung lên, cất cao giọng nói, hôm nay bắt ngao liền tới trước đây là ngăn. Hắn mắt sáng như đuốc, đảo qua một chúng thiên binh thiên tướng, nói tiếp, lần này tham dự bắt ngao người đều có công vân, giống nhau thêm 1000 tiên lộc điểm, lấy trương này dũng. Tùy quân công tảo quan nghe vậy, lập tức bước ra khỏi hàng, đôi tay ôm quyền, cung thanh nói, cần tuân Quyền Liêm đại tướng quân chi lệnh. Một chúng thiên binh thiên tướng nghe nói lời này, cũng là cùng kêu lên hô to, cảm tạ Quyền Liêm đại tướng quân. Quyền Liêm đại tướng khẽ gật đầu, vẫy vây tay nói, này kim ngao chính là Đồng Lai tiên đảo trấn hải chi thú, trải qua nhiều năm tu hành, mới có hôm nay chi uy năng. Ta chờ tuy là thiên đình hiệu lực, lại cũng không thể đem này bắt tuyệt, hỏng rồi giữa trời đất này cân bằng. Quyền Liêm đại tướng dừng một chút, tiếp tục nói, bắt kim ngao, liền trước bắt kia hình thể khổng lồ, tuổi tác xa xăm lão ngao, tốt nhất là công ngao, này bổ dưỡng chi hiệu tốt nhất. Hôm nay liền dừng ở đây, ngày mai ta trở lại xuống biển bắt ngao, nhị chờ cần phải tận tâm tận lực, không thể có chút chậm trễ. rốt cuộc hắn lần này tới Tam Đảo nơi, là tới bắt ngao, nhưng cũng không được đầy đủ là tới bắt ngao. Này ngao đến chậm rãi bắt ta, không thể nóng đổi. Khiến cho mấy ngày này binh nhóm chậm rãi lăn lộn đi. Một chúng tiên binh thiên tướng, lại không biết trong đó thâm ý, chỉ cho là chuyên môn tiến đến bắt ngao bổ dưỡng, sôi nổi cùng kêu lên nói, Quyền Liêm đại tướng quân yên tâm, ta chờ chắc chắn đem hết toàn lực, không phụ tướng quân gửi gắm. Theo sau, Quyền Liêm đại tướng bàn tay vung lên, liền trực tiếp xuất lĩnh một chúng tiên binh thiên tướng đóng quân ở Đồng Lai Tiên Đảo thượng. Ở diện tích rộng lớn vô ngần hồng hoang thế giới, Đồng Lai Tiên Đảo, Doanh Châu Hải Đảo, Phương Trượng Tiên Sơn, này ba tòa tiên đảo được hàm ở bên mang biển rộng phía trên, chính là Tam Đảo 10 châu tam trong núi Tam Đảo. Tam Đảo bên trong, Đồng Lai Tiên Đảo cùng Phương Trượng Tiên Sơn cách xa nhau cũng không tính quá mức với xa xôi. Ở Đồng Lai Tiên Đảo thượng, sương khói trong mông lung, mơ hồ có thể thấy được Phương Trượng Tiên Sơn kia loang thoáng hình dáng. Phương Trượng Tiên Sơn, Đông Hoa Đế Quân Tiêu Thần thân phụ đại nhật kim đồng như vậy thần kỳ đồng thuật, hai tròng mắt bên trong hình như có nhật nguyệt sao trời lưu chuyển, thị lực thật tốt. Hắn roi mắt trông về phía xa, ánh mắt xuyên thấu kia tầng tầng sương khói, nhìn phía Phương Trượng Tiên Sơn phương hướng, trong lòng không cấm dâng lên một cổ mạc danh suy nghĩ, trong đầu tự nhiên mà vậy mà hiện ra vị kia ở Phương Trượng Tiên Sơn tôn quý đại thần, Đông Hoa Đế Quân. Về vị này Đông Hoa Đế Quân, ở kia Tây hành lấy kinh nghiệm từ trường trên đường, hắn thân ảnh xuất hiện đến cũng không nhiều, tương quan ghi lại cũng ít ỏi không có mấy. Tây Du Ký Trung có vài câu thơ ghi lại Đông Hoa Đế Quân, Phương Trượng uy nga hay là thiên, quá nguyên cung phụ sẽ thần tiên. Tím đài chiếu sáng tam thanh lộ, thánh hào Đông Hoa đại đế quân, tiên hà đệ nhất thần tiên quyến. Từ này ngắn ngủn vài câu thơ chung, liền có thể cảm nhận được Đông Hoa Đế Quân kia siêu phàm thoát tục, áp đảo chúng tiên phía trên tôn quý khí chất. Ngoài ra, còn có ghi lại đề cập, Đông Hoa Đế Quân có được một cái thần kỳ vô cùng cựu truyền thái ớt hoàn đan. Này đan dược có được khởi tử hồi sinh, chữa khỏi thế gian muôn vàn sinh linh thần kỳ công hiệu, nhưng mà, nó lại không cách nào trị liệu kia khai thiên tích địa chi linh căn cây nhân sâm quả. Bất quá, Tiêu Thần nhưng thật ra ở Yêu Sư Cung chỗ, biết được một ít về vị này nam tiên đứng đầu Đông Hoa Đế Quân bí ẩn việc. Yêu Sư Cung mãi Yêu Sư Côn Bằng chi sở tại, trong đó có rất nhiều lao yêu tồn tại. Này Yêu Sư Côn Bằng, tư lịch cực lão, có thể nói là khai thiên tích địa chi tổ, là tự khai thiên tích địa chi sơ liền đã tồn tại nhân vật. Yêu Sư Côn Bằng trải qua vô số năm tháng biến điên, chứng kiến hồng hoang thế giới hưng suy binh lục, biết được này hồng hoang trong tiên địa vô số bí mật. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn con nối dõi cùng đệ tử, như Côn Ma Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương trở, cũng hoặc nhiều hoặc ít mà biết được một ít không người biết bí mật. Trong đó, liền có quan hệ với Đông Hoa Đế Quân đủ loại nghe đồn. Căn cứ Côn Ma Vương theo như lời, thượng cổ yêu thiên đỉnh, kỳ thật đều không phải là đệ nhất nhậm thiên đỉnh. Mà kia thường bị mọi người coi làm thiên đỉnh chi chủ yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, cũng đều không phải là này hồng hoang thế giới thiên đỉnh quyền bính người nhậm chức đầu tiên chấp trưởng giả. Ở xa xôi quá khứ, đệ nhất nhậm hồng hoang thế giới thiên đỉnh chi chủ, kỳ thật là Đông Vương Công. Này Đông Vương Công chính là hồng hoang thế giới bẩm sinh thuần dương chi khí trải qua dài lâu năm tháng dựng dục hóa sinh mà thành, tượng trưng cho hồng hoang thế giới kia chí cương chí dương căn nguyên chi lực. Mà cùng chi tương đối ứng Tây Vương Mẫu, còn lại là bẩm sinh thuần âm chi khí hóa thần, đại biểu cho hồng hoang thế giới chí âm chí nhu căn nguyên. Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu, hai người một âm một dương, lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau sống nhờ vào nhau, cộng đồng cấu thành thiên địa âm dương cân bằng cụ tượng hóa tồn tại. Có thể nói Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu, ngại thiên tuyển tam giới chi chủ, lại là hỗn độn bẩm sinh sinh linh, thực lực cực kỳ cường đại. Hơn nữa, Đông đối Tây, Công đối Mẫu. Từ Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu, này hai người danh hảo cũng có thể thoạt nhìn, bọn họ là đối ngẫu thần. Thiên định một đôi nhi thần tiên với lữ. Ở Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu ra đời kia một khắc, âm dương nhị khí như mãnh liệt sóng triều trùng tiêu dựng lên, thẳng thượng ba vạn dặm trời cao, kinh động thiên địa giáng xuống pháp chỉ. Đông Vương Công bị thiên đạo sắc phong vì nam tiên đứng đầu mà Tây Vương Mẫu tắc bị tôn sùng là nữ tiên tôn sư. Bọn họ hai người một cái chủ dương, một cái chủ âm, hình thành âm dương cân bằng thiên đạo trật tự. Đông Vương Công lòng mang chí khí, là cái cấp tiến cải cách phái. Hắn bằng vào tự thân uy vọng cùng thực lực, thành lập một cái tên là Hồng Hoang Tiên Minh tổ chức, ý đồ lấy Hồng Hoang Tiên Minh làm cơ sở thạch, xây dựng một cái vạn tiên tới triều tam giới tập quyền tiên đình hệ thống. Hắn khát vọng làm yêu tộc, vu tộc chờ khắp nơi thế lực đều thần phục với hắn thống trị dưới, trở thành này Hồng Hoang thế giới chân chính bá chủ, thực hiện chính mình nhất thống tam giới nghiệp lớn. Nhưng mà Tây Vương Mẫu lại cùng Đông Vương Công lý niệm một trời một vực. Nàng càng có khuynh hướng vô vi mà trị lãnh đời chi đạo, không mừng tham gia vu tộc cùng yêu tộc chi gian kia rối rắm phức tạp nhân quả gút mắt bên trong. Nàng cho rằng thiên địa vạn vật đều có sở hữu vận hành quy luật, không cần nhân vi quá nhiều can thiệp, chỉ cần thuận theo tự nhiên, liền có thể đạt tới một loại hài hòa cộng sinh cảnh giới. Cứ việc Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu là đối ngẫu thần, bổ ứng lẫn nhau nâng đỡ, nắm tay cộng tiến, nhưng bởi vì bọn họ quản lý lý niệm bất đồng, mâu thuẫn cũng dần dần hiện hiện ra. Đông Vương Công một lòng muốn làm yêu tộc cùng vu tộc trở tộc túi đầu xương thần, mà Tây Vương Mẫu tắc kiên trì chính mình lãnh đời chi đạo, không muốn cuốn vào này vô tận vân tranh bên trong. Tấu chương xong, chương 444, Vương Mẫu chuyện xưa chương 444, Vương Mẫu chuyện xưa Tiêu Thần từ yêu sư cùng Côn Ma Vương bên kia hiểu biết đến, viễn cổ hồng hoàng, Đông Vương Công muốn cho yêu tộc túi đầu xương thần. Nhưng mà, Đông Hoàng Thái Nhất cùng đế tuấn này ca hai, há là khuất cư nhân hạ hạ người. Bọn họ tâm cao khí ngạo, có chính mình dã tâm cùng khát vọng, như thế nào dễ dàng hướng Đông Vương Công túi đầu. Vì thế, một hồi kinh tâm động phách quyền lực tranh đoạt chiến kéo ra màn che. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn bằng vào tự thân cường đại thực lực cùng phi phàm lưu lượng, đem Đông Vương Công đánh bại, cũng đem này giết hại, cướp lấy Đông Vương Công thiên vị, tự lập môn hộ, sáng tạo thuộc về chính mình yêu thiên đỉnh. Đông Vương Công ngã xuống lúc sau, này trên người sở ẩn chứa thiên đế khí vận bị thiên đạo vô tình mà thu về. Thời gian lưu chuyển, năm tháng biến thiên, vu yêu đại chiến bùng nổ, trận này đại chiến làm cho cả hồng hoang thế giới đều lâm vào vô tận dung chuyển cùng trong hỗn loạn. Vu Yêu đại chiến sau, Thiên Đạo vì một lần nữa khôi phục hồng hoang thế giới trật tự, thúc đẩy Hạo Thiên Thượng Đế, cũng chính là Ngọc Đế chuyển thế, luân hồi, độ kiếp phía trước thân, vân mệnh trùng kiến thiên đình. Nói trắng ra là chính là có chuyện như vậy nhỉ, mới đầu, Thiên Đạo lựa chọn Đông Vương Công, nâng đỡ hắn ngồi trên Thiên Đế chi vị, hy vọng hắn có thể hảo hảo thống trị này hồng hoang thế giới. Chính là này Đông Vương Công hành sự quá cấp tiến, một lòng một dạ thi hành cải cách, lại không bận tâm khắp nơi thế lực ích lợi, nơi nơi gây thủ chuốc oán, dẫn phát rồi không đếm được mâu thuẫn cùng xung đột. Kết quả đâu, Đông Vương Công thống trị suy sụp đài, không có thể hoàn thành Thiên Đạo giao cho hắn nhiệm vụ. Thiên Đạo vừa thấy này không được à, không có biện pháp, chỉ có thể thay đổi người, làm Ngọc Đế tới tiếp nhận Thiên Đế chi vị. Bởi vậy, Đông Vương Công liền thành qua đi thức, là cũ Thiên Đạo người phát ngôn, Ngọc Đế còn lại là mới nhậm chức Thiên Đạo người phát ngôn, hai người bọn họ chi gian tồn tại khí vận thay đổi. Đông Vương Công tuy nói thống trị thất bại, nhưng vận khí cũng không tệ lắm, một sợi thuần dương tàn hồn may mắn bảo tồn xuống dưới, sau lại chuyển thế thành Đông Hoa Đế Quân. Đơn giản tới nói, Đông Vương Công chính là cũ Thiên Đế, Ngọc Đế là tân Thiên Đế. Đến nỗi Tây Vương Mẫu tình huống, liền tương đối phức tạp. Lúc ấy Đông Vương Công làm cái Hồng Hoang Tiên Minh cùng yêu tộc làm một trượng. Nay vừa đánh lên, Hồng Hoang Tiên Minh nơi nào là yêu tộc đối thủ a, thực mau liền bại hạ trở tới. Đông Vương Công ngã xuống với Vu Yêu Lượng kiếp đêm trước, chuyện lạ tiện được xưng là, Trung Đông Hoàng vang phá tử phủ, thuần dương ngã xuống tiếp khí thăng. Đông Vương Công bị Đông Hoàng Thái Nhất lấy hỗn độn trung chấn vỡ nguyên thần, chỉ dư một sợi thuần dương tàn hồn trốn vào luân hồi. Trận này đại chiến đánh đến kêu kêu một cái thảm thiết, Hồng Hoang Tiên Minh người cơ bản đều ngã xuống. Bất quá Tây Vương Mẫu có thủ đoạn, dùng Trảm Tam Thi bảo chân linh biện pháp, có thể tồn tại. Đại chiến lúc sau đâu, Tây Vương Mẫu có thể là nhìn đấu, cũng có thể là tâm ý nguội lạnh, trực tiếp chặt đứt cùng Đông Vương Công nhân duyên tuyến, kết thúc nhân quả, trốn vào Côn Luân bí cảnh bên trong. Nói trắng ra là hai người ly hôn. Kia này Tây Vương Mẫu đều cùng Đông Vương Công ly hôn. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn tự nhiên cũng liền không lại tìm nàng phiền toái. Lại đến sau lại, Vu Yêu đại chiến sau, Thiên Đình lật úp, mọi việc rầm rà. Ngọc Đế thu thập cục diện rồi dám thành lập Tân Thiên Đình. Toại khiển tiên sử, cung thỉnh Tây Vương Mẫu lại trưởng Thiên Đình Vương Mẫu tôn sư vị. Này tam giới nữ tiên như thế nhiều, vì sao phải thỉnh Tây Vương Mẫu đảm nhiệm Thiên Đình Vương Mẫu? Này tại sao như thế? Chỉ vì Đông Vương Công năm xưa từng vì thiên mệnh sở quy chi thiên đế, nhiên này ngã xuống lúc sau, này Đông Vương Công ngày đó đế chi to lớn khí vận, tận về Ngọc Đế sở hữu. Mà thiên mệnh sở quy, ngày đó giới chi Vương Mẫu Tây Vương Mẫu tắc bình yên vô sự, vẫn bị nữ tiên đứng đầu. Này mãi bẩm sinh âm khí biến thành, khí vận hay còn tồn, tam giới nữ tiên tôn sư địa vị chưa biến. Tây Vương Mẫu mãi thiên định chi Thiên Đình Vương Mẫu, không thể nhẹ động, không thể nhẹ đuổi. Này Tân Thiên Đình đã lập, mãi thiên đạo ý chí chỗ hiện, không thể tránh địch. Tây Vương Mẫu tuy lòng có không muốn, lại cũng không thể không ứng Ngọc Đế sở mời, mà ra Côn Luân bí cảnh, quản lý tam giới nữ tiên, trợ giúp Ngọc Đế thành lập Tân Thiên Đình. Nhiên tắc, Tây Vương Mẫu vẫn chưa hoàn toàn dấn thân vào Tân Thiên Đình, mà là để lại một tay. Nguyên lai, Đại La Kim Tiên chi cảnh, nhưng chẳng tam thi lấy chứng đạo. Cái gọi là tam thi, mãi thiệt thi, ác thi, chấp niệm thi cũng. Đại La Kim Tiên chạm lại tam thi, mới có thể chứng đạo hôn nguyên, càng tiến thêm một bước. Tây Vương Mẫu chi nguyên thủy thần cách, nửa người nửa thú, hình tượng dữ tợn, trường ôn dịch hình sát chi thần, sát phạt chi khí, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Chính như Sơn Hải Kinh sở tái, này chạm như người, báo đuôi hổ răng mà thiệt hiếu, đồng phát chim đầu dịu, chỗ Côn Luân chi khâu. Sau lại, Tây Vương Mẫu mượn phong thần lượng kiếp chi cơ, chạm lại thiện thi. Ở tam thi bên trong, thiện thi tính thiện, tính cách ôn hòa, tượng trưng quang minh cùng lợi hắn. Thiện thi thoát ly bản thể sau, thường thường biểu hiện vì độc lập làm việc thiện thân thể, thậm chí khả năng chủ động cùng bản thể chia liệng. Tây Vương Mẫu này thiện thi, hóa thân vì giao chỉ chi Vương Mẫu, biến thành một cái tuổi trường 30, thiên tư dấu ái, dung nhan tuyệt thế, ung dung hoa quý tuyệt sắc nữ thần. Giao chỉ chi Vương Mẫu kế thừa Tây Vương Mẫu trật tự điều hòa, âm dương điều hòa chi thần chức, với thiên đình bên trong, trưởng quản hôn nhân, sinh nhi dục nữ, kéo dài tuổi thọ trở sự. Nay cử cũng là vì thuận theo Hồng Quân Thiên Đạo sở chủ đạo chi Tân Thiên Đình hệ thống. Mà Tây Vương Mẫu chi bản thể, ta cần với Côn Luân bí cảnh bên trong, bảo trì hỗn độn bẩm sinh thần linh chi thần tính, tị thế không ra. Ở phong thần đại chiến là lúc, Tây Vương Mẫu cùng Giao chỉ Kim Mẫu, còn thật là một người. Chu Quân mượn ngũ phương kỳ pháp bảo đối phó tay cầm phiên tiên ấn ân giao. Long Cắt công chúa ở tĩnh thất xuôi hai thấy, từng đối thổ hành tôn nói, tố sắc vân giới kỳ là ta mẫu thân nơi đó có. Nay kỳ một người vân giới một người tụ tiên nhưng phó giao chỉ sẽ, đem này kỳ tốn khởi, đàn tiên đều biết, tức tới phó giao chỉ thắng sẽ, cố rằng tụ tiên kỳ. Thổ hành tôn được nghe việc này, lòng nóng như lửa đốt mà đuổi đến trước điện, thấy nhiên đang đạo nhân, vội vàng nói, đệ tử hồi nội thất cùng thê tử thương nghị, không ngờ bị Long Cắt công chúa nghe thấy, nàng luôn nói này kỳ mãi Tây Vương mẫu sứ sở có, tên là tụ tiên kỳ. Tức thổ hành tôn cùng nhiên đăng đạo nhân đối thoại khi minh sát xưng hô Long Cắt công chúa chi mẫu giao chỉ kim mẫu vì Tây Vương mẫu tụ tiên kỳ cũng ở Tây Vương mẫu chỗ. Theo sau Nam Cực tiên ông đi giao chỉ tấu nghe kim mẫu ở giao chỉ tìm được giao chỉ kim mẫu hướng giao chỉ kim mẫu mượn tụ tiên kỳ. Nói cách khác, ở phong thần đại chiến thời điểm Tây Vương mẫu thiện thi chưa hoàn toàn chém tới, kia thiện thi cùng Tây Vương mẫu bản thể chi gian thừa tôn nhẹ nhẹ từng đợt ràng buộc, tựa như dấu liệm ngó ý còn vương tơ lòng, khó có thể dứt bỏ. Thời gian lưu chuyển năm tháng như thoi đưa, mà tới rồi Tây hành lấy kinh nghiệm thời điểm, Tây Vương Mẫu cùng này thiện thi giao chỉ Vương Mẫu đã là hoàn toàn độc lập, hóa thành hai cái hoàn toàn bất đồng thân thể. Lúc này, Tây Vương Mẫu cùng giao chỉ Vương Mẫu đã hoàn toàn là hai cái từng người độc lập thân thể. Hai người hình tượng cũng hoàn toàn bất đồng. Tây Vương Mẫu chính là nửa người nửa thú, hình tượng giữ tận hỗn độn bẩm sinh thần linh, ẩn với Côn Luân bí cảnh, lãnh đợi không ra. Mà Giao Chỉ Chi Vương Mẫu, tác tựa như một đóa nở rộ ở Giao Chỉ tiên cảnh trùng tuyệt sắc tiên hoa, là một cái tuổi chừng 30, thiên tư dấu ái, dung nhan tuyệt thế nữ thần. Nàng người mặc hoa lệ tiên y liễu, đầu đội lộng lẫy mũ phượng, dáng vẻ muôn vàn, ung dung hoa quý, tức Vương Mẫu nương nương cũng. Thiện Thi, tính ôn hòa, thiệt cũng. Giao Chỉ Chi Vương Mẫu mang theo Tây Vương Mẫu Thiện Thi từ bi cùng tường hòa, ở thiên đình bên trong, ngồi trên Giao Chỉ bảo tọa phía trên, trưởng quản Vương Mẫu quyền bính, trở thành tam giới nữ tiên đứng đầu, dùng nàng trí tuệ cùng từ bi, giữ gìn thiên đình trật tự cùng an bình. Tây Vương Mẫu cùng Vương Mẫu nương nương, hai người từ đây độc lập. Tôn Ngộ Không ở thiên đình chứng kiến đến, các đều là Giao Chỉ Vương Mẫu, mà phi kia ẩn với Côn Luân bí cảnh Tây Vương Mẫu. Nhưng Tây Du ký chung, kỳ thật vẫn là giảng thuật Tây Vương Mẫu cùng Giao Chỉ Vương Mẫu việc. Thư trung có một thơ vần, Tây Chỉ Vương Mẫu thường tới đây, phụng chúc tam tiên vài lần đạo. Thơ trung xưng hô thiên đình Vương Mẫu nương nương vì Tây Chỉ Vương Mẫu, ám chỉ Tây Vương Mẫu cùng thiên đình Vương Mẫu nương nương từng vì một người cũng. Côn Luân đỉnh, Tây Vương Mẫu là nữ tiên đứng đầu. Thiên đình Giao Chỉ chi bạn cũng có Giao Chỉ Vương Mẫu, Giao Chỉ Vương Mẫu cũng là nữ tiên đứng đầu. Nhiên tắc, thiên hạ há dung nhị chủ cùng tồn tại, thiên hạ sao lại có hai cái nữ tiên đứng đầu? Kỳ thật, Giao Chỉ Vương Mẫu cùng Côn Luân Tây Vương Mẫu là cùng bị thần chỉ bất đồng xưng hô thôi, ở dân gian thông tục liền xưng hô này vì Vương Mẫu nương nương. Nay ở Tây Côn Luân đỉnh, các vị Côn Luân Tây Vương Mẫu, trưởng thiên địa chi uy, từ thai dịch hình phạt. Nếu ở thiên đình Giao Chỉ tiên cảnh, các vị Giao Chỉ Vương Mẫu, ban bản đảo chi phúc, trưởng nữ tiên chi tịch. Tây Vương Mẫu sơ hiện với Sơn Hải kinh chi quấn, hình như nửa người nửa thú, báo đuôi hổ răng, hung thần chi mạo, chủ trưởng thai dịch hình sát, tượng trưng tự nhiên chi uy, khuất phục vạn linh. Giao Chỉ Kim Mẫu là đạo giáo hệ thống đối Tây Vương Mẫu tôn sừng, cường điệu này trưởng sinh chúc phúc chức năng, nguyên với Hán Vũ Đế nội truyện trở văn hiến văn học hóa cải tạo. Hai người thật là cùng thần chỉ ở bất đồng lịch sử giai đoạn xưng hô diễn biến, bản chất là Tây Vương Mẫu thần cách công năng chuyển hình kết quả. Từ từ lịch sử xung giải, Tây Vương Mẫu chi hình tượng trải qua tăng thương, từ nửa người nửa thú, giữ tợn đáng sợ, tiệm hóa thành ung dung tuyệt sắc chi quý phụ nhân, thần chức cũng từ trưởng dịch lệ hình sát chi hung thần, chuyển vị năm có trưởng sinh bất tử dược chi các thần, chúng đến dưỡng dục vạn vật, mẫu nghi thiên hạ chi thiên giới nữ tiên đứng đầu, càng trở thành dân gian tín ngưỡng trung trí cao vô thượng chi Vương Mẫu nương nương. Thời gian giai đoạn bất đồng, Tây Vương Mẫu hình tượng liền bất đồng, là một cái dần dần diễn biến quá trình. Theo Trung Quốc Nhân dân Đại học Thanh sử viện nghiên cứu chi nghiên cứu văn hiến, tái có đạo gia điển tịch Giao Chỉ Kim Mẫu Kim Đan Sám này văn rằng, Giao Chỉ Kim Mẫu ngồi ngay ngắn đại la bầu trời, Giao Chỉ trong cung, đài sen phía trên, hào quang vạn trượng, cùng vô cực chúng thánh, thái ất chư tiên, cộng luận tương lai việc này, Giao Chỉ Kim Mẫu Kim Đan Sám tức vì hiến tế Tây Vương Mẫu cập dân gian giáo phái làm pháp sự chi nghi thức văn bản cũng. Tây Vương Mẫu giả, tượng trưng qua đi thân trải qua vô số kiếp nạn, trung thành hôm nay tôn sư. Vương Mẫu nương nương giả, tác tượng trưng hiện tại thân trưởng quản lập tức, phúc trạch chúng sinh. Thần có ngàn mặt, hai mặt bất đồng. Nhiều mặt hợp nhất, phương hiện thần chỉ chi toàn cảnh. Mà đối với Ngọc Đế tới nói, với tiên đồ sự nghiệp phía trên, Đông Vương Công, quả thật tiền nhiệm thiên đình chi chủ. Đông Vương Công là ngày xưa thiên giới chi cộng chủ, uy danh hiển hách, công lao sự nghiệp sáng tỏ. Mà với gia đình nhân duyên bên trong, Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu chi quan hệ, cũng không phải tầm thường. Với nào đó trình độ thượng, Đông Vương Công cũng nhưng coi là Tây Vương Mẫu chi tiền duyên bạn lữ. Chỉ tiếc, thế sự vô thường, thiên duyên cũng khó dò. Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu cuối cùng là đường ai nấy đi, tình đoạn nghĩa tuyệt, ly hôn thôi. Tây Vương Mẫu ở chém tới Thiện Thi lúc sau, Giao Chỉ Vương Mẫu cũng cùng Tây Vương Mẫu từng người độc lập, từng người đều là độc lập thân thể. Này đây, Ngọc Đế hiện giờ chi đế hậu, kỳ thật chính là Giao Chỉ Vương Mẫu, cùng Tây Vương Mẫu quan hệ đã không lớn. Tuy là, Đông Vương Công đã ngã xuống phía chân trời, trôi đi với vô hình, nhưng này tàn hồn chuyển thế chi thân, Đông Hoa Đế Quân lại như cũ tồn với tam giới lục đạo bên trong. Đông Hoa Đế Quân tuy cùng Đông Vương Công chi thân phân có điều liên hệ, lại cũng tự thành nhất thể, độc bộ tiên đồ. Chính là, đối mặt như thế một vị, đã vì ngày xưa chi tiền nhiệm tiên giới cộng chủ lại kiêm tiền duyên bạn lữ chi song trọng thân phận Đông Hoa Đế Quân. Sự nghiệp tiền nhiệm ca cảm tình chồng trước ca này song tầng bờ UFF điệt thêm ở bên nhau. Thử hỏi thế gian nam nhân, lại có mấy người có thể không tâm sinh vận sóng, âm thầm phân cao thấp, dục đồ ganh đua cao thấp. Trong đó tư vị, phức tạp không kể, trong đó tư vị, chỉ có Ngọc Đế chính mình mới biết được. Phương Trượng Tiên Sơn, biển mây quay cuồng, sương mù lượn lờ ở giữa, linh cầm tiên hạc, chớn cánh bay lượn, xuyên qua với hà quan vạn đạo bên trong. Quá nguyên trong cung, mây tía mờ mịt, như tơ như lũ, tiên nhạc lượn lờ, như có như không. Đông Hoa Đế Quân, cũng danh Đông Hoa Tử Phủ Thiếu Dương Đế Quân, ngồi ngay ngắn với một tôn thanh ngọc tạo hình mà thành giường phía trên, hai mắt hơi hạp, thần sắc đạm nhiên, quanh thân lưu chuyển nhàn nhạt vàng rực, tựa như thiên luân sơ thăng, quang mang vạn trượng. Đông Hoa Đế Quân chính dốc lòng tu hành Đông Vương Công Di Lưu Chi Tiên Tiên Thuần Dương Công để trọng trấn ngày xưa hùng phong, khôi phục kia vô thượng chi thực lực, lại trưởng càn khôn. Này Tiên Tiên Thuần Dương Công mãi tam giới bên trong trí cao vô thượng tiên pháp, nguyên tự Đông Vương Công Thiếu Dương chi khí chi căn bản, ẩn chứa bẩm sinh dương cương chi lực, quần quần vô cùng, có thể nói thiên đế chuyên trúc chi tuyệt học. Nhưng mà, thế gian vật vật, toàn tuần hoàn âm dương tương sinh tương khắc chi lý. Chính như này quần quần hùng hoàng, có mặt trời chói chang trên cao, cũng có minh nguyệt treo không. Cô dương khó có thể trường tồn, cũng cần âm khí điều hòa, mới có thể sinh sôi không thôi, tuần hoàn lập lại. Đông Vương Công ngày xưa chấp trưởng thiên địa âm dương nhị khí, uy trấn hoàn vũ, nhưng ngã xuống lúc sau, này trí dương căn nguyên bị hao tổn, âm dương thất hành. Đông Hoa Đế Quân, thân là Đông Vương Công một sợi thuần dương tàn hồn chuyển thế, nhân tàn hồn chưa phục, khó có thể độc tu trí dương chi đạo, chỉ có thông qua nam nữ song tu phương pháp, dẫn âm khí nhập thể, điều hòa âm dương, lấy bổ toàn tàn khuyết chi thân, đột phá tu luyện chi bình cảnh. Tới rồi tiên thiên thuần dương công hậu kỳ, hắn liền có thể đạt tới âm dương tự sinh chi cảnh, trong cơ thể âm dương nhị khí tự hành điều hòa, sinh sôi không thôi, thoát khỏi song tu gông cùng xiềng xích. Cùng lúc đó, này tiên thiên thuần dương công tuy mạnh, lại cũng giấu giếm nguy cơ, quá cứng dễ gãy. Tiên thiên thuần dương công tu luyện giai đoạn trước là lúc có một dương cực phản vệ chi khuyết tật, tu luyện sâu vô cùng chỗ, nếu không thể kịp thời điều hòa âm dương, khủng tao dương hỏa đốt người hoạn. Cho nên Đông Hoa Đế Quân cần tìm đến chi âm thân thể, cùng chi song tu, thông qua chi âm chi khí điều hòa trong cơ thể dương hỏa, hình thành âm dương chu thiên tuần hoàn. Kể từ đó, hắn tu vi như thủy triều bạo trướng, tiến triển cực nhanh, tiến bộ vượt bậc. Cho nên thật không phải hắn Đông Hoa Đế Quân tham niệm sắc đẹp, hắn nếu là tưởng khôi phục Đông Vương công toàn thịnh thực lực, liền cần thiết tu luyện tiên thiên thuần dương công bộ túc trí dương căn nguyên. Chính là cô dương không tồn cũng cần âm khí điều hòa. Hơn nữa, đến là cao giai nữ tiên mới được, tầm thường nữ tiên âm khí không đủ, đối hắn không có gì dùng. Kỳ thật, bẩm sinh âm khí biến thành vương mẫu, đối bẩm sinh dương khí tàn hồn biến thành Đông Hoa Đế Quân tới nói, tự nhiên là tốt nhất song tu đối tượng. Nhưng Tây Vương mẫu cùng Đông Vương công ly hôn, hai người nhân quả đã đứt, cùng hắn Đông Hoa Đế Quân càng là không có gì quan hệ. Giao chỉ Vương mẫu là ngọc đế, không phải hắn, càng là cùng hắn Đông Hoa Đế Quân không có gì quan hệ. Trên đời này cao giai nữ tiên cũng không nhiều, mà cao giai nữ tiên phần lớn thân cư địa vị cao giả, cần gì leo lên hắn Đông Hoa Đế Quân? Hắn Đông Hoa Đế Quân, rốt cuộc còn không phải Đông Vương công, cho nên hắn không đến tuyển. Đang ở lúc này, Ngao Bính thần sắc vội vàng, bước chân vội vàng mà bước vào trong điện, cung kính mà ôm quyền bẩm báo nói: "Bẩm sư tôn, kia Ngọc Đế phái Quyền Liêm đại tướng tới ta Tam đảo nơi bắt kim nào. Hiện giờ, bọn họ đã ở kêu Bồng Lai Tiên đảo dựng trại đóng quân, hình như có trưởng kỳ chiếm cứ chi thế." "Bắt nào?" Đông Hoa Đế Quân nguyên bản chính ngồi ngay ngắn ở kia mây mù lượn lờ bảo tọa phía trên, hai mắt hơi hạc, quanh thân lưu chuyển nhàn nhạt bằng dựng, đúng như bị một tầng thần thánh kim sắc vầng sáng sờ bao phủ, cả người đắm chìm ở nào đó huyền diệu đến cực điểm cảnh giới bên trong. Nghe nói lời này, Đông Hoa Đế Quân chậm rãi mở hai tròng mắt, trong mắt hiện lên một tia hàn mang, rồi sau đó lại nhanh chóng quy về bình tĩnh, trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói: "Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, bất quá kẻ hèn bắt ngao cử chỉ, từ hắn đi thôi, chớ có nhân nhất thời chi khí, hỏng rồi lâu dài đại kế." "Là sư tôn, ta hiểu được." Ngao Bính lĩnh mệnh, không người chậm rãi lui ra, tiếng bước chân dần dần đi xa, cho đến biến mất ở ngoài điện. Đợi cho Ngao Bính đi xa lúc sau, Đông Hoa Đế Quân chậm rãi đứng dậy, quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, tản ra một loại bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn uy nghiêm. Hắn ánh mắt thâm thúy mà xa xưa, nhìn phía ngày đó đỉnh nơi phương hướng, khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng độ cùng, cười nhạo nói: "Ngọc Đế, ngươi không được à? Này thân thể quá hư, còn phải bổ bổ." Ngôn ngữ gian, Đông Hoa Đế Quân đôi tay ôm ngực, vẻ mặt tràn đầy tự tin cùng kinh thường. Ở phương diện này, hắn Đông Hoa Đế Quân rốt cuộc là thuần dương căn nguyên, tu chính là kia chí cao vô thượng tiên thiên thuần dương công. Trong thân thể hắn dương cương chi khí quần quật bằng bạc, như sông biển lao nhanh, căn cơ thâm hậu vô cùng, tựa kia vạn năm cổ mục, an sâu bén dễ. Ở phương diện này, Ngọc Đế rốt cuộc không bằng hắn, a cùng hắn Đông Hoa Đế Quân so sánh với, chung quy là kém một mạng lớn. Bất quá nghĩ đến giao chỉ vương mẫu, Đông Hoa Đế Quân nguyên bản ngạo nghệ thần sắc nháy mắt cứng lại, trong lòng dâng lên một trận buồn bực. Tại đây thiên giới, Ngọc Đế có thể tùy tiện làm, Ngọc Đế có thể công khai mà làm, không hề cố kỵ, bởi vì hắn là đương nhiệm thiên đế, đây là hắn đặc quyền. Nhưng hắn Đông Hoa Đế Quân đâu, lại chỉ có thể lén lút mà cùng kia mẫu đơn tiên tử âm thầm tư thông, mỗi một lần gặp nhau đều phải thật cẩn thận, sợ bị người khác phát hiện, cho người mở cớ. Đồng Lai Tiên Đảo, hải ngoại hải khu vực, Quyền Liêm đại tướng mang theo Thiên Đình Bắt Ngao đội thành viên bắt giữ kim ngao. Này chi Thiên Đình Bắt Ngao đội ngày thường nhưng thật ra tàn mạn, ba ngày cần cù độ ngao, hai ngày liền tìm cái đá ngầm phơi bóng nghỉ ngơi. Đúng là ba ngày bắt ngao, hai ngày phơi bóng. Tuy là như vậy chậm trễ, kia kim ngao chi công lại cũng mê người. Mỗi bắt đến một con kim ngao, chính là 1000 thiên lộc điểm, a tiêu thần thiên lộc điểm thực mau liền tiếp cận 1000 thiên lộc điểm, đã mau thỏa mãn tân chức kim giáp thiên binh sở cần. Tấu chương xong, chương 445, Tiên Thiên Thuần Dương Công chương 445, Tiên Thiên Thuần Dương Công Đồng Lai Tiên Đảo, hải ngoại hải khu vực. Gió biển gào thét, sóng biển cuộn cuộn. Lúc này, Thiên Đình Bắt Ngao đội các thành viên chính hết sức chăm chú mà tại đây mãnh liệt sóng gió gian khai triển bắt ngao hành động. Thần ngao khuyển thân hình mạnh mẽ như điện, xuyên qua với sóng gió chi gian, rít gào tiếng động đình thai nhức óc, kinh sợ kim ngao nhóm đạm phách. Thiết bối diều hâu tắc bay lượn với đám mây phía trên, sắc bén ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm phía dưới, một khi kim ngao nhóm hơi có sơ hở, liền như mũi tên rời dây cung đắp xuống, lao thẳng tới kia kim ngao mà đi. Trên bầu trời, thiên binh thiên tướng nhóm tay cầm cường cung kính nỏ, mũi tên như mưa xuống, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, hướng tới trong biển kim ngao vào tới. Trong biển kim ngao, tuy hình thể khổng lồ, lực lớn vô cùng, lại cũng tại đây thiên la địa võng đuổi bắt dưới khắp nơi chạy trốn. Chúng nó khi thì lẻn vào biển sâu, ý đồ tránh né kia chí mạng công kích, khi thì trồi lên mặt nước, phun ra thật lớn của nước, ý đồ tách ra vây bắt đội ngũ. Nhưng mà Thiên Đình Bắt Ngao đội thiên binh thiên tướng nhóm sao lại dễ dàng buông tha chúng nó? Thiên binh thiên tướng nhóm tay cầm xiên bắt cá đại võng, xuống biển bắt ngao, phối hợp ăn ý, hùng hổ. Tiêu Thần cùng Vạn Thánh Công Chúa lại hợp lực bắt mấy đầu kim ngao. Bắt được kim ngao lúc sau, Tiêu Thần cùng Vạn Thánh Công Chúa mang theo chiến lợi phẩm đi vào công tảo quan chỗ đăng ký chiến công. Theo công tảo quan từng nét bút mà ký lục, Tiêu Thần tiên lộc điểm tích lũy nháy mắt đột phá 1000 đại quan, này tiêu chí hắn đã thỏa mãn tân chức kim giáp thiên binh sở cần điều kiện. Nếu sắp tới đem đã đến thiên binh diễn võ đại hội thượng, này Dương Quá Sơn thân phận có thể lại đạt được một cái không tồi thứ tự. Tư lịch đã mãn, thực lực cũng có, kia này Dương Quá Sơn tấn chức kim giáp thiên binh chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Kim giáp thiên binh là thiên binh bên trong tinh nhuệ, tối cao cấp bậc thiên binh. Một khi tấn chức kim giáp thiên binh, tiêu thần hoạt động khu vực ở thiên đỉnh liền đại đại tăng lên, thậm chí có thể dẫn dắt ngân giáp thiên binh đi chấp hành nhiệm vụ. Một ít thiên đỉnh trọng địa, hắn cũng có tư cách đi chấp hành nhiệm vụ, không riêng gì mỗi ngày làm tạp sống. 33 thiên, cựu diệp linh chi thảo kể từ đó, tiêu thần âm thầm suy nghĩ, đại chính mình tấn chức kim giáp thiên binh lúc sau, liền có thể mang theo vạn thánh công chúa, cùng đi trước 33 thiên, đi tra xét cựu diệp linh chi thảo độc tính. Ở nguyên cốt truyện bên trong, ước chừng 1000 năm sau, vạn thánh công chúa từng tư nhập đại la bầu trời linh tiêu điện tiền, đánh cắp vương mẫu nương nương cựu diệp linh chi thảo. Bởi vậy suy đoán, kia cựu diệp linh chi thảo đại khái suất vẫn là ẩn thân với linh tiêu bảo điện phía trước. Quyền Liêm đại tướng linh tiêu điện tiền Ngô Xương thượng tiêu thần đứng ở đám người bên cạnh, ánh mắt đầu hướng kia bị vây quanh ở trung ương Quyền Liêm đại tướng. Chỉ thấy Quyền Liêm đại tướng người mặc kim giáp, tay cầm hàng yêu bảo trượng, hắn ngồi ngay ngắn ở một khối đá xanh phía trên, trung quanh thiên binh vần quanh. Tiêu thần biết rõ, nếu có thể điều đến Quyền Liêm đại tướng dưới trướng, đi linh tiêu bảo điện phụ cận canh gác, kia không thể nghi ngờ là nhất tiếp cận cựu diệp linh chi thảo địa phương, này đối kế hoạch của chính mình có cực đại rút ích. Quyền Liêm đại tướng quân, đây là ta một chút tiểu đặc sản, là từ một quả ngắt lấy ngàn năm linh quả, hy vọng ngài không cần ghét bỏ. Một cái dáng người nhỏ gầy thiên binh đẩy mặt tươi cười, đôi tay phủ một cái tinh xảo hộp ngọc, đưa tới Quyền Liêm đại tướng trước mặt. Quyền Liêm đại tướng quân, ta có một cái tu luyện thượng vấn đề, vẫn luôn bối rối ta, tưởng hướng ngài lãnh giáo. Một cái khác thiên binh tắc vẻ mặt vội vàng, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Lúc này Quyền Liêm đại tướng bên cạnh vây quanh một vòng lại một vòng thiên binh, bọn họ hoặc định nọt mà cười, hoặc ân cần mà đệ thượng tiên quả linh trà, không có chỗ nào mà không phải là tưởng lấy lòng vị này ngự tiền gần hầu. Tới, ta cho ngươi giảng giải một chút này tu luyện vấn đề. Quyền Liêm đại tướng đối thiên đỉnh tiên quan từ trước đến nay ngạo khí, nhưng đối này đó cơ sở thiên binh lại còn tính không tồi. Có thể nói là nhẹ tiên quan, trọng sĩ tốt. Quyền Liêm đại tướng thái độ hòa ái, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, ngồi trên mặt đất, vì mấy ngày này binh nhất nhất giảng giải tu luyện thượng vấn đề. Rốt cuộc, hắn Quyền Liêm đại tướng cũng không phải cái gì tam thanh môn hạ cao đồ, cũng là từ hạ giới người tu hành từng bước một bỏ dậy. Hắn từ nhỏ sinh ra thần khí tráng, càn khôn vạn dặm từng du đãng. Anh hùng thiên hạ hiện uy danh, hào kiệt nhân gia làm bộ dáng. Vạn quốc Cửu Châu nhậm ngã hành, vũ hồ tứ hải từ Ngô Đâm. Khổ tu nhiều năm, trải qua vô số gian nan hiểm trở, luyện được một tay hảo bản lĩnh. Phi thăng tiên giới sau, Quyền Liêm đại tướng ở Đông Đảo Thiên binh tiên tướng trung lăn lê bỏ lết, bằng vào chính mình nỗ lực cùng thiên phú, vào ngọc đế mắt. Gần nhất, hắn bản lĩnh sát thật không tồi, ở thiên đỉnh chiến tướng bên trong cũng thuộc nhất lưu. Thứ hai, Quyền Liêm đại tướng là ngự tiền gần hầu, thường xuyên phụng dưỡng ngọc đế trước mặt, bối cảnh nhất định phải sạch sẽ. Thiên đỉnh tiên tướng, phần lớn đều là tam thanh môn hạ, là phong thần đại chiến trung thân vẫn giả. Mấy ngày này đỉnh chiến tướng tuy chịu ngọc đế điều khiển, nhưng phi ngọc đế tâm phúc. Thiên đỉnh có ngọc đế hoàng quyền cũng có tam thanh giáo quyền. So sánh với ngọc đế hoàng quyền mấy ngày này đỉnh chiến tướng có lẽ càng chung với tam thanh giáo quyền. Nhưng hắn Quyền Liêm đại tướng không phải, hắn xuất thân bình phàm, không hề bối cảnh, đối ngọc đế trung thành và tận tâm, thơm đến ngọc đế tín nhiệm. Tam tới, hắn có một môn thiên phú thần thông, gọi là lưu xa chi khu. Nay thần thông một thi triển, hắn thân thể liền như lưu xa giống nhau, nhìn như mềm mại, kỳ thật cứng rắn vô cùng, thả tự lành năng lực cực cường. Hắn lưu xa chi khu tuy không bằng nhị lang hiện thánh chân quân bát cửu huyền công như vậy đao thương bất nhập, nhưng cũng như trăm kiếm đâm thủng ngực mà bất tử. Mặc dù là giống nhau đại la kim tiên, cũng không hắn thân thể cường độ cao. Như có bất chắc, thời khắc mấu chốt, hắn có thể cho ngọc đế chắn đao. Tiêu thần nhìn Quyền Liêm đại tướng kiên nhẫn mà vì thiên binh nhóm giải đáp vấn đề, cũng thấu đi lên, tưởng ở Quyền Liêm đại tướng trước mặt trộn lẫn cái mặt tủm. Thiên binh nhóm ngươi đẩy ta xô đẩy, đội ngũ đi tới đến cực kỳ thông thả. Thật vất vả, bài tới rồi Tiêu thần. Quyền Liêm đại tướng quân, tại hạ chính là đấu bộ Dương Quá Sơn, vẫn luôn ngưỡng mộ ngài uy danh. Nghe nói đại tướng dưới trướng anh tài xuất hiện lớp lớp, tại hạ tâm hướng tới chi, không biết đại tướng có không cấp tại hạ một cái cơ hội, làm tại hạ có thể ở ngài dưới trướng hiệu lực. Mỗi cái thiên binh thời gian không nhiều lắm, Tiêu thần không có vô nghĩa, trực tiếp mở miệng nói ra mục đích của hắn. Đấu bộ Dương Quá Sơn. Quyền Liêm đại tướng ngẩng đầu, ánh mắt đầu hướng Tiêu thần. Hắn đối tên này thiên binh có điểm ấn tượng, vô hắn, tên này thiên binh tuy rằng chỉ là chân tiên tu vi, nhưng thân thủ thực sự không tồi. Ở phía trước bắt ngao trong quá trình, này Dương Quá Sơn biểu hiện còn tính mắt sáng. Khác thiên binh đối phó một con kim ngao, thường thường muốn phí một phen chắc trở, còn dễ dàng đem kim ngao thân thể làm cho rách tung tóe. Nhưng này Dương Quá Sơn lại thường thường mấy đao liền đánh tan một con kim ngao, còn không có quá mức với tổn thất kim ngao thân thể, xác thật có chút bản lĩnh. Quyền Liêm đại tướng liếc Tiêu thần liếc mắt một cái, nhất thời nổi lên ái tài chi tâm, thuận miệng dò hỏi, ngươi là đấu bộ cái nào bộ môn? Tiêu thần nghe vậy, vội vàng trả lời nói, ta là đấu bộ nhị thập bát tú bộ. Quyền Liêm đại tướng khẽ gật đầu, mở miệng nói, hảo, Dương Quá Sơn, ta nhớ kỹ ngươi. Bất quá, ta dưới trướng thu người, từ trước đến nay nghiêm cẩn, ngân giáp thiên binh nhưng không có đi theo ta tư cách. Chờ ngươi trở thành kim giáp thiên binh, rồi nói sau. Hắn mãi Quyền Liêm đại tướng, lang tiêu chấn thiên giáng quyết đem, cửu tiêu ngọc xu ngự tiền hầu. Thiên đình người, không mấy người không bán hắn Quyền Liêm đại tướng mặt mũi. Hắn tìm nhị thập bát tú bộ muốn cái thiên binh, một câu sự tình. Vậy đa tạ Quyền Liêm đại tướng. Tiêu thần nghe vậy, vui mừng quá đỗi, vội vàng chắp tay hành lễ nói. Tiêu thần trong lòng âm thầm tính toán, nếu thật có thể điều khiển đến Quyền Liêm đại tướng dưới trướng, kia ăn trộm cửu diệp linh chi thảo kế hoạch không thể nghi ngờ sẽ đơn giản rất nhiều. Rốt cuộc, ở trong nguyên tắc, vạn thánh công chúa ăn trộm cửu diệp linh chi thảo, này nội ứng vô cùng có khả năng chính là Quyền Liêm đại tướng cùng Thiên Bồng Nguyên Soái. Có tầng này quan hệ, hắn hành sự lên chắc chắn phương tiện không ít. Hảo, ngươi lui ra đi. Quyền Liêm đại tướng thần sắc đạm nhiên, tùy ý phất phất tay, ý bảo Tiêu thần rời đi. Trong mắt hắn, mỗi ngày hao hết tâm tư nghĩ đến lấy lòng hắn thiên binh thật sự quá nhiều, một cái bình thường thiên binh còn không đáng hắn phí quá nhiều tâm tư. Kết thúc xong hôm nay bắt ngao nhiệm vụ sau, Quyền Liêm đại tướng thu chiếu hải kính một mình đứng ở Đồng Lai Tiên Đảo một chỗ đỉnh núi. Sóng biển mang theo hàm sáp hơi thở, một đợt tiếp theo một đợt, không ngừng hung hăng chụp phủi Đồng Lai Tiên Đảo đá lởm chởm núi đá, ván khởi tầng tầng tuyết trắng bọt sóng. Quyền Liêm đại tướng người mặc một bộ màu đỏ chiến bào, tại đây phần phật trong tiếng gió, vững vàng đứng lặng ở đỉnh núi. Quyền Liêm đại tướng ánh mắt nhìn phía phương Trượng Tiên Sơn, theo sau chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve một chút tu di túi càn khôn trung hạo thiên kính. Hắn này tới Bồng Lai Tiên Đảo, cố ý mang theo hai mặt gương. Một vị chiếu hải kính này kính nhưng tra xét hải vực, bắt giữ kim ngao, ở bắt ngao nhiệm vụ trùng phát huy cực đại tác dụng. Nhị vị hạo thiên kính này kính mãi bẩm sinh linh bảo, có thấy rõ tam giới chi hiệu, uy lực thật lớn, bị hắn giấu trong tu di túi càn khôn trung, làm trảo gian sử dụng. Bất quá, Đông Hoa Đế Quân tu vi không bình thường. Hắn cũng không hảo thời khắc lấy ra hạo thiên kính tới tra xét Đông Hoa Đế Quân, để tránh bị Đông Hoa Đế Quân sở phát hiện. Hắn vẫn luôn đang đợi một cái tín hiệu, một cái đến từ Thái Âm Tinh Quân tín hiệu. Chỉ có nhận được cái này tín hiệu, hắn mới có thể xác định bước tiếp theo hành động kế hoạch, đem Hạo Thiên Kính tác dụng phát huy đến mức tận cùng. Phương Trượng Tiên Sơn, Thái Nguyên Cung trong, thuốc lá lượn lờ, thủy khí tiên điều. Đông Hoa Đế Quân chính khoanh chân mà ngồi, hai mắt hơi hạp, vận chuyển tiên thiên thuần dương công. Chỉ thấy hắn quanh thân bẩm sinh thuần dương chi khí như dao long đằng nguyên, nóng cháy hơi thở mãnh liệt mênh mông, tựa muốn đem toàn bộ cung điện hóa thành lò luyện. Kia thuần dương chi khí lưu chuyển gian, quang mang vạn trượng, rồi lại mang theo một cổ lệnh nhân tâm giật mình dữ dằn, khiến cho cung điện trung không khí đều phảng phất bị bập lửa, tràn ngập nóng rực hơi thở. Ân Đông Hoa Đế Quân khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, trên trán mồ hôi như hạt đậu lăn xuống, thân thể càng thêm khô nóng khó nhịn, hình như có vô số ngọn lửa ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Đông Vương Công có chuẩn thánh thực lực, uy chấn tam giới. Sau lại Đông Vương Công ở cùng Đông Hoàng Thái Nhất kịch liệt đại chiến trung, bị hỗn độn trùng gây thương tích, này chí dương căn nguyên gặp bị thương nặng. Thời gian lưu chuyển, tới rồi Đông Hoa Đế Quân này một thế hệ, hắn tuy đã tu đến đại La Kim Tiên chi cảnh, nhưng khoảng cách khôi phục Đông Vương Công toàn thịnh thời kỳ, còn có một khoảng cách. Hắn Đông Hoa Đế Quân tuy là thiên giới chính thống, nhưng đại La Kim Tiên chi vị, tại đây cường giả như mây thiên giới, thật khó tranh đến thiên đế chi vị, cũng khó có thể khuất phục đàn tiên. Này tiên tiên thuần dương công uy lực bá đạo tuyệt luân, tu luyện sâu vô cùng chỗ, nhưng đốt sơn nấu hải, rời non lấp biển. Nhưng mà thế gian vạn vật toàn chú trọng âm dương cân bằng, cô dương không tồn, quá cứng dễ gãy. Này công pháp tuy mạnh, lại tồn tại một cái chí mạng quyết tật, dương cực phản vệ. Này dương cực phản vệ hoa, như tiềm tàng với chí dương căn nguyên trung hòa động, thật khó hóa giải. Chính như thế giới có ngày, liền có nguyệt, âm dương tương sinh tương khắc, mới có thể duy trì thiên địa cân bằng. Đương tu luyện đến mấu chốt chỗ, nếu không thể kịp thời điều hòa âm dương, thuần dương chi khí liền sẽ như thoát cương con ngựa hoang, ở trong cơ thể tùy ý va chạm. Đến lúc đó, dương hỏa đốt người, thân thể hồn phách toàn sẽ bị này nóng cháy thuần dương chi khí đốt thành cho tẫn, rơi vào cái hồn phi phách tán kết cục. Mà Đông Hoa Đế Quân giờ phút này liền đang gặp phải cái này khó giải quyết vấn đề. Cô dương không tồn, cần có âm khí điều hòa mới có thể âm dương tương tế, đến đại đạo chi cảnh. Đông Vương Công có Tây Vương Mẫu, nhưng hắn Đông Hoa Đế Quân lại không có đế hậu. Này không có biện pháp, trừ phi hắn từ bỏ tiên thiên thuần dương công tu luyện, vứt bỏ thuần dương chi đạo ngược lại tu luyện mặt khác công pháp. Nhưng hắn lại như thế nào dễ dàng từ bỏ này khổ tâm tu luyện nhiều năm thần công đâu? Húng chi này tiên thiên thuần dương công là tam giới đỉnh cấp công pháp, cũng là nhất phù hợp hắn công pháp. Chính cái gọi là việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Đông Hoa Đế Quân trong lòng đều có khâu hát. Đợi cho hắn khôi phục Đông Vương Công như vậy thực lực, tự nhiên tranh đoạt thiên đế chi vị, lãnh phong vương mẫu. Đến lúc đó, hắn liền không cần lại như thế ẩn nhẫn khắc chế. Đông Hoa Đế Quân nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu nhìn sắc trời. Lúc này thượng là ban ngày, ánh mặt trời chiếu vào đại địa thượng, một mảnh quang minh. Ngày thường, hắn đều là lựa chọn ở ban đêm tiến hành song tu, lấy điều hòa trong cơ thể quá thịnh dương khí. Rốt cuộc buổi tối âm khí trọng. Hôm nay, hắn muốn làm theo cách trái ngược. Tại đây rõ như ban ngày dưới, lượng trước không người có thể phát hiện hắn hành động. Vì thế, Đông Hoa Đế Quân đứng dậy, cất bước đi vào Phương Trượng Tiên Sơn Ngự Hoa Viên bên trong. Chỉ thấy kia Ngự Hoa Viên trùng, hoa mẫu đơn tranh kỳ khoe sắc, muôn hồng nghìn đĩa, đẹp không sao tả xiết. Đông Hoa Đế Quân phất tay, một đạo thanh quang sẽ qua, này đó hoa mẫu đơn tức khắc bệnh ngưỡng. Theo sau, Đông Hoa Đế Quân tay áo bung lên, một đạo kim quang hiện lên, một mảnh phiếm kim quang thư tay ngọc giản liền xuất hiện ở trước mắt. Đông Hoa Đế Quân gọi tới Đông Phương Sóc, đem thiệp mời đưa cho hắn, mở miệng nói: "Ta gần nhất viên trung mẫu đơn không biết vì sao, nhiều sinh bệnh hại, đóa hoa khô héo, cành lá điêu tàn, tựa như mỹ nhân tuổi xế chiều, lệnh người tức hận. Ngươi đi thiên đình một chuyến, mời mẫu đơn tiên tử lại đây giúp ta nhìn xem hoa mẫu đơn tiên tử tinh thông hoa mục chi đạo, định có thể diệu thủ hồi xuân." Đông Phương Sóc nghe vậy, vội vàng gật đầu đáp: "Đế Quân, ta hiểu được, chắc chắn không phụ gửi gắm, đem mẫu đơn tiên tử mời đến." Ngay sau đó, Đông Phương Sóc liền tay cầm Đông Hoa Đế Quân từ tay, hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới Thiên Đình phương hướng bay nhanh mà đi, thân ảnh dần dần biến mất ở mây mù bên trong. Hồng Loan Tinh Quân chấp trưởng sổ nhân duyên có thể cảm giác tam giới tình kiếp dao động. Nay sổ nhân duyên tuyệt phi tầm thường, Nguyệt Lao trong tay sở cầm tơ hồng bộ có thể so nghĩ. Kia tơ hồng bộ bất quá phàm tục chi vật, bình thường tiên nhân có thể nhận thấy được. Mà này sổ nhân duyên chính là Vương Mẫu nương nương lấy côn luân kính chi mảnh nhỏ tỉ mỉ luyện chế mà thành, chuyên vị giám sát thượng vị tiên gia tình kiếp chi dị động mà thiết, ý ở phòng bị Thiên Đình cao tầng nhân tư tình mà nhiễu loạn thiên uy, giữ gìn tam giới trật tự chi củng cố. Nay bảo lại Thiên Đình bí mật bảo, chuyên tư bí mật giám sát thượng vị tiên gia, tự nhiên chưa thông báo thiên hạ. Cho nên ở Thiên Đình bên trong, thượng vô thần tiên biết được này bảo tồn tại. Thiên giới ban ngày cùng nhân gian không giống nhau. Ở nhân gian, ban ngày chỉ có thể nhìn thấy thái dương, đến màn đêm buông xuống, mới có ánh trăng huyền thiên. Nhưng thiên giới không giống nhau. Ở thiên giới, nhật nguyệt cùng tồn tại, chu thiên sao trời như quân cờ huyền phù. Cho dù là ban ngày, thái dương, ánh trăng, chu thiên sao trời đều là có thể nhìn đến. Cũng không là nhật nguyệt tận hiện chi dị, quả thật vận chuyển chi huyền cơ. Ban ngày thời gian, thái dương tinh lưu động tiên quỹ, này uy mãnh liệt như hỏa, chiếu khắp cửu tiêu. Lúc này, thái dương tinh chiếm cứ thượng phòng, lấy ánh nắng là chủ. Nhưng thái âm tinh như cũ tồn tại, chỉ là nguyệt hoa mỏng manh chút. Đầy trời sao trời cũng các thủ này vị, hoặc minh hoặc ám, như quân cờ chế với bầu trời, không bàn mà hợp ý nhau chu thiên chi số. Nếu lấy nhân gian chi mục xem chi, hoặc giác ngày rượu bắt mắt, nguyệt hoa ảm đạm. Nhìn với tiên gia trong mắt, đây là âm dương tương sinh, tinh nguyệt cùng huy chi diệu cảnh. Tuy là ban ngày, cũng nhưng nhìn thấy thái âm ánh sao như sa mỏng nhẹ lùng, sao trời hơi mang tựa ánh sáng đom đóm tới lui tuần tra, thiên địa vạn vật toàn mục với chu thiên tinh quang dưới. Thái âm tinh, thái âm điện trong, thái âm tinh quân chính ngồi ngay ngắn với vân sập phía trên, dáng người thướt tha rồi lại lộ ra vô tận uy nghiêm, một đầu tóc bạc như thác nước buông xuống trên vai, càng thêm vài phần thanh lãnh xuất trần thái độ. Giờ phút này, nàng chính nhắm mắt ngưng thần, điều tức dưỡng tính, toàn thân tâm đắm chìm với thái âm tinh kia quần quận vô ngần năng lượng bên trong, cùng này một viên thanh lãnh sao trời hòa hợp nhất thể. Ánh trăng sáng tỏ, tự thái âm thượng khuynh sái mà xuống, chiếu vào thiên đỉnh bình lâu ngọc vũ phía trên, chiếu vào thiên đỉnh kỳ hoa dị thảo chi gian. Thái âm điện trong, những cái đó thái âm ánh sao như linh động sợi mỏng ở trong điện lưu chuyển, chúng nó lẫn nhau đan chéo, cuốn quanh, lặng yên dệt liền một bức bí ẩn mà mỹ lệ chu thiên tinh đồ. Đột nhiên, thái âm tinh quân kia nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở, hai tròng mắt hóa thành lộng lẫy ngân bạch, giống như hai đợt minh nguyệt huyền với bầu trời đêm. Thái âm tinh quân giữa trán thái âm ấn ký chợt sáng lên, quang mang bạc trượng, chiếu rọi đến toàn bộ thái âm điện đều vì này run lên. Thủy trung nguyệt, giữa tháng kính, nguyệt ánh bàn xuyên, thư thật lẫn nhau ánh. Nàng bàn tay trắng nhẹ phẩy, đầu ngón tay lưu chuyển thái âm ánh sao, kia tinh độ chợt biến ảo thành một mặt vô cùng rõ ràng nguyệt hoa thủy kính. Thủy kính bên trong, cảnh tượng như nước trung nguyệt mông lung mà chân thật, phản phất đem toàn bộ thế giới đều áp xúc ở này một phương nho nhỏ kính mặt bên trong. Xuyên thấu qua thủy kính, mẫu đơn viên phụ cận mỗi một chỗ chi tiết đều rõ ràng có thể thấy được. Tiêu kiểu diễm bức át hoa mẫu đơn ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động, cánh hoa thượng còn mang theo trong suốt giọt sương, phản phất là mỹ nhân rơi lệ. Kia bốn lượn khúc chiếc đường mòn thượng, loan thoáng có thể nhìn đến mấy cái thân ảnh ở đi lại. Thái âm tinh quân cười nói, ôm cây lợi thỏ nhiều ngày, này Đông Hoa đế quân trùng quy vẫn là kìm nén không được. Tấu chương xong, chương 446, Đông Hoa đế quân cùng mẫu đơn tiên tử chương 446, Đông Hoa đế quân cùng mẫu đơn tiên tử thiên giới, tiên vân lượn lờ, hà quang vận đạo. Thứ 16 thiên tầng, có một chỗ thắng cảnh tên là mẫu đơn viên, viên trung mẫu đơn cạnh tương nở rộ, hương thơm mùi thơm ngào ngạt. Lúc này, Đông Phương Sóc tay cầm một quyển Đông Hoa đế quân tự tay viết sở thư ngọc giản, đi vào mẫu đơn viên, bẩm báo thần anh thị giả, tìm kiếm tới rồi mẫu đơn tiên tử. Đông Phương Sóc đi vào mẫu đơn tiên tử trước mặt, đôi tay cung kính mà đệ thượng ngọc giản, mở miệng nói, tiên tử, đế quân ngự hoa viên trung hoa mẫu đơn, không biết sao, ngày gần đây tới bệnh hại tần sinh, mong rằng tiên tử có thể đi trước xem xét một phen, giải đế quân chi ưu. Mẫu đơn tiên tử, quốc sắc thiên hương, ung dung hoa quý, dáng vẻ muôn bản, đúng như kia giao chỉ bạn nhất lộng lẫy một đóa bạch mẫu đơn. Đông Hoa thượng tiên nàng tiếp nhận ngọc giản, hơi hơi gật đầu, trong lòng đã là sáng tỏ Đông Hoa đế quân chi ý, suy nghĩ không khỏi phiêu hướng về phía băng tích. Giao nhớ năm đó, nàng bất quá là giao chỉ bạn một đóa không có tiếng tăm gì bạch mẫu đơn, mỗi ngày lặng lặng mà hấp thu giao chỉ nhật nguyệt tinh hoa, trải qua vô số tuế nguyệt khổ tu, trung đắc đạo thành tiên. Từ nay về sau, nàng có thể phụng dưỡng nữ tiên đứng đầu, vương mẫu nương nương, bằng vào dịu dàng thông tuệ, thơm chịu vương mẫu nương nương yêu thích. Sau lại, vương mẫu nương nương sai phái nàng tới trông giữ này mẫu đơn viên, phong nàng vì mẫu đơn hoa thần. Hoa mẫu đơn, đại mà hương, màu sắc diễm lệ, ngọc cười châu hương, phong lưu tiêu sái, tráng lệ huy hoàng, tố có hoa trùng chi vương mỹ dự, lại có bách hoa chi vương quốc sắc thiên hương quốc sắc phương hoa chi sừng. Ở nhân gian vương triều, hoa mẫu đơn cũng thường bị tôn vị quốc hoa mẫu đơn. Thời Đường Lưu Vũ Tích từng làm thưởng mẫu đơn khen, chỉ có mẫu đơn thật quốc sắc, mùa hoa nở động kinh thành. Thời Tống Âu Dương Tu ở Lạc Dương mẫu đơn ký trung cũng khen, thiên hạ thật hòa, độc mẫu đơn. Hoa mẫu đơn phẩm quan hoa thơm cỏ lạ, mãi bách hoa chi vương. Vì vậy, mẫu đơn hoa thần vị liệt 12 hoa thần đứng đầu, địa vị tôn sùng vô cùng. Nếu bách hoa tiên tử chưa quý vị, mẫu đơn hoa thần liền cùng cấp với bách hoa tiên tử. Thân là 12 hoa thần đứng đầu, mẫu đơn tiên tử cần định kỳ tuần du nhân gian, bảo đảm nhân gian hoa mộ sinh trưởng có tự, bốn mùa có tự, vạn vật sinh sôi. Kia một ngày, mẫu đơn tiên tử tuần du đến Đông Hải chi bạn, gió biển quất vào mặt, sóng nước long lánh. Nhưng mà, bình tĩnh mặt biển hạ lại giấu dế nguy cơ. Đột nhiên, từ Đông Hải bên trong đột ra một cái tam đầu ma dao, này dao thân hình thật lớn, tam đầu dữ tợn, cả người tản ra tà ác hơi thở. Xa hình bổ dâm, rất nhiều dao long cũng là như thế. Này tam đầu ma dao thấy mẫu đơn tiên tử mạo mỹ vô song, quốc sát thiên hương, đốn thời ác ý, thế nhưng Mưu Toan đem nàng đoạt lại đi làm áp trại phụ nhân. Mẫu đơn tiên tử vẻ mặt nghiêm lại, tỏ rõ chính mình mẫu đơn hoa thần thân phận, cho thấy chính mình mãi thiên đình mệnh quan. Ai ngờ này tam đầu ma dao nghe vậy, không những không sợ, ngược lại càng thêm điên cuồng, cùng thiếu nói, chết giới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Giao ra ta không thích chơi dao, ta muốn chính là hoa mẫu đơn. Nói xong, tam đầu ma dao liền cùng mẫu đơn tiên tử chiến làm một đoàn. Mẫu đơn tiên tử rốt cuộc chỉ là một cái hoa tiên, một cái chăm sóc đóa hoa tiên quan, ngày thường chỉ chuyên chú với chăm sóc đóa hoa, cũng không am hiểu chiến đấu. Mẫu đơn tiên tử nơi nào là này tam đầu ma dao đối thủ? Này đi cùng hộ vệ thiên minh, cũng ở tam đầu ma dao hung mãnh công kích hạ, sôi nổi bị cắn ướt. Tam đầu ma dao bắt được mẫu đơn tiên tử, muốn làm chuyện bậy bạn, còn thúc giục giao long dâm túi. Kia giao long dâm túi tản ra mê ly hơi thở, như toan mê hoặc mâu đơn tiên tử tâm trí. Phương Trượng Tiên Sơn vốn dĩ ly Đông Hải không xa, trùng hợp Đông Hoa Đế Quân đi ngang qua Đông Hải, thấy một màn này, hắn mày nhăn lại, trong mắt hiện lên một tia tức giận, trong tay tiên tiên thuần dương kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm quang hàn Đông Hải, nháy mắt đem tam đầu ma giao chém giết, cứu mâu đơn tiên tử. Nhưng mà mẫu đơn tiên tử bị tam đầu ma giao dâm túi sợ thôi tỉnh, lúc này đã là khó kìm lòng nổi, thần trí hoảng hốt. Đông Hoa Đế Quân vì cứu trị mẫu đơn tiên tử, rơi vào đường cùng, hai người như vậy giao hợp, cùng phạm vào thiên điều tội lớn, thần tiên tư thông. Xong việc, hai người lấy Hồng Diệp làm thơ đi nước. Việc này là vì Đông Hoa thượng tiên tình yêu gần sâu, Hồng Diệp thơ thấu mẫu đơn tình. Mẫu đơn biến trung. Mẫu đơn tiên tử nhìn trong tay háo Hồng Diệp phía trên có một tờ thơ rằng, vừa vào thâm cùng, hết cách nhìn thấy xuân. Đề thơ hoa diệp thượng, gửi cùng có tình nhân. Câu cửa miệng nói, người phi có cây, ai có thể vô tình? Không nghĩ tới, có cây cũng có tình. Nếu hai người đã phạm vào thiên điều, nàng từng đầy cõi lòng thâm tình mà khuyên bảo Đông Hoa Đế Quân cùng nhau thoát ly tiên tịch, không làm thần tiên, đi thế gian quang minh chính đại mà làm một đôi phu thê, quá kia nam cày nữ dệt sinh hoạt, chỉ tiện uyên ương không tiện tiên. Nhưng Đông Hoa Đế Quân lòng mang chí lớn, còn tưởng tranh đoạt thiên đế chi vị, lại như thế nào dễ dàng thoát ly tiên tịch, từ bỏ này một thân pháp lực, đi qua kia bình đạm thế gian sinh hoạt. Đông Hoa Đế Quân đối mẫu đơn tiên tử hứa hẹn nói, ta vì thiên đế, ngươi đương vì vương mẫu. Trước đây, mẫu đơn tiên tử chỉ là một cái không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng cẩn cẩn trọng trọng dưỡng hoa tiên quan, đối Đông Hoa Đế Quân việc hiểu biết cũng không nhiều. Mẫu đơn tiên tử cùng Đông Hoa Đế Quân ở bên nhau lúc sau, mới dần dần biết được Đông Hoa Đế Quân quá vãng. Nàng biết Đông Hoa Đế Quân một lòng muốn khôi phục Đông Vương công chi vị, trọng tranh thiên đế chi vị, đang lâm tam giới chi chủ. Đông Hoa Đế Quân là một công, mà nàng mẫu đơn tiên tử chỉ là một cái cỏ cây tiểu tiên. Nếu khuyên bảo không được Đông Hoa Đế Quân, kia liền chỉ có toàn lực giúp hắn. Chẳng sợ việc này sẽ cãi lời thiên quy, lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Vương mẫu chi vị gì đó, nàng kỳ thật không để bụng, nàng chỉ là tưởng giúp hắn thôi. Trung hợp, nàng là bạch mẫu đơn thành tiên, Đông Hoa Đế Quân là một công, hai người ngũ hành chi khí phù hợp, phảng phất vận mệnh chú định đều có ý trời. Đông Phương Sóc xem mẫu đơn tiên tử lâm vào trầm tư, nhẹ giọng nhắc nhở nói, mẫu đơn tiên tử, mẫu đơn tiên tử. Mẫu đơn tiên tử phục hồi tinh thần lại, khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, tiểu sóc, đi thôi. Theo sau, mẫu đơn tiên tử liền cùng Đông Phương Sóc hướng Phương Trượng Tiên Sơn mà đi. Đông Hoa Đế Quân mãi nam tiên đứng đầu, ở thiên đình địa vị tôn sùng, ở thiên giới tự nhiên thông hành không bị ngăn trở. Mẫu đơn tiên tử cùng Đông Phương Sóc không bao lâu, liền đi tới Phương Trượng Tiên Sơn. Thái Nguyên cung trong, Đông Hoa Đế Quân cùng mẫu đơn tiên tử gặp mặt, hai người với người ngoài trước mặt, tất nhiên là cử chỉ đoan trang, giơ tay nhấc chân dàn tấn hiện tiên gia phong phạm. Đông Hoa Đế Quân người mặc một bộ màu nguyệt bạch tiên bào, tay áo rộng theo gió nhẹ dương, uy nghiêm mà lại không mất ôn hòa. Mẫu đơn tiên tử còn lại là một bộ màu hồng nhạt tiên váy, tà váy phiêu phiêu, tựa như một đóa nở rộ ở đám mây hoa mẫu đơn, tiểu diễm mà không mất cao nhã. Đông Hoa Đế Quân nhìn đến mẫu đơn tiên tử tới rồi, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu, nhẹ giọng phun nói, mẫu đơn hoa thần, ngày gần đây ta viên trung hoa mẫu đơn làm như nhiễm một chút chứng bệnh, phiến lá khô vàng, đóa hoa cũng mất đi ngày xưa tiểu diễm. Mong rằng ngươi có thể giúp ta nhìn một cái, làm này viên trung mẫu đơn trọng hoán sinh cơ. Mẫu đơn tiên tử thần sắc đạm nhiên, khẽ mở miệng thơm, đắc, đế quân có mệnh, mẫu đơn tự nhiên bằng mệnh. Có thể vì đế quân phân ưu, chính là mẫu đơn chi hạnh. Nói xong, Đông Hoa Đế Quân hơi hơi gật đầu, theo sau liền dẫn mẫu đơn tiên tử hướng tới kia ngự hoa viên trùng chậm rãi đi đến. Đông Hoa Đế Quân sớm đã với ngự hoa viên trùng khắc tích một phương tiểu thiên địa, tên là Thái Nguyên Huyễn Cảnh. Này Thái Nguyên Huyễn Cảnh thời gian trôi đi cùng ngoại giới hoàn toàn bất động. Ở Thái Nguyên Huyễn Cảnh trong vòng, thời gian bị kéo trường. Ngoại giới bất quá vội vàng qua một ngày, này Thái Nguyên Huyễn Cảnh bên trong lại đã lặng yên qua 10 ngày. Này Thái Nguyên Huyễn Cảnh quả thật song tu, chữa thương hoặc là tiến hành một ít bí ẩn việc khi, tiết kiệm thời gian, giấu người thay mắt tuyệt hảo nơi. Bất quá là chỉ trong chốc lát hoa thời gian, ai biết hắn Đông Hoa Đế Quân đã cùng mẫu đơn tiên tử song tu 10 ngày quan cảnh. Thanh diệp biến. Đông Hoa Đế Quân hơi hơi giơ tay, tùy tay tháo xuống một mảnh thanh diệp, trong miệng lẩm bẩm, kia thanh diệp nháy mắt quang mang lập lòe, thế nhưng biến ảo vì hắn tự thân bộ dáng, sinh động như thật, cùng hắn bản nhân giống nhau như lúc. Mẫu đơn biến. Mà mẫu đơn tiên tử cũng gót sen nhẹ nhàng, đi vào một gốc cây nở rộ hoa mẫu đơn trước, bàn tay trắng khẽ vuốt cánh hoa, theo sau nhẹ nhàng tháo xuống một đóa mẫu đơn, đầu ngón tay tiên lực lưu chuyển, kia hoa mẫu đơn nháy mắt hóa thành nàng tự thân chi hình, tiểu thiếu động lòng người. Mặt ngoài phía trên, Đông Hoa Đế Quân cùng mẫu đơn tiên tử đang đứng ở kia ngự hoa viên bùi hoa bên trong, thảo luận hoa nghệ chi đạo. Bọn họ khi thì chuyện trò vui vẻ, chia sẻ đối các loại hoa cỏ giải thích cùng yêu thích, khi thì túi người bình luận bên cạnh đóa hoa, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào cánh hoa, cảm thụ được đóa hoa hoa văn cùng sinh cơ, tựa hồ ở tham thảo như thế nào làm này đó đóa hoa nở rộ ra càng thêm sáng lạn sáng rọi. Trên thực tế, Đông Hoa Đế Quân sớm đã thưởng thức hoa mẫu đơn đi. Đông Hoa Đế Quân cùng mẫu đơn tiên tử hai người, tâm hữu linh tê mà nắm tay, cùng trốn vào kia Thái Nguyên Huyễn Cảnh chỗ sâu trong. Đông Hoa Đế Quân tiên lực cương mãnh mà trầm ổn, như nguy nga núi cao, cho người ta một loại kiên cố không phá vỡ nổi cảm giác. Mẫu đơn tiên tử tiên lực tắc nhu hòa mà linh động, như róc rách dòng suối, mang theo vô tận sinh cơ cùng sức sống. Hai người chi tiên lực khác biệt mà giao phong, thân hình tiệp đấu, như ẩn như hiện. Thái Nguyên Huyễn Cảnh bên trong, mây mù lở lở. Đông Hoa Đế Quân cùng mẫu đơn tiên tử tại đây như mộng như ảo trong thế giới, cộng phó mây mưa, bắt đầu rồi âm dương điều hòa việc. Có âm khí dễ chịu, Đông Hoa Đế Quân tiên thiên thuần dương công sở mang đến dương cực phản vệ chi tệ đoan, cũng đang ở từng bước tiêu tán. Đồng Lai Hải vực. Thiên đình bắt ngao đội chính khí thế ngất trời mà bắt ngao. Một chúng tiên binh tiên tướng ở hải vực thượng, hoặc giăng lưới, hoặc thi triển tiên pháp, đem từng con thân hình thật lớn, hùng hổ cự ngao bắt được. Thái âm tinh quang chiếu hạ. Quyền Liêm đại tướng tính toán ở Bồng Lai tiên đảo nơi nào đó rừng cây bên trong. Thoa La bảo trượng chính là từ Nguyệt cung bên trong bẩm sinh cây nguyệt quế nhánh cây chế tạo mà thành. Đúng lúc này, Quyền Liêm đại tướng trong tay Thoa La bảo trượng tản ra nhàn nhạt ánh trăng, hình như có linh tính, hơi hơi rung động, phảng phất ở đáp lại nào đó triệu hoán. Tới Quyền Liêm đại tướng trong lòng vừa động, hắn biết đây là Thái Âm Tinh quân cho hắn phát tín hiệu, tỏ vẻ mẫu đơn tiên tử đã xuất phát đi vào phương trượng tiên sơn. Quyền Liêm đại tướng vẻ mặt nghiêm lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghiêm trọng. Ngay sau đó, hắn tự tu di túi cẩn khôn trung lấy ra Hạo Thiên kính, đem kính mặt chiếu hướng phương trượng tiên sơn. Hạo Thiên kính mãi ngọc đế, nhưng giám sát tam giới, phá vọng hiện thật. Đương nhiên, tra xét loại pháp bảo giống nhau đều có khoảng cách hạn chế. Nếu là tra xét khoảng cách càng xa, tra xét loại pháp bảo tra xét hiệu quả liền càng được. Nhưng này Đồng Lai tiên đảo, cách này phương trượng tiên sơn cũng không xa xôi, vừa lúc dễ bề tra xét. Giờ này khắc này, Hạo Thiên kính kính mặt quang mang lập lòe, chiếu rọi ra phương trượng tiên sơn cảnh tượng. Chỉ thấy Đông Hoa đế quân cùng Mẫu Đơn tiên tử ở Ngự Hoa viên trùng, ôm nhau nắm tay cùng trốn vào Thái Nguyên huyễn cảnh. Thái Nguyên huyễn cảnh trung cảnh tượng, Quyền Liêm đại tướng chỉ là tiểu liếc mắt một cái, liền đội vàng thu lên. Kia hảo cảnh trung tiểu diễm cùng thần bí, làm Quyền Liêm đại tướng không dám nhiều xem, sợ rối loạn hắn đạo tâm. Quyền Liêm đại tướng nhanh chóng điều chỉnh tâm thái, làm chính mình khôi phục bình tĩnh. Lúc này, Quyền Liêm đại tướng biết rõ chuyện quá khẩn cấp, hắn nhanh chóng bay lên đám mây, từ tu di túi cẩn khôn trung lấy ra đèn lưu ly, đem đèn lưu ly dùng sức hướng tầng mây thượng hung ác tản nhận ném đi. Trong phút chốc, đèn lưu ly toái, nở rộ ra năm màu lưu ly thần quang. Trong phút chốc, kia năm màu lưu ly thần quang giống như một phen lợi kiếm, lấy vận tốc ánh sáng thẳng xuyên kết giới, bắn về phía ngoại giới. Theo sau, Quyền Liêm đại tướng hạ đám mây, đối Thiên đình bắt ngao đội hạ lệnh nói: "Này Bồng Lai hải vực kim ngao, mấy ngày này đã bắt đến không sai biệt lắm. Chúng ta đổi cái địa phương bắt ngao." Một chúng tiên binh tự nhiên không thể cãi lời Quyền Liêm đại tướng mệnh lệnh, tùy Quyền Liêm đại tướng mà đi. Tam đảo 10 châu ở ngoài, Thiên Vũ sát đại linh quan vương linh quan chính xuất 50 linh quan độn với chỗ tối, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ người mặc uy nghiêm pháp bảo, khí thế cường đại, giống như giấu ở trong bóng đêm lợi kiếm, tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Giờ này khắc này, Vương Linh Quan xem năm màu lưu ly thần quang trong đáy mắt, vung màu đỏ đem bảo, giữa trán mắt thần trợn lên. "Chư vị linh quan, tùy ta chấp pháp." Vương Linh Quan quát chói hai một tiếng. "Là." 50 linh quan cùng kêu lên đáp. Theo sau, Vương Linh Quan cầm luật lệnh đả thần kim tiên nắm đô thiên cưu sát kim ấn túc đạp phong hỏa luân, uy thế toàn bộ khai hỏa, một tướng lập tức xuất 50 linh quan, phá vỡ tam đảo nơi phong ấn, nhắm thẳng phương trượng tiên sơn mà đi. 50 linh quan theo đuôi sau đó. Bạch Lộc Tinh, Lộc Đồng, tuy được thọ tinh chi lệnh, rục ra Bồng Lai tiên đảo ở ngoài, dẫn đồng nam đồng nữ vì thúc dẫn, nếm thử luyện chế trường sinh bất lão dược. Nhưng trước mắt, Bạch Lộc Tinh còn chưa xuất phát, còn tại Bồng Lai, phương trượng, Doanh Châu tam đảo nơi hộ pháp. Giờ này khắc này, Lộc Đồng đang ở tam đảo nơi tuần du, vừa lúc gặp Vương Linh Quan hùng hổ, phá giới mà đến. Bạch Lộc Tinh, Lộc Đồng, thấy thế, trong lòng cả kinh, hắn biết rõ người tới không có ý tốt. Lộc Đồng tay phải nhẹ phẩy bên hông quay quanh sừng hiệu trạm vật trang sức, đầu ngón tay đụng vào khoảnh khắc, kia sừng hiệu chợt duỗi thân, hóa thành một chương mạ vàng sừng hiệu trường cung. Này mạ vàng sừng hiệu trường cung không tầm thường, chính là Lộc Đồng tự thân trải qua 5 tháng mài giũa bóc ra sừng hiệu, kinh xiển giáo 12 kim tiên chi nhất trung luyện khí đại sư Vân Trung Tử tỉ mỉ luyện chế mà thành. Cùng lúc đó, Lộc Đồng hai chân hơi hơi tách ra, tả đủ triệt thoái phía sau nửa bước, mũi chân nhẹ điểm mây mù, thân hình hơi khom, sống lưng như kéo mãn dây cung banh thẳng, đúng như một con vận sức chờ phát động linh lộc. Hán đồng tử co rút lại như trầm, gắt gao khóa chặt Vương Linh Quan, lồng ngực phập phồng gian, quanh thân nổi lên màu xanh nhạt linh quang, tay trái vững vàng cầm cung, tay phải tam chỉ nhẹ khấu dây cung. Mũi tên dù chưa phát, mũi tên phong lại đã ngừng. Bạch Lộc Tinh kéo ra sừng hiệu trường cung thần sắc nghiêm nghị, ngăn lại Vương Linh Quan đường đi, mở miệng dò hỏi: "Vương Linh Quan hôm nay sấm ta tam đảo nơi, ý muốn như thế nào là? Có điều tra lệnh không?" Bắt gian một chuyện, chú trọng nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Giờ phút này tình thế gấp gáp, há dung tại đây chỉ hoãn thời gian. Vương Linh Quan nhíu mày, tay cầm roi và nói: "Tốc tốc tránh ra, đừng vội gây trở ngại công vụ." Không biết Linh Quan sợ làm gì công vụ, Bạch Lộc Tinh còn tưởng tiếp tục dò hỏi. Nhưng mà, Vương Linh Quan lại không đáng để ý tới, lập tức đấu đá lung tung, muốn mạnh mẽ xông qua. "Linh Quan nếu là xông vào, liền đừng trách ta vô lễ." Lộc Đồng nghe vậy, trong lòng tức giận, đầu ngón tay chợt bùng ra, huyền âm tạc nước, như sấm sét vang vọng. Dây cung chấn động nháy mắt, một đạo kim sắc mũi tên gào thét mà ra, không khí bị xé mở một đạo mắt thường có thể thấy được sóng gợn. Ngay sau đó, Lộc Đồng sau lưng xuất hiện vô số chỉ kim sắc cánh tay, chúng nó đều nhịp mà vãn cung cài tên, động tác thành thạo mà lại nhanh chóng. Này một đạo mũi tên cũng phân liệt vì muôn vàn kim quang, như mưa to chút xuống mà xuống, mưa tên quỹ đạo đàn chéo thành võng, như một trường kín không kẽ hở đại võng, đem Vương Linh Quan sở hữu đường nhỏ tất cả phong kín, làm hắn không trôi nhưng trốn. Trong nháy mắt, đám mây phía trên, vạn chi kim sắc quang tiễn như sao băng quấn ngày, phần đuôi kéo kim sắc quang ngân, nơi đi qua, cỏ cây toàn thất phủ, phảng phất bị vô hình ý áp sợ kinh sợ. Lộc Đồng như cũng là cái kia Lộc Đồng, từng bị Ngọc Hư cung bắt yêu đội đội trưởng, tài bắn cung chơi đến cực kỳ xoáy khí. Nhưng đứng ở hắn trước mặt, đều không phải là Ma Đồng Na Cha, cũng không phải Linh Châu Tử Ngạo Bính, mà là có thể cùng Đại Náo Thiên cung thời kỳ Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đánh đến khó phân thắng bại đều thiên duy trì trật tự Đại Linh Quan, Vương Linh Quan. Đấu chương xong, chương 447, Vương Linh Quan quất Bạch Lộc Tinh chương 447, Vương Linh Quan quất Bạch Lộc Tinh Bồng Lai Hải vực, Lộc Đồng đụng phải Vương Linh Quan. Vương Linh Quan là người phương nào? Này là đạo giáo đệ nhất hộ pháp thần, là đạo giáo 500 hộ pháp linh quan đứng đầu, đúng như Lăng Tiêu bảo điện ngoại một cây định hải thần châm, vương như Thái Sơn, uy trấn bát phương. Đại náo thiên cung là lúc, kia Tề Thiên đại thánh mỹ hầu vương, kiệt ngạo khó thuần, chân đá lò bắt quái, vai quăng ngã thái thượng lão quân, tự ly hận thiên một đường ác chiến đến Linh Tiêu điện ngoại, sử gậy sắt đông đánh tây địch, càng không một thần có thể kháng cự, này thần uy, kinh thiên địa, quỷ thần kiếp. Chỉ có Vương Linh Quan, cùng chi chính diện giao phòng, không rơi hạ phòng. Từng có thơ tán Vương Linh Quan tốt đẹp hầu vương ở Linh Tiêu bảo điện chi chiến, gậy sắt hung, roi bằng mau. Cái kia là Tề Thiên đại thánh viên hầu quái, cái kia là Thái Ức tiếng sấm ứng hoa tôn. Một cái khinh tâm muốn đoạt đấu như cùng, một cái kiệt lực giúp đỡ huyền thành giới. Khổ tranh không cho hiện thần thông, tiên bổng lui tới vô thắng bại. Đại náo thiên cung thời kỳ Tôn Ngộ Không có bao nhiêu cường, ngăn lại Tôn Ngộ Không Vương Linh Quan liền có bao nhiêu cường. Giờ này khắc này, chỉ thấy trời cao phía trên, vạn đạo kim mũi tên như lưu tình cả nguyệt, hoa phá trường không, mang theo sắc bén tiếng xé gió, hướng tới Vương Linh Quan che trời lấp đất đánh úp lại. Kia mũi tên quang lập lòe không ngừng, hình như có muôn vàn sao trời rơi xuống, mỗi một đạo đều ẩn chứa vô tận sát ý, sát ý nghiêm nghị. Vương Linh Quan ngẩng đầu đứng thẳng, thân hình uy nga như núi, thần sắc nghiêm nghị, không hề sợ hãi. Hắn đem chiến bào vung lên, kia màu đỏ chiến bào ở cuồng phong trung bay phất phới, vạn trượng trận gió tự hắn quanh thân thổi quét dựng lên, như phong ba sóng dữ mãnh liệt mênh mông, nơi đi qua, không gian đều vì này vặn mèo. Những cái đó kim sắc quang tiễn tại đây trận gió tàn sát vừa bãi hạ, sôi nổi bị thổi đến rơi rất tan tác, như cắt đứt quan hệ con diều tứ tán bay tán loạn, biến mất ở mênh mang phía chân trời. Cùng lúc đó, Vương Linh Quan trong tay kia đều thiên duy trì trật tự kim ấn quang mang đại thịnh, giống như một vòng mặt trời chói chang trên cao, nháy mắt phóng đại mấy lần, tựa như một tòa nguy nga kim sơn, tản ra lệnh người sợ hãi uy áp. Nó dắt lôi đỉnh vạn quân chi thế, giống như một viên ngã xuống sao trời, hướng tới Lộc Đồng hung hăng ném tới. Lộc Đồng thân hình chợt lóe, như linh yến xuyên lâm, ở nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, hiểm chi lại hiểm mà né tránh mở ra. Hắn mũi chân nhẹ toàn, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, nương này cổ xoay chuyển chi lực, nhanh chóng xoay người, đệ nhị mũi tên đã như tia chớp nhanh chóng đáp thượng dây cùng, huyền mãn mũi tên phát, động tác nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, không hề khoảng cách. Bộ phận mũi tên ở không trung xẹt qua quỷ dị đường cong, thế nhưng xoay chuyển đi vòng mèo, nổ tung kim sắc sấm chớp mưa bão. Điện quang lập lòe, tiếng sấm nổ vang, như mưa rền gió dữ hướng tới Vương Linh Quan thổi quét mà đến, hình thành lần thứ hai treo cổ chi thế. Nhưng mà, Vương Linh Quan há là kẻ đầu đường xó chợ. Hắn thân hình chợt lóe, giống như một đạo cắt qua bầu trời đêm tia chớp, thân hình hóa thành một đạo lôi quang hồ quang, ở trên hư không trùng xuyên qua tự nhiên, trong chớp mắt đã đi vào Lộc Đồng trước mặt. Chỉ thấy Vương Linh Quan trong tay pháp lệnh đánh thần roi vàng kim sắc quang mang lập lòe, như một cái kim sắc dao long, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, hướng tới Lộc Đồng hung hăng một roi đánh hạ. Lộc Đồng tránh còn không kịp, bị một roi này thật mạnh đánh trúng, chỉ cảm thấy một cổ rời non lấp biển chi lực như mãnh liệt thủy triều đánh úp lại, nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Thân thể hắn như diều đứt dây rơi vào mặt biển, bắn khởi sóng gió động trời. Đại mặt biển dần dần bình tĩnh, Lộc Đồng lại đã sinh tử không biết. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đúng như điện quang hỏa thạch một cái chớp mắt, chỉ ở kia ngay lập tức chi gian, tiên quang tiên ảnh tương giao bất quá hai hợp. Kia Bạch Lộc Tinh liền bị Vương Linh Quan trong tay roi vàng uy năng sở nhiếp, cả người pháp lực tán loạn, như là gỗ phiêu linh, bị đánh trúng không hề có sức phản kháng, chẳng biết đi đâu. Thế nhân đều biết Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân có ba con mắt, có thể thấy rõ tam giới việc, lại không biết kia Vương Linh Quan cũng có ba con mắt, này uy danh hiển hách, không nhường một tấc. Vương Linh Quan được sừng, tam mắt có thể xem thiên hạ sự, một roi bừng tỉnh thế gian người. Kia giữa trán dựng mắt, tựa như ẩn chứa thiên địa chí lý, thần lực nội chứa, có thể xem thiên, sắc mà, thấy rõ vật nhỏ chi mạn, phân biệt đúng sai đúng sai. Thiên nhãn thông, khai. Giờ phút này, Vương Linh Quan giữa chán mắt thần trợn tràn ra, mắt sáng như đuốc, xuyên thấu mây mù, nhìn về phía kia sớm đã ở đám mây chờ Quyền Liêm đại tướng. Quyền Liêm đại tướng tay cầm Hạo Thiên kính, kính mặt lưu chuyển thần bí quang hoa, chiếu rọi ra Thái Nguyên huyễn cảnh bí ẩn vị trí. Ở chỗ này sao? Vương Linh Quan nhìn lướt qua, trong lòng đã có so đo, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Quá Nguyên cung ngự hoa viên mà đi. Vương Linh Quan, Tiêu Thần đứng trước với Quyền Liêm đại tướng bên cạnh người cách đó không xa, chợt thấy phía chân trời phong lôi kích động, một đạo thân ảnh bước trên mây tới. Kia thần tướng xích mặt như diễm, dâu ria tự kích, thân khoác kim giáp rực rỡ lấp lánh, hồng bào bay phất phới, tam mục chợt lên, cam tức nhìn tứ phương, uy nghiêm bên trong lộ ra vô tận sắc bén. Này túc đạp phong hỏa luân, quanh thân bờn quanh nóng cháy ngọn lửa cùng cuồng phong gào thét, tay trái nắm chặt một phương kim ấn, lưu chuyển chấn áp càn khôn uy năng, tay phải giơ lên cao một thanh roi vàng, lập loè chạm yêu trừ ma hàn quang, hình tượng chi uy võ dũng mãnh, thẳng giáo thiên địa vì này biến sắc, quỷ thần vì này sợ hãi. Vương Linh Quan, Tiêu Thần tự nhiên là nhận thức, này hình tượng ở kiếp trước cũng là rất có danh. Dân gian có ngạn ngữ bần, lên núi không lên núi, trước bái Vương Linh Quan. Đạo giáo đổ đến nói quan trước, vào sơn môn sau, đầu tiên triều bái Vương Linh Quan, lại tiến đạo quan. Vương Linh Quan tới Phương Trượng Tiên Sơn làm gì? Tiêu Thần bắt đầu cảm giác việc này có chút không đơn giản, nhưng cụ thể là sự tình gì, hắn còn không thể nào biết được. Thái Nguyên cung trước, tường vân như xa, tiên khí mở mịt. Đúng lúc có Đông Hải Long cung tam thái tử Ngao Bính, ở Thái Nguyên điện trước cánh gác. Ngao Bính sinh đến tuấn giật phi phàm, một đầu cặp eo màu ngân bạch tóc dài, phần đầu hai sườn, một đôi màu xanh lơ long rác hơi hơi nô lên, trên trán hai lũ trưởng thái dương, theo gió nhẹ vũ, càng thêm vài phần tiêu sái không kềm chế được. Câu cửa miệng nói, mặc sầu Hải Long Vương không bảo lý. Thân là Đông Hải Long cung tam thái tử, Ngao Bính tự nhiên không thiếu pháp bảo binh khí. Ngao Bính thân khoác vạn long giáp nắm hai thanh bản long bằng truy. Kia vạn long giáp giáp trụ toàn thân bạc làm, bao trùm toàn thân khi như trạng thái dịch kim loại lưu động. Giáp trụ phía trên, long văn ẩn ẩn hiện lên, hình như có muôn vàn long ảnh du tẩu, tản ra vô tận long tộc uy áp. Mà trong tay hắn nắm hai thanh bản long băng truy càng là phi phàm. Bản long băng truy truy thân hàn mang lập lòe, hình như có giao long chiếm cứ này thượng, lộ ra vô tận hàn ý, phản phất có thể đem chúng quanh hết thể đều đông lại. Ngao Bính mấy năm nay, bãi ở Đông Hoa Đế quân môn hạ, đến Đông Hoa Đế quân chân truyền, tu vi cũng là đại trướng. Hắn ngày đêm cổ tu, trong lòng trước sau lòng mang một cái chấp niệm, kia đó là chính tay đâm Na Cha, để báo năm đó bị Na Cha rút gân, lột ra chi thủ. Nghe hạ, hiện thực lại giống như một tòa trầm trọng núi lớn, ép tới hắn không thở nổi. Na Cha thân là Ngọc Hư môn nhân, Thái Ức chân nhân cao độ, có thể giết hắn Ngao Bính. Mà hắn Ngao Bính lại không thể giết Na Cha, đây là cái này thế gian hiện thực chỗ. Có bối cảnh thần tiên, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Hiện giờ, Na Cha càng là vì thiên đình mệnh quan, há có thể dễ dàng giết hại. Hắn Ngao Bính nếu là giết Na Cha, toàn bộ Đông Hải Long tộc sợ là đều phải bị hắn liên lụy. Ngao Bính chỉ có thể đè nén xuống này phân thù hận, lấy đại Đông Hoa Đế quân đương thiên đế, hắn lại đi giết Na Cha, để báo năm đó rút gân, lột ra chi thủ. Chợt thấy Vương Linh Quan hùng hổ mà đến. Ngao Bính thấy thế, khẽ nhíu mày, vẻ mặt nhiều vài phần cảnh giác. Đông Hoa Đế quân cùng Mẫu Đơn tiên tử việc, bọn họ này đó canh gác người cũng hoàn toàn không biết được, chỉ đương Đông Hoa Đế quân cùng Mẫu Đơn tiên tử còn ở kia Hoa Nghệ Nhã thất bên trong, tham thảo Hoa Nghệ chi đạo. Nhưng ăn lộc của vua thì phải chung với vua, há dung người ngoài không cáo mà nhập. Ngao Bính thân hình chợt lóe, đã ngăn lại Vương Linh Quan đường đi, lớn tiếng quát hỏi nói, Linh Quan, cớ gì xâm điện? Nhưng bẩm báo Đông Hoa Đế quân không. Giờ này khắc này, tình thế nguy cấp. Vương Linh Quan biết rõ Đông Hoa Đế quân thượng ở Thái Nguyên huyễn cảnh trung hòa Mẫu Đơn tiên tử làm việc, nếu lại Đông Hoa Đế quân xong xuôi sự, nhắc tới quân ra tới, hết thảy toàn đem thất bại trong gang tấc. Tránh ra, ta có việc gấp muốn gặp Đông Hoa Đế quân. Vương Linh Quan không có chút nào do dự, muốn trực tiếp xâm nhập Quá Nguyên trong cung. Đã thấy Đế quân, ta khi trước đi bẩm báo. Ngao Bính ngăn lại Vương Linh Quan, mở miệng nói, bẩm báo. Vương Linh Quan nghe vậy nhíu mày, hắn biết rõ, Quá Nguyên trong cung chi mọi người đều là Đông Hoa Đế quân thân tín, nhiều lời vô ích. Nói không tốt, có thời gian này, những người này còn sẽ cho Đông Hoa Đế quân mật báo. Tránh ra, đừng đội trở ngại thiên đình công vụ. Vương Linh Quan quát, múa may trong tay roi vàng liền hướng tới Ngao Bính đánh đi. Roi vàng như một cái kim sắc dao long, mang theo sắc bén tiếng gió, thẳng bức Ngao Bính mà đến, dục đem này đánh lui. Linh Quan nếu không nói rõ ràng, ta là quả quyết sẽ không tha người quá khứ. Ngao Bính phản ứng nhanh chóng, tay cầm bàn long băng truy đón đi lên, trong lúc nhất thời, truy tiên đan sen, hỏa hòa vang khắp nơi. Ngao Bính dưới trướng thiên binh cũng cùng 50 linh quan chiến làm một đoạn. Chú ý tiên đan sen, chiến số hợp, Ngao Bính dần dần rơi xuống hạ phong. Vương Linh Quan roi vàng thế mạnh mẽ trầm, chiêu thức sắc bén, mỗi một kích đều mang theo lực lượng cường đại, đủ có thể khai sơn nứt thạch. Ngao Bính tuy ra sức ngăn cản, nhưng vẫn là bị Vương Linh Quan một roi đánh vào trên vai. Không ngờ Ngao Bính trên người có vạn long giáp hộ thể. Này giáp mãi Đông Hải Long Vương hao phí vô số tâm huyết, dùng Đông Hải Long tộc trên người nhất ngạnh chi long lân vì Ngao Bính tỉ mỉ chế thành. Nó vẻ ngoài khinh bạc, tính chất lại cứng cỏi vô cùng, lực phòng ngự cường đại đến lệnh người liễu lưới, bình thường binh khí căn bản vô pháp phá hư, thậm chí nhưng chống cự thiên lôi. Vương Linh Quan một roi này tuy vững chắc mà đánh vào Ngao Bính trên người, lại giống như chịu ở một khối cứng rắn vô cùng bản thạch phía trên, vẫn chưa đối hắn tạo thành thực chất tính tương tổn. Ngao Bính chỉ cảm thấy bả vai một trận tê mỏi, nhưng trong lòng lại nhân bị áp chế mà tức giận không thôi, một cổ vô danh chi hỏa ở trong ngực hừng hực thiêu đốt. Ngự thủy. Ngao Bính nộ mục trợn lên, hét lớn một tiếng, thi triển pháp thuật, triệu ra chín trượng bình đảo. Trong phút chốc, trong thiên địa thay đổi bất ngờ, trăm trượng kinh đảo như mãnh liệt mãnh thú từ bốn phương tám hướng hướng tới chiến trường thổi quét mà đến. Kia nước biển như màu lam cự mạc, mang theo rời non lấp biển chi thế, nháy mắt đem toàn bộ chiến trường biến thành một mảnh quần quần vô ngần đại dương mênh mông, sóng gió mãnh liệt, bọn sóng bể ra. Vương Linh Quan thấy thế, không sợ chút nào, chân đạp phong hỏa luân, thân hình như điện, nháy mắt thăng đến giữa không trung. Phong hỏa luân lóng lánh nóng cháy qua mang, giống như một vòng thiêu đốt thái dương. Nước biển chưa đụng tới Vương Linh Quan, liền bị phong hỏa luân chi lửa cháy, như sói đói chụp mồi đốt cháy hầu như không còn, phát ra tứ tứ tiếng vang, bốc lên khởi từng trận sương trắng. Vương Linh Quan trong tay roi vàng múa may như bay, từng đạo kim sắc quang mang như lưỡi dao sắc bén bổ ra mãnh liệt sóng biển, hướng tới Ngao Bính đầu đánh đi. Tiêu kim sắc quang mang nơi đi qua, nước biển sôi nổi né tránh, phản phất bị một cổ vô hình lực lượng cắt mở ra, hình thành từng đạo thật sâu khe rãnh. Long tức. Ngao Bính thấy Vương Linh Quan như thế khó chơi, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình nháy mắt bạo trướng, hóa thành trăm trượng hình rồng. Trăm trượng long khu ở không trung tùy ý bay múa, mỗi một mảnh long lân đều lập lòe u lãnh quang mang. Lúc này, cự long mở ra miệng khổng lồ, một cổ ẩn chứa vô tận hàn ý huyền băng phong bạo từ trong miệng phun trào mà ra, thẳng đến Vương Linh Quan mà đi. Kia gió lốc rét lạnh đến xương, nơi đi qua, vạn vật đều bị đóng băng. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng hoa cỏ cây cối, nháy mắt biến thành tinh ánh dịch tấu khắp băng, mất đi sinh mệnh sức sống. Trong không khí hơi nước cũng ngưng kết thành băng tinh, sôi nổi bay xuống, phản phất hạ một hồi trong suốt tuyết. Xét đánh. Vương Linh Quan thấy vậy tình cảnh, một tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm động lôi pháp chú ngữ. Trong phút chốc, không trung mây đen giăng đầy, sấm sét ầm ầm. Từng đạo thô tráng lôi điện mang theo lôi hỏa từ tầng mây trung đánh xuống, giống như từng điều phẫn nộ cự long, hướng tới kia huyền băng phong bạo bay đi. Lôi hỏa cùng huyền băng phong bạo lẫn nhau va chạm, phát ra đinh thái nhức góc tiếng gầm rú. Lôi hỏa cự long mang theo kia cường đại năng lượng đánh sâu vào, đem những cái đó huyền băng phong bạo tất cả bổ ra, tạc hướng Ngao Bính. Ngao Bính tuy người mặc vạn long giáp nhưng kháng lôi, nhưng đối mặt như thế cường đại sấm đánh, cũng cảm thấy áp lực thật lớn. Kia vạn long giáp tuy có thể chống đỡ đại bộ phận sấm đánh, nhưng sấm đánh dư uy vẫn làm hắn cảm thấy cả người chết lặng, khí huyết cuộn cuộn. Hảo lôi hỏa, Ngao Bính trong lòng lửa giận như mãnh liệt thủy triều quay cuồng, này Vương Linh Quan lôi hỏa chi thuật thế nhưng như thế lợi hại, đem hắn phía trước thi triển Huyền Băng Phong Bạo tất cả đánh tan, còn phản công mà đến, làm hắn ăn không nhỏ mệt. Hắn đột nhiên phun ra một quả băng phách thần châm này, băng phách thần châm mãi Long tộc mấy năm nay bí mật luyện chế pháp bảo, ẩn với lãng trung, thế như sợi tóc, khó lòng phòng bị. Lúc này, này băng phách thần châm tản ra sâu kín hàn quang, tiềm tàng với phong tức bên trong, giống như một cái giảo hoạt gián độc, Sơn Vương Linh Quan chưa chuẩn bị, đánh bất ngờ mà ra. Vương Linh Quan nhất thời không ngờ đến đây chiêu, chỉ cảm thấy cánh tay trái một trận đau đớn, kia băng phách thần châm đã thật sâu đâm vào hắn da thịt. Đóng băng chi lực, nháy mắt lan tràn mở ra, giống như lạnh băng hàn triều ở hắn trong cơ thể tán sát bừa bãi. Vương Linh Quan hành động tức khắc trệ hóa lên, phản phất bị vô số vô hình sợi tơ trói buộc tay chân, mỗi di động một bước đều trở nên gian nan vô cùng. Hảo. Ngao Bính thấy có cơ hội thừa nước đục thả câu, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, đang muốn thừa thắng xông lên. Hắn long đuôi ngăn, nhấc lên sóng gió động trời, kia sóng lớn giống như một đồ thật lớn thủy tượng, mang theo rời non lấp biển chi thế, hướng tới Vương Linh Quan thổi quét mà đi, phản phất muốn đem hắn hoàn toàn bao phủ tại đây mãnh liệt nước biển bên trong. Nhưng mà, Vương Linh Quan rốt cuộc thực lực cao cường, hắn cố nén đau xót, thi triển kim quang chú hộ thể thần thông. Chỉ thấy hắn quanh thân kim quang long lánh, giống như một tôn kim sắc chiến thần, kia kim quang nóng cháy mà cường đại, đem băng phách thần châm nháy mắt bức ra bên ngoài cơ thể. Thiên nhãn thông, khai. Cùng lúc đó, Vương Linh Quan thiên nhãn mắt thần nở rộ ra kim quang. Kia kim quang giống như thực chất giống nhau, mang theo cường đại trói buộc chi lực, nháy mắt định trụ Ngao Bính thân hình. Ngao Bính chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị một tòa vô hình núi lớn ngăn chặn, không thể động đậy, chỉ có thể ở không trung liều mạng dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì. Hắn trăm trượng long khu ở không trung bặm mẻo, lại không cách nào tránh thoát này kim quang trói buộc. Ngay sau đó, Vương Linh Quan tế ra đô tiền cưu sát kim ấn. Tia kim khắc ở giữa không trung không ngừng biến đại, hóa thành một tòa kim sơn, mang theo không thể kháng cự lực lượng, hướng tới Ngao Bính trấn áp mà đi. Kim khắc ở giữa không trung không ngừng biến đại, mang theo vô tận uy áp, hướng tới Ngao Bính trấn áp mà đi. Ngao Bính bị thiên nhãn kim quang định trụ, vô pháp lúc ních, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kim ấn rơi xuống. Theo kim ấn rơi xuống, Ngao Bính bị nặng nề mà trấn áp ở đại địa dưới, giơ lên đẩy trời bụi đất. Ngao Bính ở kim ấn dưới phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào, lại chỉ có thể bị này cường đại pháp bảo hoàn toàn áp chế. Giờ phút này, 50 linh quan uy phong lẫm lẫm, thân hình như điện, cũng đem kia mười mấy tên canh gác thiên binh kể hết bắt, pháp lực có thể đạt được, trói buộc chi lực như bóng với hình, lệnh này không thể động đậy. Thái Nguyên huyễn cảnh thời gian trôi đi cùng trong đó phong cảnh đều cùng ngoại giới bất đồng, tự thành một phương độc lập tiểu thế giới, cùng ngoại giới cách ly mở ra. Bởi vậy, thân ở Thái Nguyên huyễn cảnh bên trong, đối ngoại giới cảm giác cũng cực kỳ nhược. Ngoại giới đã xảy ra sự tình gì, ảo cảnh bên trong người là phát hiện không đến. Quyền Liêm đại tướng mang theo Thiên Đình Bắt Ngao đội một chúng tiên binh tuần du với Phương Trượng Tiên Sơn chi bạn hải vực, đang ở Bắt Ngao. Bọn họ lấy Bắt Ngao cử chỉ, âm thầm đảm đương người chứng kiến chi nhân vật, chậm đợi thời cơ. Vương Linh Quan túc đạp phong hỏa luân, nhanh như điện chớp, tay cầm pháp lệnh đánh thần roi vàng xuất 50 linh quan thẳng đến Vương Quá Nguyên cung Ngự Hoa Viên mà đi. Cho đến Ngự Hoa Viên, nhưng thấy Đông Hoa Đế quân cùng Mẫu Đơn tiên tử chính thản nhiên tự đắc, Đàm Thiếu Gian luận cập hoa mục chi nghệ, phong nhã chi đến. Vương Linh Quan giữa trán thiên nhãn, quang mang hơi chán, liếc mắt một cái liền xuyên qua đây là biến ảo chi thuật biến thành chi cảnh, thư thật chi gian, khó thoát này pháp nhãn. Cùng lúc đó, Vương Linh Quan mắt thần như nước, đảo qua dưới, Thái Nguyên huyễn cảnh chi phương vị, thu hết đáy mắt, không chỗ nào che giấu. Tấu chương xong, chương 448, Mẫu Đơn thân vẫn chương 448, Mẫu Đơn thân vẫn Phương Trượng Tiên Sơn, mây mù lở lở, tiên khí mờ mịt. Thái Nguyên cung trong, thuốc lá lở lở, chuông khánh tiếng động ẩn ẩn truyền đến. Ngự hoa viên chỗ, phồn hoa cửa cẩm, ngũ thải ban lan đóa hoa cạnh tương nở rộ, tranh kỳ khoe sắc. Vương Linh Quan cầm luật lệnh đả thần kim tiên sừng sững ở ngự hoa viên bên trong, hai mắt như nước, nhìn quét tứ phương. Khai. Vương Linh Quan cái chán tiên nhãn chợt nở rộ ra lộng lẫy thần quang, kia quang mang như lợi kiếm cắt qua hư không, nháy mắt xuyên qua Thái Nguyên huyễn cảnh chi sở tại. Trong phút chốc, Thái Nguyên huyễn cảnh kia ẩn nấp với trong hư không tung tích, ở Vương Linh Quan tiên nhãn dưới không chỗ nào che giấu. Lôi tới. Vương Linh Quan thần sắc lạnh lùng, trong miệng lẩm bẩm, đôi tay bấm tay niệm thần chú, dẫn động lôi pháp. Chỉ thấy trong tay hắn chuôi này luật lệnh đả thần kim tiên quang mang đại thịnh. Roi vàng phía trên, lôi quang lập lòe, mang theo quần quần lôi âm, hình như có muôn bản lôi đỉnh ở roi vàng bên trong rít đảo. Phá. Vương Linh Quan hét lớn một tiếng, trong tay roi vàng như dao long ra biển, mang theo vô tận uy thế, hướng tới Thái Nguyên huyễn cảnh hung hăng một roi đánh đi. Kia roi vàng nơi đi qua, không gian đều vì này bặm mẻo, phản phất không chịu nổi này của lực lượng cường đại. Thái Nguyên huyễn cảnh trong vòng, tựa như một phương độc lập tiên gia tiểu thế giới. Kỳ hoa dị thảo cảnh tương nở rộ, ngũ thải ban lan đóa hoa tản ra kỳ dị quang mang, tiên sương mù lượn lờ ở giữa, tựa như tiên cảnh giống nhau. Ở kia tinh xảo rèm trướng bên trong, xuân sắc rạt rào, tràn ngập một cổ kiểu diễm hơi thở. Đông Hoa Đế quân giờ phút này chính vận khởi tiên tiên thuần dương công cùng kia quốc sắc tiên hương mẫu đơn tiên tử hành kia điên loan đảo phượng, âm dương điều hòa việc. Đông Hoa Đế quân vô cùng đầu nhập, phản phất toàn bộ thế giới đều cùng hắn không quan hệ, chỉ có này song tu phương pháp mới là hắn toàn bộ. Này tiên tiên thuần dương công chính là tiên gia tối cao công pháp, này song tu thời khắc chính trực thời điểm mấu chốt, Đông Hoa Đế quân toàn thân thuần dương chân khí như sông nước lao nhanh, ở kinh mạch bên trong tùy ý chảy xuôi. Nếu bị đánh gãy, nhẹ thì tu vi tất thế, một thân tu vi hóa thành hư ảo, nặng thì hồn phi phách tán, từ đây tiêu tán với thiên địa chi gian, hậu quả không dám tưởng tượng. Đương nhiên, chỉ nghe được cầm vang một tiếng vang lớn, Thái Nguyên huyễn cảnh bắt đầu sụp đổ. Một đạo roi vàng như dao long ra biển, từ phía chân trời gào thét mà đến, mang theo vô tận uy thế, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, bay thẳng đến Đông Hoa Đế quân thổi quét mà đi. Giờ phút này Đông Hoa Đế Quân chính đắm chìm ở Tiên Tiên thuần dương công bên trong, toàn thân tâm đều đầu nhập tới rồi này song tu thời khắc mấu chốt. Đông Hoa Đế Quân quanh thân vờn quanh một tầng nhàn nhạt màu tím quang mang, đó là Tiên Tiên thuần dương công vận chuyển tới cực hạn biểu hiện. Giờ này khắc này, đông nhiên cả kinh giới, Đông Hoa Đế Quân Tiên Tiên thuần dương công tức khắc đình trệ, trong cơ thể chi tinh khí như vỡ đê chí thủy, một tiết ngàn giảm. Đông Hoa Đế Quân nhất thời chân mềm nâng tay, khí đoạn lực hư, khó có thể tự kiểm chế, bước ra không được. Lúc này, Đông Hoa Đế Quân chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại từ sau lưng đánh úp lại, trong lòng thầm tê, không tốt. Tại đây mấu chốt thời khắc bị đánh gãy, hắn Tiên Tiên thuần dương công vốn là có chút đình trệ, hơi thở hỗn loạn, nếu là lại ăn một roi này, chỉ sợ công lực tất tán. Mắt thấy kia roi vàng như sao băng hướng tới Đông Hoa Đế Quân đánh tới, Đông Hoa Đế Quân lại còn ở thu công thời khắc mấu chốt. Mẫu Đơn Tiên Tử lòng nóng như lửa đốt, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng quyết tuyệt. Đông Hoa, Mẫu Đơn Tiên Tử vội vàng đẩy ra nằm ở trên người nàng Đông Hoa Đế Quân. Theo sau, Mẫu Đơn Tiên Tử nhanh chóng sửa sang lại quần áo, thân hình chợt lóe, ôm lấy Đông Hoa Đế Quân vào lưng, che ở Đông Hoa Đế Quân phía sau. Nàng dùng chính mình thân hình, vì Đông Hoa Đế Quân dựng nên một đạo phòng tuyến. Mẫu Đơn Tiên Tử kia tuyệt mỹ dung nhan thượng, tràn đầy quyết tuyệt cùng thâm tình. Trong phút chốc, Đông Hoa Đế Quân phía sau xuất hiện một con thật lớn màu trắng hoa mẫu đơn. Kia màu trắng hoa mẫu đơn cánh hoa tầm tầm điệp điệp, giống như đám mây giống nhau mềm mại, rồi lại mang theo một loại kiên cường khuynh hướng cảm xúc, tản ra nhu hòa quan mang, che ở Đông Hoa Đế Quân phía sau. Đây đúng là Mẫu Đơn Tiên Tử bản thể, Bạch Mẫu Đơn. Từng có thơ lấy vương linh quan roi vàng cùng như ý kim cô đồng làm tương đối, gậy sắt hung, roi vàng mau, một đồng một roi toàn thần thái. Roi vàng gậy sắt hai nhà có thể, đều là thần cung tiên khí giới. Có thể thấy được vương linh quan đánh thần roi vàng, đủ để cùng Tôn Ngộ Không như ý kim cô đồng một tranh cao thấp. Tưởng kia Tôn Ngộ Không như ý kim cô đồng, trọng đạt 13,500 cân, một cây gậy đánh tiếp, tự linh thần tuyên hóa dịu đều bị sinh sôi đánh gãy. Lục Nhĩ Mi hầu cùng chi tranh đấu, cuối cùng cũng bị như ý kim cô đồng đánh đến hồn phi phách tán. Ngay cả Phật Di Lặc bên người pháp bảo kim nào, cũng bị như ý kim cô đồng đánh đến dập nát. Phật Di Lặc pháp bảo đều không chịu nổi như ý kim cô đồng đòn nghiêm trọng, huống chi là đánh vào người trên người. Vương Linh Quan roi vàng này một kích, ẩn chứa vô tận lôi pháp chi lực, uy lực kiểu gì kinh người. Kia roi vàng phía trên, lôi quang lập lòe, bùm bùm rung động, phảng phất là trên 9 tầng trời lôi đình bị này dẫn động, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng tới Đông Hoa Đế Quân cùng Mẫu Đơn Tiên Tử nơi chỗ hung hăng chịu tới. Mẫu Đơn Tiên Tử tuy hóa thành thật lớn màu trắng hoa mẫu đơn ngăn cản, nàng đem toàn thân pháp lực đều ngưng tụ ở cánh hoa phía trên, ý đồ ngăn cản này chí mạng một kích. Nhưng kia đánh thần roi vàng như vào chỗ không người, nháy mắt xuyên thấu hoa mẫu đơn. Roi vàng nơi đi qua, cánh hoa sôi nổi rách nát, màu trắng hoa mẫu đơn nháy mắt bị đánh tan. Mẫu Đơn Tiên Tử liền thanh âm cũng chưa tới kịp phát ra một tiếng, liền hương tiêu ngọc vẫn. Chỉ thấy kia màu trắng hoa mẫu đơn cánh theo gió phiêu tán, bay lả tả, tựa như hạ một hồi thê mỹ hoa mẫu đơn vũ. Mỗi một mảnh cánh hoa đều phảng phất mang theo Mẫu Đơn Tiên Tử thâm tình cùng không tha, chậm rãi bay xuống ở trên mặt đất, vì này phương tiểu thế giới tăng thêm một mặt thê mỹ sát thái. Đúng là mỹ nhân hương tiêu ngọc vẫn, mẫu đơn đầy trời bay múa. Giờ này khắc này, Thái Nguyên huyễn cảnh, kia từng như mộng ảo tiên cảnh tồn tại, giờ phút này cũng như lưu ly rách nát, hóa thành điểm điểm linh quang, tiêu tán với thiên địa chi gian. Đông Hoa Đế Quân như đại mộng sơ tỉnh, từ mới vừa rồi kinh ngạc trung chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Hắn thần sắc chất phác, chậm rãi sửa sang lại hỗn độn y quan, cả người ngốc đứng ở tại chỗ, tựa như một tôn tượng gỗ. Mẫu Đơn Đông Hoa Đế Quân ánh mắt dại ra mà nhìn kia đầy trời bay lả tả hoa mẫu đơn cánh, kia cánh hoa như tuyết hoa bay lả tả, mỗi một mảnh đều như là Mẫu Đơn Tiên Tử cuối cùng ôn nhu. Đông Hoa Đế Quân suy nghĩ muôn vàn, vãng tích cùng Mẫu Đơn Tiên Tử điểm điểm tích tích như thủy triều nảy lên trong lòng, thời gian tại đây một khắc phảng phất đọc lại, chỉ để lại hắn vô tận hối hận cùng đau thương. Hắn có một cái cựu chuyển thái ớt hoàn đan có thể trị thế gian sinh linh, lại không thể y hoa cỏ cây cối. Huống chi, nay cựu chuyển thái ớt hoàn đan luyện chế điều kiện cực kỳ hà khắc, cần thu thập trong thiên địa vô số quý hiếm linh thảo, trải qua ngàn vạn năm thời gian, ở đan lô chúng trải qua vô số lần rèn luyện, mới có thể luyện chế ra một cái. Đông Hoa Đế Quân năm xưa từng đến một cái cựu chuyển thái ớt hoàn đan, sau lại vì đổi lấy Đông Hải Long tộc duy trì, liền đem này bàn cho Ngao Bính dùng, cứu Ngao Bính. Mà mới nhất một cái cựu chuyển thái ớt hoàn đan, giờ phút này thượng ở đan lô bên trong, còn chưa luyện chế thành công. Kỳ thật, Đông Hoa Đế Quân đối này Mẫu Đơn Tiên Tử vẫn chưa trả giá quá nhiều ít thiệt tình. Hắn trong lòng sở tham niệm, bất quá là lợi dụng Mẫu Đơn Tiên Tử nguyên âm chi khí, cùng chi song tu, lấy đạt tới âm dương điều hòa, tu luyện tiên tiên thuần dương công tăng trưởng tu vi mục đích. Rốt cuộc, hắn mãi một công, mà Mẫu Đơn Tiên Tử là hoa mẫu đơn tu luyện thành tiên, này trong cơ thể một linh khí cùng hắn cùng nguyên, vừa lúc phối hợp tu luyện. Lúc trước, Mẫu Đơn Tiên Tử hạ giới tuần du. Đông Hoa Đế Quân biết được việc này sau, trong lòng âm thầm tính toán, liền thiết kế một hồi anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Hắn âm thầm an bài thái mắt, thả ra kia nuôi dưỡng tam đầu ma giao. Hắn làm tam đầu ma giao cấp cố ý dẫn Mẫu Đơn Tiên Tử lâm vào hiểm cảnh, rồi sau đó, chính mình lại như thiên thần hạ phàm động thân mà ra, đem tam đầu ma giao chém giết. Hắn cứu Mẫu Đơn Tiên Tử, cũng cùng với song tu. Ở kia tiên gia động phủ bên trong, ánh đến lay động, hương khí tràn ngập, bọn họ đắm chìm ở song tu cảnh giới. Mà tam đầu ma giao tự nhiên là bị diệt khẩu, gì cũng không biết. Thần tiên hành sự, hai mắt đại lao, theo sau đem thái mắt diệt khẩu. Đây mới là thượng vị giả cơ bản nhất thủ đoạn. Không có thượng vị giả tự mình đi làm dơ sống đạo lý. Bọn họ luôn là có một tầng lại một tầng bao tay trắng, đem chính mình giấu ở phía sau màn, thao tác hết thảy, rồi lại có thể chỉ lo thân mình, không dính nhân quả. Đông Hoa Đế Quân buồn tự xưng là nhìn thấu tình yêu hư vọng, cho rằng Mẫu Đơn Tiên Tử bất quá là hắn tu hành trên đường một cái bé nhỏ không đáng kể công cụ thôi. Trong mắt hắn, mẫu đơn tiên tử giống như là một kiện tiện tay pháp bảo, ở riêng thời điểm có thể giúp hắn tăng trưởng tu vi, một khi mất đi giá trị, liền có thể tùy ý vứt bỏ. Lại không nghĩ rằng, mẫu đơn tiên tử thế nhưng đối hắn dùng tình sâu vô cùng. Mẫu đơn tiên tử một lòng muốn cùng hắn thoát ly tiên tịch, vứt lại này tiên đồ mênh mông phồn hoa cùng thanh lãnh, không làm thần tiên. Hai người cùng đi thế gian làm một đôi bình phàm phu thê. Ở mẫu đơn tiên tử trong tưởng tượng, thế gian có khói bếp lượn lờ, có gà chó tương nghe, bọn họ có thể mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, hoạn nạn nâng đỡ, bạch đầu giai lão. Nhưng vương quyền bá nghiệp, kia như nguy nga núi cao trầm trọng dụ hoặc, cùng mỹ nhân tình trọng so sánh với, Đông Hoa đế quân tự nhiên không chút do dự lựa chọn vương quyền phú quý. Ở hắn xem ra, vương quyền bá nghiệp mới là giữa trời đất này nhất lóa mắt tồn tại, là trí cao vô thượng bình quang, là nắm giữ tam giới vận mệnh của bính. Mỹ nhân tình trọng, bất quá là ngày xuân một trận gió nhẹ, tuy có thể mang đến một lát thích ý, nhưng có thể nào cùng kia chúa tể tam giới quyền bính so sánh với? Có vương quyền bá nghiệp, gì sâu không có mỹ nhân làm bạn. Thế gian này mỹ nhân như đầy sao đông đảo, chỉ cần hắn có được quyền lực, muốn nhiều ít mỹ nhân đều có thể hạ bút thành văn. Hắn Đông Hoa đế quân ngày nếu có thể bước lên tiên đế chi vị, kia tam giới đệ nhất mỹ nhân thường nga tiên tử cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà ở trước mặt hắn hiến vũ, nhậm này đùa bỡn. Vương quyền bá nghiệp Đông Hoa đế quân lẩm bẩm tự nói, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, phảng phất ở kể ra hắn sâu trong nội tâm khát vọng cùng dãy rủa. Hắn chậm rãi vươn tay, tiếp nhận một mảnh bay xuống hoa mẫu đơn cánh, kia cánh hoa mềm mại mà kiều nộn, giống như mẫu đơn tiên tử đã từng ôn nhu. Đông Hoa đế quân trong ánh mắt tràn đầy phức tạp thần sắc, có đối quyền lực si mê, có đối mẫu đơn tiên tử ấy nấy. Mẫu đơn hắn nhớ lại cùng mẫu đơn tiên tử ở trung điểm điểm tích tích, những cái đó đã từng ôn nhu lưu luyến, hiện giờ nghĩ đến, lại giống như một hồi hoang đường trò khơi hải. Hắn ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, tùy ý kia đẩy trời hoa mẫu đơn cánh đem hắn bao phủ, phản phất muốn tại đây cánh hoa hải dương trùng, tìm kiếm kia một kia sớm bị hắn quên đi thiệt tình. Này vương linh quan giờ phút này nội tâm nôn nóng, thái dương gân xanh hơi hơi nhảy lên, mồ hôi lạnh theo gương mặt chảy xuống, làm ướt thái dương. Hắn ngày thường chấp pháp thiết diện vô tư, sấm rền gió cuốn, nhưng hôm nay lại ra bậc này đừng dễ, đem mẫu đơn tiên tử cấp thất thủ đánh chết. Tuy rằng mẫu đơn tiên tử chỉ là một cái nho nhỏ hoa tiên, ở thiên đình địa vị cũng không cao, nhưng bậc này nghiêm trọng hậu quả, hắn sau khi trở về cũng định là không tránh được thật mạnh hỏi trách. Đông Hoa đế quân ở tiên giới kia chính là uy danh hiển hách, thân là nam tiên đứng đầu, chính thức thiên đình đế quân, địa vị tôn sùng vô cùng, xa ở chân quân phía trên, thực lực càng là sâu không lường được. Mặc dù hắn vương linh quan bản lĩnh cũng không nhỏ, thân là thiên đình chấp pháp thần tướng, trải qua vô số lần chiến đấu, thân kinh bách chiến, một thân thần thông cũng không phải là nhỏ. Có thể tưởng tượng hắn bắt lấy Đông Hoa đế quân cũng rất khó, cho nên lúc ấy hắn mới dành trước ra tay, tưởng sấn Đông Hoa đế quân chưa chuẩn bị, đem này bắt lấy. Lại trăm triệu không nghĩ tới, mẫu đơn tiên tử thế nhưng như thế si tình, không màng sinh tử mà vì Đông Hoa đế quân chắn kia một kích, chính mình lại hồn phi phách tán. Nhưng việc đã đến nước này, vương linh quan cũng chỉ có thể căng ra đầu, cường chống khí thế, lớn tiếng quát hỏi nói: Đông Hoa đế quân, ngươi thân là thiên đỉnh đế quân, lại cùng mẫu đơn tiên tử tư thông, công nhiên trái với thiên điều, đây là đại nghịch bất đạo cử chỉ. Thiên điều nghiêm ngặt, thiên gia toàn cần tuân thủ, ngươi thân là đế quân, càng ứng làm gương tốt, hiện giờ lại làm ra bậc này cầu thả việc, quả thực là thiên lý năng dung. Hiện giờ bắt gian ở đây, nhân chứng đều ở, ngươi còn có gì nói? Ngươi nhưng nhận tội. Nói xong, vương linh quan phía sau 50 danh chấp pháp linh quan đều là biểu tình túc mục, như lâm đại địch, động tác nhất trí mà nhìn về phía Đông Hoa đế quân, trong tay pháp khí lập lòe hàn quang, phảng phất tùy thời đều sẽ ra tay. Giờ này khắc này, chỉ thấy Quyền Liêm đại tướng xuất lĩnh một chúng thiên đình bắt ngao đội thành viên, cũng đang đứng ở cách đó không xa, thần sắc túc mục, ánh mắt lạnh băng, làm lần này bắt gian hành động nhân chứng. Cái gì bắt ngao? Này rõ ràng là bắt gian. Tiêu Thần liền ở Quyền Liêm đại tướng cách đó không xa, thấy như vậy một màn, giờ phút này cũng là minh bạch. Bắt gian yêu cầu nhân chứng. Bọn họ những người này bị kéo tới, tự nhiên chính là đảm đương nhân chứng nhân vật. Là có người tưởng lộng Đông Hoa đế quân. Á Đông Hoa đế quân là ai? Đó là đã từng đời thứ nhất thiên đình chi chủ, hiện giờ tam giới hải ngoại tán tiên chi chủ, nam tiên đứng đầu, trưởng mười châu tam đảo, thống ngự hải ngoại chư tiên, hào yên hà đệ nhất thần tiên. Ở thiên đình, có thể nói Đông Hoa đế quân vì chúng tiên chi trưởng tức thành tiên giả, trước bái Đông Hoa đế quân, lại nhập thiên đình. Ai dám đối Đông Hoa đế quân xuống tay? Kim Giác đại vương đều nói thiên quy nghiêm ngặt, không nghĩ tới thiên giới thượng tiên cũng sẽ lén tàng tiểu với nhau. Vạn Thánh công chúa rất là kinh ngạc, hướng Tiêu Thần dò hỏi: "Thiên giới này thượng tiên, rốt cuộc không phải con rối, vẫn là sẽ có thất tình lục dục đi?" Tiêu Thần đáp lại nói: "Giờ này khắc này, Đông Hoa đế quân thân ở này Dương cung bạc kiếm, phong vân quỷ quật chi cảnh, trong lòng đã là như gương sáng sáng trong, này hết thể rõ ràng chính là một hồi có ý định nhằm vào hắn bắt kế hoạch. Sau lưng người là ai? Tự nhiên không cần nhiều lời." Đúng lúc này, Đông Hoa đế quân thân tín, vị kia ngày thường phụ trách vì hắn cùng mẫu đơn tiên tử truyền lại tin tức, khôn khéo giảo hoạt, năng luôn thiện biện Đông Phương Sóc, bước chân ổn nện bước đi lên trước tới. Đông Phương Sóc người mặc một bộ màu nguyệt bạch trường bào, đầu đội khăn vuông, khuôn mặt mảnh khảnh, trong ánh mắt lộ ra một cổ cơ linh kính nhi. Đông Phương Sóc hướng tới Vương Linh Quan hơi hơi chắp tay, trên mặt mang theo thành khẩn tươi cười, nói: "Linh Quan, này trong đó chắc chắn có hiểu lầm. Nhà ta đế quân chính là đường đường thiên đình đế quân, uy danh truyền xa, phẩm hạnh cao khiết, như thế nào làm ra bậc này cầu thả việc? Nay kỳ thật đều là mẫu đơn hoa thần chủ động câu dẫn nhà ta đế quân. Mẫu đơn hoa thần thấy nhà ta đế quân phong tư chắc tuyệt, tâm sinh ái mộ, chủ động câu dẫn nhà ta đế quân, như toàn leo lên quyền quý, một bước lên trời." Nói, Đông Phương Sóc từ trong lòng thật cẩn thận mà móc ra một phần công văn, kia công văn dùng tới tốt gấm lụa chế thành, tản ra nhàn nhạt mà hương. Hắn đôi tay phủng công văn, cung cung kính kính mà đưa tới Vương Linh Quan trước mặt, nói: "Đây là mẫu đơn hoa thần nhận tội thư, mặt trên giấy trắng mực đen, tự tự rõ ràng, còn có nàng ký tên ấn dấu tay, đủ để chứng minh hết thảy." Linh Quan ngài vừa thấy liền biết, nhà ta đế quân quả thật vô tội người. Nguyên lai, mẫu đơn tiên tử cùng Đông Hoa đế quân tư thông lúc sau, trong lòng liền vẫn luôn lo sợ bất an, sớm đã đoán trước tới rồi sẽ có hôm nay họa. Nàng biết rõ Đông Hoa đế quân thân phận tôn quý, không thể bởi vì chính mình mà đã chịu liên lụy, vì thế liền sớm mà chuẩn bị chính mình tự tay viết nhận tội thư. Ở nhận tội thư chung, nàng kỹ càng tỉ mỉ trần thuật chính mình câu dẫn Đông Hoa đế quân việc, đem sở hữu trách nhiệm đều ôm tới rồi trên người mình. Nàng sớm đã làm tốt hy sinh chính mình danh dự, thậm chí từ bỏ tiết tịch, bị đánh vào luân hồi, nhận hết cực khổ tra tấn chuẩn bị, chỉ vì bảo toàn Đông Hoa đế quân. Ở kia u tĩnh mẫu đơn viên bên trong, mẫu đơn tiên tử độc ngồi phía trước cửa sổ, ánh nến lay động, chiếu rọi nàng kia tuyệt mỹ rồi lại tràn đầy sầu bi khuôn mặt. Nàng tay cầm bút lông, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, ngòi bút ở gấm lụa thượng chậm rãi di động, tự tự khắp huyết. Ở nhận tội thư chung, nàng kỹ càng tỉ mỉ trần thuật chính mình câu dẫn Đông Hoa đế quân việc, đem sở hữu trách nhiệm đều ôm tới rồi trên người mình, đem Đông Hoa đế quân miêu tả thành một cái bị nàng mê hoặc vô tội người. Mẫu đơn, nhận tội thư. Đông Hoa đế quân thấy thế, trong lòng như bị sét đánh, đột nhiên chấn động, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia phong nhận tội thư. Hắn trong lòng ngũ vị tạp trần, nữ tử chi danh dự, ở phong kiến vương triều kia cấp bậc nghiêm ngặt, lệ giáo như thiết quy củ hạng, điều gì quan trọng. Ở cổ đại thế gian, nữ tử có vi nữ tắc, khả năng đều sẽ bị trọng lồng heo, chìm vào đường đế, nhận hết nghìn người sở chỉ, để tiếng xấu muôn đời. Huống chi tại đây thiên đình, thiên quy nghiêm ngặt như lạnh băng thiết luật, liền động tình đều bị nghiêm lệnh cấm. Đông Hoa đế quân trong lòng dâng lên một cổ phức tạp cảm xúc. Đông Hoa đế quân biết rõ, này nhận tội thư một khi bị tán thành, chính mình tuy khả năng bằng vào quyền thế cùng địa vị miễn đi một ít chịu tội, nhưng mẫu đơn tiên tử lại đem rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu, từ đây tại đây trong thiên địa hoàn toàn trôi đi, lại vô luân hồi chuyển thế khả năng. Tấu chương xong, chương 449, Đông Hoa đế quân phản chương 449, Đông Hoa đế quân phản Đông Phương Sóc hướng Vương Linh Quan đệ thượng mẫu đơn tiên tử nhận tội thư. Nhưng mà, giờ này khắc này, kia phong hoa tuyệt đại mẫu đơn tiên tử, giờ phút này thế nhưng hương tiêu ngọc vẫn, hồn về mù mịt, rốt cuộc vô pháp mở miệng luôn nói được câu, hết thảy toàn thành chết vô đối chứng chi cục. Này Vương Linh Quan sửng sốt, vươn tay cương ở giữa không trung, đang muốn từ Đông Phương Sóc trong tay tiếp nhận mẫu đơn tiên tử nhận tội thư. Chỉ thấy Đông Hoa đế quân sớm đã ánh mắt sắc bén, tay áo vung lên, như cuồng phong cuốn quá, đem kia phong nhận tội thư nháy mắt đoạt đến lòng bàn tay. Mẫu đơn Đông Hoa đế quân đôi tay nắm chặt kia phong nhận tội thư, đốt ngón tay nhân dùng sức mà trở nên trắng, run nhẹ nhẹ. Hắn ánh mắt chậm rãi dừng ở mặt trên giấy trắng mực đen nhận tội nội dung thượng, chỉ thấy mẫu đơn tiên tử tự tự khắp huyết, hết sức chửi bới tự thân khả năng sự, đem sở hữu trách nhiệm đều như cự thạch ôm tới rồi trên người mình, câu câu chữ chữ, toàn như sắc bén ngân trầm, thẳng tắp đau đớn hắn tâm, làm hắn đau triệt nội tâm. Đông Hoa đế quân trong lòng bi, phẫn, giận, hối, trào chờ đủ loại cảm xúc như mãnh liệt thủy triều đan chéo cuộn cuộn, ngũ vị tạp trần. Một cổ bi phẫn cùng tự dễu cảm xúc như mưa rền gió dữ nháy mắt nảy lên trong lòng. Đông Hoa đế quân rốt cuộc ức chế không được, không cấm lên tiếng tự dễu cười to, ha 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 ha, thật là thiên đại chê cười. Hắn trong lòng không cấm tự hỏi, chính mình vương quyền bá nghiệp, chẳng lẽ thật sự muốn hy sinh một cái thâm ái chính mình nữ tử đi đổi lấy sao? Hắn không nghĩ lại đợi, hắn cũng không nghĩ lại ngủ đông đi xuống. Một vạn năm lâu lắm, hắn hôm nay chỉ tranh sống chiều. Thành tiên khó, thành đế càng khó, sinh tử khó liệu, hàn tử bất kỳ, nghề hà thiên vị dụ hoặc, chỉ có cùng nói tranh, cùng tiến tranh. Hôm nay hắn nếu thắng, liền tọa ủng tam giới, chúa tể càn khôn; hắn nếu bại, liền hồn quy thiên địa, hóa thành bụi bặm. Cái gì thiên quy? Đi con mẹ nó thiên quy! Mẫu đơn, ngươi vô tội. Đông Hoa đế quân thanh như trùng lớn, vang vọng thiên địa, mang theo vô tận quyết tuyệt cùng tâm tình, tựa muốn đem này đầy ngập bi phẫn cùng tình yêu đều phát tiết mà ra. Chỉ thấy một đạo thuần dương lửa cháy như linh động hỏa xả, mang theo nóng cháy cùng cuồng bạo, nháy mắt sẽ qua. Đông Hoa đế quân trong tay, mẫu đơn tiên tử nhận tội thư ở thật diễm bỏng cháy hạ, nháy mắt hóa thành cho tàn. Thành giả vì vương, người thua làm giặc. Lịch sử là từ người thắng viết. Có tội vô tội, là người thắng định đoạt. Nếu là hắn Đông Hoa đế quân thắng, ai dám nói hắn có tội, ai lại dám đối với mẫu đơn tiên tử chỉ trỏ trỏ, vọng thêm phê bình. Hắn Đông Hoa đế quân sẽ tự vì mẫu đơn tiên tử chính danh. Niệm cập này, Đông Hoa đế quân ánh mắt chợt như hàn tinh phụ ra, lưỡng đạo ẩn chứa hồng hoang hơi thở hàn quang phá không mà ra. Kia hàn quang trung, mang theo Đông Vương công thuần dương tàn hồn chuyển thế sở di lưu, thuộc về hồng hoang thiên đế uy nghiêm cùng không ai bị nổi khí phách, lập tức lướt qua Vương Linh Quan thân ảnh, thẳng tắp tọa định thiên đỉnh kia chí cao vô thượng thiên đế bảo tọa. Hắn là Đông Vương công thuần dương tàn hồn chuyển thế, cũng mang theo Đông Vương công bộ phận ký ức. Giờ phút này, hắn đã phi đơn thuần Đông Hoa đế quân, càng là Đông Vương công thuần dương tàn hồn ký ức chịu tài giả. Vị kia đã từng hồng hoang thiên đế chi ký ức, như mãnh liệt thủy triều ở hắn thức hải trung quay cuồng kích động, là như thế rõ ràng. Trong phút chốc, Đông Vương công đã từng kia phần bệ nghệ tầng giới, chúa tể càn khôn, dám cùng Đông Hoàng thái nhất cùng đế tuấn tranh đế hồng hoang thiên đế uy nghiêm. Cùng với kia tuyệt đại cường giả vô địch khí thế, ở trên người hắn bày ra đến vô cùng nhuyễn nhuyễn. Này kia Vương Linh Quan tại đây như thực chất sắc bén dưới ánh mắt, chỉ cảm thấy một cẩu nguyên tử hồng hoang bàng bạc gáp lực ập vào trước mặt, phản phất đối mặt chính là một vị từ viễn cổ đi tới vô thượng tồn tại, thế nhưng cũng không cấm hơi hơi lui về phía sau nửa bước. Đông Hoa đế quân mắt sáng như đuốc, gắt gao tỏa định kia đại biểu cho trí cao vô thượng quyền lực thiên đế bảo tọa, đột nhiên thanh quát một tiếng, kiếm tới. Hắn buồn mãi kiếm tiên chi tổ, cả đời si mê kiếm đạo, một thân kiếm thuật xuất thần nhập hóa, đã đến hóa cảnh. Này kiếm khí mãnh liệt như mặt trời ban trưa, đốt sơn nấu hải, nơi đi qua, vạn vật toàn hóa thành cho tàn, đây là thuần dương kiếm chi uy. Hán, Đông Hoa Đế Quân là vì thuần dương kiếm tiên, tứ hải kiếm tiên hắn vì tổ, tam giới kiếm tiên hắn vì tôn, bầu trời kiếm tiên 3000 vạn, nộ hắn cũng cần tận dũ mi. Chanh. Ở Đông Hoa Đế Quân một tiếng triệu hoàn dưới, chỉ nghe được một tiếng réo rắt kiếm ngân vang, như rồng ngâm hổ gầm, vang tận mây xanh. Quá Nguyên cung thượng treo cao bẩm sinh thuần dương kiếm thoát vỏ kiếm mà ra, như một đạo lưu quang hoa phá trường không, nháy mắt vào Đông Hoa Đế Quân trong tay. Trong phút chốc, Đông Hải chi bạn phong vân biến sắc, nguyên bản bình tĩnh mặt biển sóng gió mãnh liệt, sóng lớn ngập trời. Vô số đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, như vạn tiên tề phát, mang theo tiếng xé gió, gào thét tới. Chanh, chanh, chanh. Rất nhiều thiên binh thiên tướng trường kiếm cũng không chịu khống chế, sôi nổi ra khỏi vỏ, thân kiếm ầm ầm vang lên, theo đuôi ở thuần dương kiếm sau, giống như trung thành thần tử đi theo quân chủ giống nhau, hình thành một cái rộng lớn mạnh mẽ, khí thế rộng rãi kiếm khí xung dài. Kia kiếm khí nơi đi qua, không gian bật mèo, quang mang lập lòe, đốt sơn nấu hải, vạn vật toàn vì bẩm mịn. Đúng là, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm quang hàn tứ đại châu. Đông Hoa Đế Quân tay cầm bẩm sinh thuần dương kiếm, quanh thân tản ra mãnh liệt quang mang, giống như một vòng mặt trời chói chang trên cao, rực rỡ lóa mắt. Hắn trong ánh mắt tràn ngập quyết tuyệt cùng kiên định, hôm nay, hắn liền muốn đánh vỡ này trói buộc, vì chính mình, cũng bị mẫu đơn tiên tử mở một đường máu. Làm này rối trá thiên uy, làm này rối trá thiên đỉnh, ở hắn thuần dương kiếm mũi nhọn hạ run rẩy. Vương Linh Quan thấy Đông Hoa Đế Quân như vậy tư thái, cau mày, lạnh giọng quát, "Đông Hoa Đế Quân, ngươi chớ có chấp mê bất ngộ. Rất nhiều nhân chứng đều ở, bằng chứng như núi, ngươi còn không nhận tội để tội, hảo từ nhẹ xử lý. Chẳng lẽ thật muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết cục sao? Ngươi thân là Thiên Đình Đế Quân, bổn ứng khắc làm hết phận sự, giữ gìn Thiên Đình trật tự, hiện giờ lại làm ra bậc này vi phạm thiên quy việc, nếu không dừng cương trước bờ vực, quay đầu lại là bờ, như thế nào không làm thất vọng Thiên Đình đối với ngươi tín nhiệm, như thế nào không làm thất vọng này đẩy trời thần Phật đối với ngươi tha thiết kỳ vọng." Đông Hoa Đế Quân tay cầm bẩm sinh thuần dương kiếm, lúc này, kiếm khí tung hoành bãi hạc, đúng như giao long ra biển, ở trong thiên địa tùy ý quay cuồng, quấy phong vân. Hắn mắt sáng như đuốc, nhìn phía Thiên Đình bên trong kia chí cao vô thượng Thiên Đế bảo tọa, khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, lạnh giọng nói, "Thần có tội, nhiên, ta vì đế." "Đế giả, có tội gì? Trời đất này trật tự, vốn chính là cường giả vi tôn, từ cường giả biết. Cái gọi là thiên quy, bất quá là cường giả dùng để trói buộc kẻ yếu, củng cố tự thân thống trị gông xiềng thôi. Nô nếu vì đế, thiên địa pháp tắc đều do nô định. Người nào dám làm trái, người nào dám công tử?" Nói xong, Đông Hoa Đế Quân một tiếng gầm lên, kiếm khí như hồng, thuần dương kiếm thẳng chỉ hướng Doanh Châu Hải Đảo, thanh trấn tứ phương, Doanh Châu chín lão, ở đâu? Mạnh Hạo ở. Mạnh Hạo theo tiếng mà ra, dáng người đĩnh bạc như tùng, một bộ hắc giáp long lánh lạnh leo hàng quang, hồng áo choàng ở cuồng phong trung bay phất phới, giống như một đoàn thiêu đốt ngọn lửa. Hắn tay cầm phương thiên hỏa kích, kích tiêm lập loè sâu kín hàn mang, khí thế như hồng. Thương ở đâu? Thương dị cũng hiện thân, tóc bạc như thác nước, huyền ý theo gió phiêu động, quanh thân kiếm khí ngưng sương, phảng phất đem trùng quanh không gian đều đông lại. Hắn chiến ý giật giảo, hai mắt đỏ đậm như máu, giống như một đầu sắc bạo tẩu mãnh thú, tùy thời chuẩn bị nào hướng địch nhân. Trầm Diệp ở. Trầm Diệp theo sát sau đó, tóc bạc lam bảo, dáng người phiêu dật, trong tay trường kiếm Trầm Diệp hàn quang lập lòe, giống như một hoàng thu thủy, lại ẩn chứa vô tận sát khí. Liên Tống ở. Liên Tống một đôi bạch đế vân vân đùng đạp mà có thanh, một thân trắng thuần áo gấm theo gió nhẹ vũ, hắn tay cầm kích càng thường, thương thân tản ra nhàn nhạt ngân quang, anh tư táp sảng mà ra. Đây là Doanh Châu chí lão, các cụ thần thông đều là Đông Hoa Đế Quân tâm phúc. Trong đó một bộ phận chính là Đông Vương công ngày xưa dưới trướng chi tàn quân. Bọn họ từng là Hồng Hoang Tiên Minh trung trụ cột bước vàng, trải qua vô số thần ma đại chiến, tuy hơn phân nửa thân tử đạo tiêu, nhưng vẫn có bộ phận cứng giả, may mắn đào thoát thiên địa hạo kiếp, may mắn còn tồn tại hậu thế. Có nói là, một đời vua một đời thần, sáng nay không nhận tiền triều người. Nay đó tiền triều cựu thần, ở Tân Tiên đỉnh trật tự dưới, tự nhiên khó có đất cắm rủi, bị chịu xa lánh cùng bám bẻ. Đã từng vinh quang cùng huy hoàng, toàn thành mây khói thoảng qua. Nhưng mà, khi bọn hắn nghe nói Đông Vương công tuy đã ngã xuống, nhưng này thuần dương chi hồn thế nhưng chuyển thế vì Đông Hoa Đế Quân, tái hiện hậu thế, trong lòng không cấm bốc cháy lên một tia hy vọng chi hỏa, sôi nổi đến cậy nhờ mà đến, thể muốn đi theo Đông Hoa Đế Quân, lại lần nữa cộng đồng nghiệp lớn. Chẳng qua, Doanh Châu chín lao hàng năm ẩn với Doanh Châu Hải đảo bên trong, cho nên thanh danh không hiện. Có khác bộ phận người, hoặc là hải ngoại tán tiên trung người xuất sắc. Nhưng mà, Thiên Đình nơi, sớm bị Tam Thanh môn sinh cố lại chặt chẽ chiếm cứ. Tam Thanh con cháu chiếm cứ tuyệt đại đa số quan trọng chức quan, khống chế Thiên Đình quyền bính cùng tài nguyên. Theo thời gian trôi qua, Thiên Đình hệ thống càng thêm sơ cứng. Quyền lực phân phối cách cục cũng gần như cố hóa, giống như cục diện đáng buồn, lại không vận sóng. Tầm thường tán tiên mặc dù có được thông thiên triệt địa khả năng, chọn sơn gánh nguyệt chi công, cũng khó có thể bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện làm quan, chỉ có thể ở Thiên Đình trung làm một ít giữ mã, lộng hoa linh tinh vụn mà việc. Càng không nói đến thi triển khát vọng, mở ra sở trường. Năm gần đây, rất nhiều tam đảo tán tiên tuy may mắn bị liệt tiên ban, nhưng phần lớn chỉ là có tiếng không có miếng, cũng không thực quyền. Bọn họ chịu đủ Thiên Đình tam thanh môn đồ xa lánh, tuy ở Thiên Đình hệ thống nội, lại trở thành Thiên Đình hệ thống bên cạnh người. Bọn họ ở Thiên Đình trung nơi trốn bị khinh bỉ, khổ mà không nói nên lời, trong lòng oán giận cùng bất đắc dĩ càng ngày càng tăng. Nói trắng ra là Tam Thanh môn sinh cố lại là tiên giới quý tộc này đó tiên giới quý tộc chấp trưởng Thiên Đình quyền to, mà bình thường tán tiên là tiên giới hàn môn tại đây nghiêm ngặt cấp bậc dưới chế độ, con cháu hàn môn tự nhiên khó có thể hướng về phía trước bỏ. Ngọc Đế tuy trưởng Thiên Đình cũng ở đào tạo chính mình thân tín, nhưng cũng khó thay đổi này hiện trạng. Rốt cuộc Tam Thanh đệ tử mới là Thiên Đình chi cơ bản. tiên giới quý tộc cùng tiên giới hàn môn này mâu thuẫn lâu rồi. Đông Hoa Đế Quân nhạy bén mà đã nhận ra này một mâu thuẫn, mượn này cơ hội quảng nạp hiện tại, nương tụ cũ bộ. Tỷ như Na Cha giết Đông Hải Long Vương chi tử Nga Bính, kia hắn liền cứu Nga Bính. Có chút Ngọc Đế không cần nhân tài, hắn liền đưa tới dùng. Đông Hoa Đế Quân đem những cái đó có tài nhưng không gặp thời, lòng mang chí khí tiên gia nhất nhất mượn sức đến dưới trướng, cộng đồng Lưu Hoa Điên đảo cũ có trật tự, trọng tố thiên địa quy tắc nghiệp lớn. Nhiều năm như vậy, nhưng thật ra cũng mượn sức không ít tán tiên. Đông Hoa Đế Quân mãi hiện giờ nam tiên đứng đầu, tam giới hải ngoại tán tiên chi chủ, vì tam đảo mười châu tiên ông Đông Hoa Đại Đế Quân. Hán trưởng quản mười châu tam đảo, thống ngự hải ngoại chư tiên, bị tôn xưng vì yên hà đệ nhất thần tiên. Nay tiếp trước Đông Vương Công, lại là hồng hoang thế giới đệ nhất nhậm thiên đỉnh chi chủ, cũng là thiên đỉnh chính thống. Chính cái gọi là an lộc của vua thì phải chung với vua, đề mề Ngọc Long Vi quân tử, báo quân Hoàng Kim đại thợ ý. Tiên gia đông đảo, đối mặt Đông Hoa Đế Quân kêu gọi, chúng tiên phản ứng không đồng nhất. Có nhìn quanh tả hữu giả, bọn họ tâm tồn nghi ngờ, lo lắng việc này nguy hiểm quá lớn, một khi thất bại, đem vạn kiếp bất phục. Có lâm trận lùi bước giả, bọn họ vừa lòng với hiện trạng, không muốn lại cuốn vào này phân tranh bên trong. Nhưng cũng có tích cực hưởng ứng giả, bọn họ bị Đông Hoa Đế Quân lý tưởng hào hùng sợ cảm nhiễm, nguyện ý đi theo này tả hữu, bắt ra một cái phú quý ra tới. Cửu tiêu bất nước, tím điện như long xà rũ đầu, tam đảo mười châu trời cao phía trên, chợt tràn ra vạn đạo mạ vàng quang hoa, phảng phất giống như ngân hà treo ngược. Đông Hoa Đế Quân không hề che giấu, bước trên mây mà thượng. Chỉ thấy Đông Hoa Đế Quân chín lưu đế miệng buông xuống sao trời rèm châu, huyền sắc đế bảo theo nhật nguyệt núi sông, sớm đã chuẩn bị tiên đế chi bảo hiện lên. Lúc này Đông Hoa Đế Quân sớm đã là đế bảo thiêm thân. Này quanh thân quanh quần 3000 thuần dương chi khí, đúng là tiên thiên thuần dương công vận chuyển đến đỉnh hiện ra, mãnh liệt uy áp lệnh phía chân trời lưu vân tận thành một biển. Vị này chấp trưởng mười châu tam đảo thuần dương kiếm tiên chỉ là hành kiếm trên cao, chưa ra khỏi vỏ bẩm sinh thuần dương kiếm đã dẫn tới trăm dặm biển mây quần quần như phí, kiếm ý xông thẳng tận trời. Tam đảo mười châu chư tiên nghe lệnh. Đông Hoa Đế Quân mở miệng ghi, cựu tiêu mây trôi tẫn làm kim ngọc đánh nhau chi âm, sóng âm chấn đến bồng lai tiên đảo bên ngoài hộ sơn đại trận minh diệt không chừng. Tam đảo mười châu nại Đông Vương Công tổ địa, năm xưa Đông Vương Công chấp trưởng Hồng Hoang Thiên Đình khi, nhị trợ tổ tiên toàn chịu Hồng Hoang Thiên Đình che chở. Sáng nay chấm bay về tam giới, đương tục tiên đình chính thống, phàm ta hải ngoại tu sĩ, tốc tới cộng chứng đại đạo. Ta chờ tiên đạo vốn nên tiêu giao, cần gì bị quản chế với phong thần bản thượng, cùng kia Ngọc Đế làm nô làm thì. Nhị trợ nhưng nguyện theo chấm, trọng trấn tiên đình bình quang. Lời này đã ra, mười châu tam đảo đồng thời chấn động. Doanh Châu chín lao đạp lãng mà đến, Phương Trượng Tiên Sơn 36 tư mệnh cùng kêu lên gia phủ, càng có vô số bế quan ngàn năm lão tiên phá quan mà ra, hoặc thân khoác tinh đấu bảo chân đạp bắt đầu cương, hoặc tay cầm kim ngọc vòng, lưng đeo hôn nguyên rủ, càng có người cưỡi các loại kỳ quy, phi ngư, thượng cổ linh thú. Trong lúc nhất thời, rất nhiều hải ngoại tán tiên mênh mông quần quận hội tụ thành che trời tiên gia đại quân, khí nuốt núi sông. Đồng lai tiên đảo nơi, mây trắng trước động. Phúc, Lộc, Thọ tam tinh dừng đánh cờ, lẫn nhau xem một cái, sắc mặt do dự. Phúc tinh nhẹ vê trong đầu, trầm giọng nói, thời cơ chưa tới, đế quân nóng nổi. Lộc tinh phụ hòa nói, thả lại quan vọng, tính chờ thiên thời. Thọ tinh hơi hơi gật đầu, ánh mắt sâu xa, thiên mệnh sở quy, phi nhân lực nhưng cơ cầu, chúng ta nhìn nhìn lại đi. Này, này thật sự muốn vung tay đánh nhau a? Tiêu Thần nhìn trước mắt này dương cung bản kiếm trận trượng, trong lòng cười thầm không thôi. Thiên đình nội đấu, hắn tự nhiên là thấy vậy vui mừng, ước gì trường hợp này càng loạn càng tốt. Bất quá, cổ chi đế vương, phong hỏa hí chư hầu giả, chúng quan nhất nộ vi hồng nhang giả, không ở số ít. Vương Linh Quan cùng Quyền Liêm đại tướng đứng ở một bên, hai mặt nhìn nhau, đều là đầy mặt bất đắc dĩ cùng kinh ngạc. Việc đã đến nước này, cái gì thiên quy không thiên quy, sớm đã không có ý nghĩa. Nhân gia Đông Hoa Đế Quân căn bản liền không nhận ngươi hôm nay đỉnh quy củ, kia hôm nay đỉnh quy củ lại còn có ích lợi gì đâu? Bọn họ vốn định đem Đông Hoa Đế Quân trói buộc ở thiên đình đã định quy tắc trong vòng, nhưng ai có thể nghĩ đến, Đông Hoa Đế Quân căn bản không ấn lẽ thường ra bài, trực tiếp xốc này cái bản, muốn đánh vỡ này cái gọi là quy tắc. Vương Linh Quan sắc mặt xanh mét, râu tóc đều dựng, trong tay gắt gao nắm luật lệnh đả thần kim tiên, nộ mục trở lên, thanh như chuông lớn quát, Đông Hoa Đế Quân, ngươi là muốn phản ra thiên đình không thành? Phản! Đông Hoa Đế Quân khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, trong tay bẩm sinh thuần dương kiếm rào rào ra khỏi vỏ ba tấc, thân kiếm lập loè lạnh lẽo hàn quang, ta chỉ là muốn lấy lại vốn là thuộc về ta vị trí. Khi nói chuyện, Đông Hải Chi Bạn đột nhiên thay đổi bất ngờ, bốn bính thông thiên triệt địa thuần dương cự kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng cắm tận trời. Mỗi bính thuần dương cự kiếm đều quấn quanh chu thiên sao trời ánh sáng, quang mang lộng lẫy bắt mắt. Đây đúng là hồng hoang thời đại Đông Vương Công dưới tòa tiếng tăm lừng lẫy tiên tiên thuần dương kiếm trận. Này bốn chuôi kiếm phân biệt tên là Trảm Tiên Lục Vũ Chu Ma Diệt Yêu, mỗi một thanh kiếm đều ẩn chứa vô tận sát phạt chi lực. Kiếm ý chưa hoàn toàn phong thích, liền đã dẫn tới thiên địa linh khí điên cuồng gào quấn, cuồn phong gào thét, sóng biển cuộn cuộn. Vương Linh Quan sắc mặt đột biến, hắn nhìn kia đốt thiên nấu hải thuần dương kiếm khí. Hắn rốt cuộc minh bạch, vị này Đông Hoa Đế Quân muốn cũng không là nhận sai để tội, mà là đúc lại tam giới trật tự. Cựu Trọng Vân quyết định, ánh mặt trời như sa, mở mịt tựa viễn, tiên sương mù lượn lờ gian, mơ hồ có thể thấy được Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, khí thế rộng rãi. Trong sáng sau điện, tiên khí mở mịt. Ngọc Đế biếng nhác nhiên dựa nghiêng với mạ vàng loan ghế phía trên, trong tay trúc tía cần câu nhẹ huyền, thả câu với biển mây chi bạn, gợn sóng bất kinh. Bệ hạ, tam đảo mười châu nơi, hình như có dị động. Thiên Lý Nhãn Thần tướng quỳ một gối xuống đất, kim giáp ở ánh sáng nhạt hạ lập lòe, ánh mặt trời càng hiện uy nghiêm. Hắn giọng nói như trung đồng, lại cố tình để thấp, sợ quấy nhiều trong nước con cá, quấy rầy Ngọc Đế nha hứng. Bệ hạ, kia Phương Trượng Tiên Sơn thuận phong nhị thần tướng túi đầu lập với giai trước, hai lô thai ẩn hiện kim mang, đem hải ngoại sấm sét kiếm minh ngưng tụ thành mật ngữ, hóa thành nhẹ nhẹ mật ngữ, đưa vào Ngọc Đế trong thai. Ân Ngọc Đế nghe vậy, đầu ngón tay nhẹ khấu tay vịn, mạ vàng long ỷ không chút sức mẻ, cẩn câu vững như Thái Sơn. Ngọc Đế thả câu như thường, thần sắc bình yên. Thái Bạch Kim Tinh Hầu lập một bên, ánh mắt thỉnh thoảng xẹt qua phao, chậm đợi này biến. Vậy hạ, con cá thượng câu. Lúc này, Thái Bạch Kim Tinh thoáng nhìn phao kịch liệt run rẩy, đội vàng hướng Ngọc Đế bẩm báo nói. Lời con chưa dứt, Ngọc Đế chấn tay áo bung lên, đề can dựng lên, cần câu phía trên kim lân của cuộn. Trong phút chốc, thế nhưng nhảy ra một cái cực đại vô cùng kim sắc cá chép, kia cá chiều cao mấy trượng, vảy lập loè lóa mắt kim quang, phảng phất là dùng hoàng kim đúc liền. Đúng là, kim lân không phải vật trong ao, một ngộ phong vân liền hóa rồng. Này kim sắc cá chép thần dị phi phàm, sinh lần đầu kim giác, hai mắt linh động, mắt thấy đã có hóa rồng chi xu thế, ẩn ẩn có rồng ngâm tiếng động truyền ra. Vậy hạ, thật lớn một con cá a. Xem này tư thế, sợ là đã gần đến hóa rồng chi cảnh. Nếu không còn sớm điểm câu đi lên, nó sợ là liền phải chạy mất. Thái Bạch Kim Tinh nhìn kia kim sắc cá chép, tán thưởng không thôi, ngôn ngữ gian tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Sắc thật là điều cá lớn. Ngọc Đế kia luôn luôn giếng cổ không gợn sóng trên mặt, cũng lộ ra một chút mỉm cười. Không đợi Ngọc Đế để côn, chỉ nghe thình thịch một tiếng, Ngọc Đế phía sau, một người kim giáp thiên tướng đã như mũi tên rời dây cùng, nhảy vào trong ao. Hắn thân hình mạnh mẽ, ở trong nước xuyên qua tự nhiên, nháy mắt liền đem đại cá chép vớt lên, cung cung kính kính phụng đến Ngọc Đế trước mặt. Nhưng này lại đại cá, cũng trốn không thoát bệ hạ tay của ngài lòng bàn tay a. Thái Bạch Kim Tinh nhân cơ hội khen, thúc ngựa chi công lô hỏa thuần thanh. Truyền lệnh phi hương điện, chấm đêm nay muốn phẩm cá sống cắt lát chi tiền. Ngọc Đế hơi hơi lô cẩn, ý cười càng đậm. Tấu chương xong, chương 450, thiên giới tranh đế chi chiến chương 450, thiên giới tranh đế chi chiến thiên đỉnh. Thông minh điện trong, tường vân lượn lờ, thủy khí bốc hơi, lại ẩn ẩn tràn ngập một cổ mưa gió sắp tới ngưng trọng mới thở. Bệ hạ, tam đảo mười châu nơi thiên lý nhãn hòa thuận phong nhị thần sắc vội vàng, ngữ khí vội vàng về phía Ngọc Đế hội báo Đông Hoa Đế quân mới nhất tình huống. Ngọc Đế ngồi ngay ngắn ở kia uy nghiêm long ỷ phía trên, dáng người đĩnh bạn, thần sắc thản nhiên, trong tay nắm một cây tinh xảo cần câu, tựa đang chuyên tâm thả câu. Nhưng mà hắn hai lỗ thai lại thời khắc lưu ý thiên lý nhãn hòa thuận phong nhị cho hắn hội báo chiến báo, ánh mắt chỗ sâu trong cũng thường thường hiện lên một tia không dễ phát hiện sắc bén quan mang. Kỳ thật Ngọc Đế trong lòng sớm đã đối Đông Hoa Đế quân cái này ẩn thiên đế cùng với tam đảo mười châu nơi kia rút không an phận hải ngoại tán tiên tâm sinh bất mãn. Đông Hoa Đế quân tuy trên danh nghĩa là hắn thần tử, nhưng bằng vào ẩn thiên đế này một mẫn cảm thân phận, ở tam giới bên trong âm thầm tích tụ lực lượng, hành sự càng thêm không kiêng nể gì. Mà những cái đó hải ngoại tán tiên cũng thường xuyên đánh Đông Hoa Đế quân cờ hiệu, ở tam giới các nơi gây chuyện thị phi, nhiễu loạn thiên đình trật tự. Nhưng xuất binh có danh nghĩa rất quan trọng. Xuất binh chinh phạt, cần thiết phải có đường đường chính chính lý do. Lại nói như thế nào, hiện giờ, Đông Hoa Đế quân là hắn thần, lại có ẩn thiên đế loại này mẫn cảm thân phận. Tam giới nhiều như vậy đôi mắt nhìn. Hắn vô duyên vô cớ xuất binh, đem Đông Hoa Đế quân bắt lại, đem hải ngoại tán tiên toàn bắt, không thích hợp. Nay sẽ lọt vào tam giới chúng thần phê bình, cho người mở cớ, có tổn hại hắn thiên đình chi chủ uy nghiêm. Nhưng mà, hiện giờ tình huống lại đã xảy ra chuyển biến. Đông Hoa Đế quân xúc phạm thiên quy, chống lại lệnh bắt trước đây, cử binh tạo phản ở phía sau. Hắn công nhiên vi phạm thiên đình luật pháp, khiêu chiến Ngọc Đế quyền uy, như toan dùng võ lực thay đổi tam giới trật tự. Này một loạt hành động, không thể nghi ngờ là cho Ngọc Đế một cái tuyệt hảo cơ hội. Hắn lấy thiên đình chi chủ thân phận xử phạt tội phạm, ngỗ nghịch chi thần, chính là thiên kinh địa nghĩa việc, xuất binh có danh nghĩa, mặc cho ai cũng chọn không ra tật xấu. Phái ai đi đâu? Đấu Mẫu Nguyên Quân, Cửu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, tháp tháp Lý Thiên Vương Ngọc Đế nắm tay áo trùng phong thần bảng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, nghị phong thần bảng mặt trên từng cái tên. Trong lòng bắt đầu suy tư phái ai tiến đến bình định. Tam đảo hải vực, sóng gió cuộn cuộn, hỗn độn chi khí tràn ngập, hình như có muôn vàn dị tượng ẩn hiện. Đông Hoa Đế quân sớm đã khoác hoàng bào quanh thân tản ra huy hoàng thần uy. Giờ phút này tranh đoạt tiên đế chi vị đại chiến chạm vào là nổ ngay, hắn tất nhiên là không cần lại che che giấu giấu. Đông Hoa Đế quân kia to lớn vang dội mà uy nghiêm thanh âm, như quần quần lôi đỉnh, truyền khắp toàn bộ tiên đỉnh, mỗi một chữ đều phảng phất búa tạ giống nhau, đánh ở chúng tiên trong lòng, tu tiên chi lộ, gian nan hiểm trở, bụi gai lan tràn, tu đại đạo chi đổ, càng là hiểm nguy trùng trùng, nguy cơ từ phía. Sinh tử khó liệu, hàn thử bất kỳ, trải qua vô số chắc trở, phương đến kia một đường xa vời cơ duyên. Đông Hoa Đế quân trong giọng nói tràn đầy đối tu tiên khó khăn cảm khái, phảng phất ở kể ra thiên đỉnh chúng tiên một đường đi tới gian khổ. Đông Hoa Đế quân hơi hơi ngửa đầu, ánh mắt thâm thúy, tiếp tục phun luôn nói, đạo pháp tự nhiên, vô vi mà trị, tiêu giao tự tại. Nhưng mà, chuyện vừa chuyển, Đông Hoa Đế quân ngự khí trở nên trào dâng lên, nhưng hôm nay, ta trở thành tiên lúc sau, vốn nên tiêu giao với thiên địa chi gian, lại vì gì muốn chịu hôm nay quy tầng tầng giam cầm. Ngươi trở vì sao phải bị quản chế với kia phong thần bảng phía trên, trở thành tiên giới nô bộc, làm nô làm tỳ, nhậm người sử dụng. Đông Hoa Đế quân trong ánh mắt lập lòe nóng cháy qua mang, phản phất ở thiêu đốt chúng tiên trong lòng phản kháng chi hỏa. Đông Hoa Đế quân lớn tiếng nói, nếu bổn tọa may mắn cả ngày đế, chắc chắn còn nhị chờ tự do chi thân, làm nhị chờ ở tiên đạo phía trên, nhậm nhị tiêu giao, vô cầu vô thúc. Nhị chờ nhưng vi thần, nhưng đến tự do thân. Các ngươi có thể tiếp tục vì thiên đình hiệu lực, nhưng không hề là kia nhậm người sử dụng nô bộc, mà là có tự do ý chí thần tử. Thân thể thần tiên thành đáng quý, tình yêu cũng có bước. Nếu vì tự do cố, các loại đều có thể tiêu. Đông Hoa Đế quân tay phải nắm tay, cao cao giơ lên, hứa hẹn nói, nô Đông Hoa hôm nay tại đây lập hạ lời thề, nhậm nhị chờ tiên đạo tiêu giao, tuyệt không đổi ý. Ta chờ cùng chung tiêu giao chi thế. Nếu có vi phạm, nô Đông Hoa vạn kiếp bất phục. Tiên đạo tiêu giao, kia đều là phủ đầy bụi đã lâu, phảng phất đã qua mấy đời chuyện cũ Nam Thiên Môn nguy nga chót vót, mây mù lượn lờ gian, võ thần tài Triệu Công Minh khoanh tay mà đứng, nghe nói Đông Hoa Đế quân chi ngôn, không cấm than khẽ, có vẻ phá lệ trầm trọng. Triệu Công Minh trong ánh mắt tràn đầy phức tạp chi sắc, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, quần quần vãng tích hồi ức cùng lập tức bất đắc dĩ. Giao nhớ năm đó, bọn họ một lòng hướng đạo, bước lên tu tiên chi lộ, ước nguyện ban đầu vốn chính là vì truy tìm trưởng sinh bất lão, tìm kiếm kia tiêu giao tự tại, vô câu vô thúc tiên đạo chi đồ. Nhưng mà, vận mệnh trêu người, một sớm bước lên phong thần bảng, liền như bị vô hình gông xiềng trói buộc, vây với thiên giới này bên trong, trở thành thiên giới làm công người từ đây mất đi tự do chi thân. Mỗi ngày, bọn họ chịu kia nghiêm ngặt thiên quy thiên điều ước thúc, làm những cái đó đều không phải là bản tâm mong muốn việc. Này trong lòng bất đắc dĩ cùng thống khổ, lại có ai có thể thể hội? Nói một câu sống một ngày bằng một năm không chút nào bị quá. Triệu Công Minh trong lòng suy nghĩ muôn vàn, hắn làm sao không nghĩ thoát khỏi này phong thần bảng khống chế đâu? Ai không nghĩ tránh thoát này vô hình công xiềng, trọng hoạch tự do chi thân, lại lần nữa bước lên kia tiêu giao tự tại tiên đồ, đi truy tìm kia trong lòng hướng tới đã lâu tiên đạo. Chính là, này nói dễ hơn làm. Hiện giờ vị kia cao cao tại thượng, thống ngự tam giới ngọc đế, sẽ thổi bỏ phong thần bảng chi công xiềng, còn chúng tiên tự do chi thân sao? Thiên đỉnh. Ở kia trang nghiêm túc mục, tiên khí lượn lờ khảm cung bên trong, có một nữ tiên ngồi ngay ngắn với giải tòa phía trên. Nàng đầu đội lộng lẫy mũ phượng, châu ngọc buông xuống, khuôn mặt uy nghiêm mà từ bi, người mặc sao trời đã bảo, tinh mang lập loè chi gian, phảng phất đem vũ trụ mênh mông xuyên với trên người. Này quanh thân vẩn quanh ngân hà vầng sáng, túc đạp sao bắt đầu đổ, sau lưng càng là ẩn ẩn hiện ra tử vi viên tinh trận thần bí hình ảnh, uy nghiêm mà thần thánh. Nàng, đúng là đấu bộ đứng đầu, đấu mẫu nguyên quân. Đúng là ngày xưa vị kia uy trấn tam giới, lấy bản thân chi lực, dùng lực văn thủ quảng pháp thiên tôn, phổ hiển chân nhân, từ hàng đạo nhân tam đại sĩ kim linh thánh mẫu. Thực lực của nàng, ở tam giới bên trong có thể nói đứng đầu, không thua đa bảo đạo nhân, năm đó cũng là cực kỳ có khả năng đến chứng hỗn nguyên đại la kim tiên. Tiên đạo tiêu giao đấu mẫu nguyên quân khe khẽ thở dài, kia tiếng thở dài trùng tựa ẩn chứa vô tận tang thương cùng bất đắc dĩ, theo sau liền trầm mặc không nói, lâm vào thật sâu trầm tư. Nàng chấp trưởng kim quyết, tọa trấn đấu phủ, vị cư chu thiên liệt túc đứng đầu, chỉ huy đàn tinh ác sát, uy phong bát diện, lệnh tam giới chúng tiên kính sợ. Nhưng mà, này đó vinh quang cùng quyền thế, trong lòng nàng, cùng kia tiên đạo tiêu giao, thành thánh đại đạo so sánh với, lại tính cái gì đâu? Bất quá là mây khói thoảng qua, dây lát lướt qua thôi. Thiên đỉnh đấu bộ, quân doanh bên trong, một bàn tay cầm côn sắt vừa trắng, một mình đứng ở doanh trướng trước, tựa như một tòa cô độc pho tượng. Đúng là tứ phế tinh quân, Viên Hồng. Trong tay hắn nắm chặt một bầu rượu, thần sắc đạm nhiên, rồi lại lộ ra một loại khó lòng giải thích cô đơn, lặng lặng mà đứng lặng, ánh mắt lại xuyên qua thật mạnh mây mù, nhìn phía hạ giới Mai Sơn phương hướng, thật lâu không nói. Hắn trong ánh mắt tràn đầy quyến luyến cùng hồi ức, phản phất lại về tới vãng tích ở Mai Sơn tiêu giao thời gian. Khi đó hắn tự do tự tại, vô câu vô thúc, ở núi rừng gian xuyên qua chơi đùa, cùng chim bay thú chạy làm bạn. Đó là một đoạn cỡ nào vui sướng, cỡ nào thích lý nhật tử a. Mà hiện giờ, hắn lại chỉ có thể bị nhốt tại đây thiên đình bên trong, chịu kia phong thần bảng trói buộc, uống rượu độ nhật, sớm ngủ thời gian. Ong ong ong, ong ong ong. Viên Hồng trong tay côn sắt, phản phất cũng cảm nhận được hắn nội tâm vận sóng, hơi hơi rung động lên, phát ra từng trận thất minh. Với hắn mà nói, thà làm Mai Sơn bên trong một con bình thường của trắng, tự tại ăn đảo siết đạo thuật, cũng thắng qua ở thiên giới đương một cái không chính hiệu tinh quân. Nhị thập bát tú đại doanh, một bộ đại hồng bào kháng kim long nữ, lặng lặng mà đứng ở doanh trướng phía trước. Nàng dáng người thướt tha, khuôn mặt tuyệt mỹ, lại mang theo một tia nhàn nhạt ưu sầu. Nàng thật lâu không nói, ánh mắt nhìn phía phương xa, tựa ở suy tư cái gì. Có lẽ nàng cũng ở vì kia xa xôi không thể với tới tiên đạo tiêu giao mà thở dài, vì chính mình bị nhốt với thiên đình vận mệnh mà bất đắc dĩ. Thiên đình cùng thiên điều, đối một ít hướng tới tiên đạo tiêu giao chúng thần mà nói, lại làm sao không phải nhà giam? Phong thần bảng thượng chúng thần, lại làm sao không phải nhà giam tù nhân? Bọn họ đã từng cũng là trong thiên địa tiêu giao tiên nhân, ở trong thiên địa tùy ý tiêu giao. Chính là hiện giờ bọn họ lại chỉ có thể tại đây thiên đình chung, dựa theo thiên điều quy định hành sự, mất đi tự do, cũng dần dần mất đi tự mình. Côn Luân bí cảnh, kia linh khí mở mịt nơi, phản phất giống như ngăn cách trần thế ồn ào náo động cùng hỗn loạn, là tam giới bên trong khó được thành tu tịnh tổ. Với này bí cảnh sâu thẳm chỗ, lập một vị này hình nếu người, dáng người mạn diệu lại lộ ra vài phần không kềm chế được dã tính chi mỹ nữ tiên. Nàng thân khoác báo văn tiên y liễu, và áo theo gió nhẹ vũ, báo đuôi linh động lay động, hổ răng mơ hồ hơi lộ ra, một đầu đồng phát như mây mù tùy ý tản ra, đầu đội tính đầu chi sức, tận hiện thần bí cùng uy nghiêm. Người này, đúng là chấp trưởng Côn Luân Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu nghe nói Đông Hoa Đế quân chi ngôn, mắt đẹp hơi đổi, nhìn phía phương trượng tiên sơn phương hướng, vẻ mặt tràn đầy phức tạp. Nàng môi đỏ khẽ mở, nhẹ nhàng thở dài, Đông Vương công a Đông Vương công, năm tháng từ từ, nhiều năm như vậy đi qua, ngươi lại vẫn là không bỏ xuống được kia tranh đế chấp niệm sao? Tuy rằng nàng chặt đứt cùng Đông Vương công nhân duyên tuyến, kết thúc nhân quả, trốn vào này Côn Luân bí cảnh bên trong. Nói trắng ra là hai bên ly hôn. Nhưng rốt cuộc, nàng cùng Đông Vương công vẫn là có nhiều năm đạo lữ tình cảm, đây là mạt không xong. Giao nhớ năm đó, nàng cùng Đông Vương công, một vị bẩm sinh âm khí biến thành, một vị bẩm sinh dương khí sở ngưng, bình hồng hoang thiên địa khí vận mà sinh, cộng trưởng thiên địa âm dương trật tự, bị dự vì âm dương tương hợp, thiên địa cộng chủ. Khi đó nàng cùng hắn cũng từng cầm sát hòa minh, cộng đồng vượt qua thần tiên quyến lữ nhật tử. Ở kia biển mây quần quần tiên sơn phía trên, bọn họ cùng tìm hiểu thiên địa đại đạo, cùng thưởng thức nhật nguyệt sao trời biến ảo, cùng song tu nội đạo, điều hòa âm dương nhị khí. Hiện giờ đối mặt cái này kế thừa chồng trước gì trí Đông Hoa Đế quân, nàng lại nên như thế nào tuyển đâu? Đã từng tân thiên đình sơ lập khoảnh khắc, kia to như vậy thiên đỉnh lại là trống không, Ngọc Đế tuy quý vì tam giới chi chủ, thủ hạ lại nhân tài điều tản, cô đơn chiếc bóng, tựa như một vị quan côn tư lệnh. Lúc đó, Ngọc Đế đem ánh mắt đầu hướng về phía tiên đầu 12 dục làm bọn hắn đi trước thiên đỉnh nhậm chức, đối chính mình túi đầu xưng thần. Ngọc Đế này cử, kỳ thật là muốn cho xiển giáo, thiệt giáo chờ giáo phái trung tâm nhân vật trời cao làm quan, vì thiên đỉnh hiệu lực. Đương nhiên, Ngọc Đế kỳ thật chủ yếu nhìn chúng chính là Ngọc Hư 12 kim tiên. Rốt cuộc Nguyên Thủy Thiên Tôn thu đồ đệ từ trước đến nay ánh mắt cực cao, chọn lựa cực kỳ khắc nghiệt, có thể vào này môn hạ giả, toàn vì tiên giới chi tinh anh, mỗi người người mang tuyệt kỹ, thần thông quảng đại. Nhưng mà, này đó tiên đầu nhóm, cái nào không phải tâm cao khí ngạo hạng người? Bọn họ với trong thiên địa tiêu giao tự tại, ở danh sơn đại xuyên trung dốc lòng tu hành, sớm thành thói quen vô cầu vô thuốc sinh hoạt, lại như thế nào cam nguyện chịu ngày đó đỉnh rất nhiều ước thuốc, hướng Ngọc Đế cúi đầu xưng thần. Ngọc Đế mềm giọng tương mời, lại đổi lấy chính là tiên đầu nhóm quả quyết cự tuyệt. Mềm không được, Ngọc Đế liền quyết định mạnh bạo. Sau lại, Ngọc Đế báo cáo đạo tổ. Trong phút chốc, thiên đạo chấn động, một hồi xưa nay chưa từng có sát kiếp buông xuống thế gian, phong thần bảng cũng tùy theo hiện thế. Thiên đạo giáng xuống ý chỉ, dùng mượn phong thần đại chiến cắt giảm tiên nhân số lượng, trọng tố tam giới trật tự, đồng thời bổ khuyết thiên đỉnh kia chỗ trống đã lâu thần trước. Vì ứng đối thiên đạo yêu cầu, tam giáo, xiển giáo, thiên giáo, nhân giáo rơi vào đường cùng, chỉ có thể cộng đồng thương nghị, quyết định thông qua phong thần bảng tuyển chọn 365 vị chính thần thay thế tiên đầu nhập chức thiên đỉnh. Vì thế, xiển giáo trợ chu, thiên giáo trợ đường, hai bên tiên nhân cơ hồ khuynh xảo xuất động, mượn thương chu chi chiến bắt đầu đánh cuộc đấu, người chết thừa bảng, bổ khuyết thiên đỉnh thần trước. Nói đến cùng, trận này phong thần đại chiến, bất quá là Ngọc Đế cảm thấy thiên đỉnh thiếu người, bẩm báo đạo tổ, từ tam giáo mời chào một nhóm người tới thiên đỉnh làm việc thôi. Ngọc Đế là phong thần đại chiến sau lưng bố cục giả, cũng là lớn nhất thu lợi giả. Mà tam giáo nội đấu, bản chất chính là thiên đỉnh tỉ mỉ kế hoạch siêu cấp làm công kế hoạch, vì thiên đỉnh tuyển chọn một đám làm công người. Thượng phong thần bảng, có hảo có tệ đi. Thượng phong thần bảng, đối với những cái đó bình thường phạm nhân tướng lãnh tới nói, như hoàng phi hổ, tự nhiên là một bước lên trời, xem như một loại khó được kỳ ngộ. Bọn họ từ đây thoát ly phàm nhân luân hồi chi khổ, trở thành thiên đình một viên, thưởng thụ tiên nhân đãi ngộ. Nhưng mà đối với tận trời tiên tử, Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu, này đó đại đạo nhưng kỳ người tu tiên tới nói, lại là hoàn toàn hủy hoại này con đường. Bọn họ từ đây từ tiêu giao tự tại tiên nhân, trở thành tiên đình làm công người. Này tu vi khó có thể lại tăng lên, chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên khả năng cũng hoàn toàn đoạn tuyệt. Bọn họ tiên đồ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, này bị phong thần sau cần chịu thiên đình sử dụng, gánh vác thần chức trách nhiệm, tự do chịu hạn, còn cần tuân thủ thiên điều. Như thế ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, vô cùng tận cũng thực hiện những cái đó dườm giả thần chức nhiệm vụ. Ngọc Đế nhắc lên trận này phong thần đại chiến, chặt đứt bọn họ con đường, cưỡng bách bọn họ tới đi làm. Thử hỏi, này những cái đó từng tiêu giao với thiên địa chi gian tiên nhân, bọn họ trong lòng có hoàn sao? Đông Vương Công, mãi bẩm sinh thuần dương chi khí hóa thân, cũng là thiên đạo đã từng khâm định thiên giới chi chủ. Đông Vương Công cũng có được không thể tranh luận chính thống tiên đế tư cách. Chỉ là Đông Vương Công bất hạnh thân vẫn, này thiên đế khí vận bị Ngọc Đế đoạt được, Ngọc Đế mượn này thượng vị, trở thành tân thiên đình chi chủ. Hiện giờ, Đông Vương Công tàn hồn chuyển thế, ngóc đầu trở lại, mang theo ngày xưa vinh quang cùng không cam lòng, dục trọng trấn hùng phong. Câu cửa miệng nói, dụng binh chi đạo, công tâm vì thượng, công thành vì hạ, tâm chiến vì thượng, binh chiến vì hạ. Công tâm chi sách, một lương sách, liền có thể để được với trăm vạn hùng binh. Giao nhớ năm đó, Hàn Tín thiết hạ thập diện mai phục, rồi sau đó lại thi triển bốn bề thụ địch chi công tâm kế, dùng sở mà dân ca tới tan rã sở quân ý chí chiến đấu. Kia du dương sở ca, giống như một phen đem vô hình lưỡi dao sắc bén, thẳng cắm sở quân tướng sĩ trong lòng, khiến cho hạng võ chi sở quân ý chí chiến đấu mất hết, lại vô tái chiến chi lực, cuối cùng quân lính tan rã. Đối với này đó phong thần bảng thượng chúng thần tới nói, tiên đạo nhậm nhị tiêu giao mấy chữ, lại làm sao không phải một loại sở ca đâu? Sở quân tưởng niệm sở quốc cố thổ, mà phong thần bảng thượng chúng thần lại làm sao không tưởng niệm tiên đạo tiêu giao? Phong thần bảng thượng chúng thần lại làm sao không nghĩ quay về tự do chi thần? Nước có thể trở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Đến dân tâm giả, được thiên hạ. Đế vương chi chiến, không riêng gì chiến chính là thực lực, càng chiến chính là dân tâm. Đông Hoa đế quân, vị này thấy rõ nhân tâm đế vương, thấy rõ tới rồi chúng thần sâu trong nội tâm khát vọng, đối này đó tam giáo con cháu ương thuận tiên đạo nhậm nhị tiêu giao hứa hẹn. Có thể không đi làm, ai ngờ đi làm. Có thể tiên đạo tiêu giao, hà tất làm nô làm tỳ. Tại đây thiên đình làm quan, nhìn như phong cảnh vô hạn, nhưng hơi có vô ý, liền có thể xúc phạm thiên điều, gặp trừng phạt. Như thế mê người hứa hẹn, như thế nào có thể không cho nhân tâm động? Những cái đó bị phong thần bảng trói buộc thần tiên, mỗi ngày ở bận rộn thần chức chung, có lẽ sẽ thường xuyên nhớ lại vãng tích tiêu giao với trong thiên địa thời gian, trong lòng đối này hứa hẹn hướng tới càng thêm mãnh liệt. Nếu bạn nhất Đông Hoa đế quân nếu có thể thật sự phản thiên thành công, thật sự thả bọn họ tự do đâu? Này có lẽ sẽ là thiên đỉnh tiên thần nhóm nên đón một hồi hoàn toàn mới biến cách, một hồi thoát khỏi trói buộc, quay về tự do hy vọng ánh dạng đông. Đông Hoa đế quân lưng thuận tiên đạo nhậm nhị tiêu giao chi nặng, lời vừa nói ra, như cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, ở thiên đỉnh chúng thần trong lòng kích khởi ngàn tầng lãng. Nam Thiệm Bộ Châu chi bạn, quán giang khẩu sóng gió mãnh liệt, nước sông mênh mông cuồn cuộn, sóng biển như manh thu không ngừng va chạm bên mở, bắn khởi tầng tầng tuyết trắng bọt nước. Nơi đây, Mã Hiển Thánh Nhị Lang chân quân Dương Tiễn chi trị sở. Lúc này, Dương Tiễn tính tọa với chân quân thần điện bên trong, chợt thấy lòng có sở cảm, thiên nhãn sổ khai, một đạo lộng lẫy ngân quang bắn thẳng đến mà ra, nhìn phía kia xa xôi phương trượng tiên sơn phương hướng. Dương Tiễn bằng vào thiên nhãn sở xem, thấy Đông Hoa đế quân vung tay hô to, cử binh phản thiên, lấy tiên đạo nhậm nhị tiêu giao vì hảo, trong lòng không khỏi khen, Đông Hoa Đế Quân, quả thật là hảo khí phách. Nay chờ hành động vĩ đại, phi đại dũng trí tuệ giả không thể bì. Hảo một nước cờ, đi được tinh diệu tuyệt luân. Hảo một cái công tâm chi sách, lời này xem như nói đến thiên đỉnh chúng thần tâm cảm thượng. Dương Tiễn bên cạnh, Na Cha chân đạp phong hỏa luân, hô hô rung động, hình như có phong lôi chi thế, tay cầm hỏa tiêm thương, mũi thương lập lòe hàn mang, vẻ mặt nóng lòng muốn thử thái độ. Xem ra cơ hội đến. Na Cha trong mắt lập lòe hưng phấn quan mang, cười hỏi, nhị ca, chúng ta cần phải đi hỗ trợ. Dương Tiễn cười như không cười, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Na Cha, mở miệng nói, Na Cha, ngươi muốn đi giúp ai? Na Cha nghe vậy, không cần nghĩ ngợi, buột miệng tốt ra, đương nhiên là giúp Đông Hoa. Sát thượng thiên đỉnh, ta thượng thiên đỉnh chém Lý Tịnh. Ngươi thượng thiên đỉnh, chém Ngọc Đế. Tấu chương xong, chương 451, Bắc Cực Tứ Thánh xuất chiến chương 451, Bắc Cực Tứ Thánh xuất chiến Nam Thiệm Bộ Châu. Quán Giang khẩu chỗ. Nhị Lang chân quân thần điện nội. Nghe nói Dương Tiễn nói Đông Hoa Đế quân tạo phản, muốn sát thượng thiên đỉnh. Na Cha lập tức liền tỏ vẻ, muốn đi giúp bãi, sát thượng thiên đỉnh, chém Lý Tịnh. Nhớ năm đó, Na Cha sinh ra thời điểm, là cái thịt heo biên, Lý Tịnh đem này coi là yêu nghiệt, hướng thịt cầu thượng nhất kiếm chém tới, muốn sát Na Cha. Sau lại, Na Cha giết Ngao Bính lúc sau, Lý Tịnh biết sau, khủng sinh hậu hoạn, lại muốn sát Na Cha. Na Cha cắt thịt trả mẹ, lóc xương trả cha, lấy còn cha mẹ ân tình. Lại trở về, Na Cha lòng mang sống lại chi niệm, lộng cái tượng đất kim thân, nghĩ mượn dùng hương khói chi lực trọng tố thân thể, một lần nữa sống lại. Nhưng mà, Lý Tịnh biết được việc này sau, thế nhưng không lưu tình chút nào mà hoàn toàn đánh nát Na Cha tượng đất kim thân, lại muốn sát Na Cha. Có nói là, nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha. Na Cha kỳ thật biến thành loại này sát đồng tính cách, khả năng cùng Lý Tịnh gia đình giáo dục kỳ thật vẫn là có nhất định quan hệ. Nay nào có phụ thân, động bất động liền phải sát nhi tử. Như vậy phụ tử tử hiếu giáo dục phương thức, lại có thể nào bồi dưỡng ra ôn lương cung kiệm làm hài từ đâu? Từ nay về sau, Na Cha tuy đến Thái Ức chân nhân lấy hoa sen trọng tố thân thể, có thể trọng sinh. Nhưng Lý Tịnh cùng Na Cha, nay phụ tử chi gian ân đoán đã thâm, khó có thể hóa giải. Nay đây Thác Tháp Lý Thiên Vương luôn luôn thác tháp nơi tay. Hai bên tuy rằng mặt ngoài phụ tử tử hiếu, nhưng một khi Lý Tịnh chưa từng nâng kia tháp, liền cùng Na Cha có báo thủ chi ý, dọa cái đại kinh thất sắc. Giờ này khắc này, Dương Tiễn nhìn bên cạnh lòng tràn đầy phẫn uất Na Cha, bất đắc dĩ mà vô vô bờ vai của hắn, lời nói thấm thía mà nói, Na Cha huynh đệ, ngươi liền thu cái này tâm đi. Trời đất này tam giới, phụ vì đại, hiếu vì đại. Ngươi nếu thật giết Lý Tịnh, lấy tử giết cha, chỉ sợ này to như vậy tam giới, từ đây liền lại vô ngươi dung thân nơi. Na Cha nghe vậy, hai mắt trợn lên, đầy mặt không phục chi sắc. Hắn mạnh cổ, nghiến răng nghiến lợi, trong thanh âm tràn đầy quyết tuyệt cũng không cam lòng. Ta sớm đã cắt thịt trả mẹ, lóc xương trả cha, còn bọn họ sinh dưỡng tri ân. Thứ nay về sau, ta cùng bọn họ liền lại vô nửa điểm liên quan. Bọn họ lại có gì tư cách lại đến của ta? Dương Tiễn thở dài một tiếng, lại lần nữa lời nói thấm thía mà nói, nhị ca biết ngươi trong lòng bị khuất, cũng minh bạch ngươi cảm thấy chính mình đã cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng mà ngươi trung quy là hắn sinh, này thế đạo, phụ quyền lớn hơn tiên, lấy tử giết cha, thế sở bất dung cũng. Ta đây cũng là vì ngươi hảo, không muốn ngươi nhân nhất thời xúc động mà đúc thành đại sai. Dương Tiễn biết rõ, mặc dù Na Cha tự nhận là cùng Lý Tịnh đoạn tuyệt quan hệ, cắt thịt trả mẹ, lóc xương trả cha, nhưng ở tam giới chúng thần trong mắt, Na Cha cùng Lý Tịnh phụ tử chi danh, lại trước sau như bóng với hình, khó có thể ma diện. Nếu Na Cha thật sự giết cha, giết Lý Tịnh, chắc chắn đem lưng đeo thiên cổ đều danh, trở thành tam giới công địch. Đến lúc đó, mặc dù Na Cha cho dù có lại đại bản lĩnh, cũng khó có thể tại đây tam giới bên trong dừng chân. Cổ đại phụ quyền đó là như thế, phụ quyền lớn hơn thiên, khó có thể cãi lời. Đế vương trực tiếp ban chết hoàng tử giả, vô số kể, có thể nói là đế vương thủ đoạn. Nhưng hoàng tử chẳng sợ không tuân thủ đế vương ý chỉ, đoạt phụ thân vị trí, liền sẽ lưu lại thiên cổ đều danh. Càng đừng nói thương tổn phụ vương, Na Cha thật đúng là không thể làm như vậy. Giờ này khắc này, Đông Hoa Đế quân chính hướng tam giới chúng thần truyền âm, hứa hẹn nói, nhậm nhị tiên đạo tiêu giao, từ đây không cần lại chịu kia rất nhiều lễ nghi phiền phức chi trói buộc, không cần lại vì kia xa vời công đức buôn ba lao lực. Tại đây tiên đồ phía trên, nhĩ chợt nhưng tùy tâm sử dụng, du lịch thiên địa chi gian, thưởng biến tam giới cảnh đẹp, nộ tấn đại đạo huyền cơ ngọc đế trước mặt thiên lý nhãn, thuận phong nhị thần tướng, cũng chính là Cao Minh cùng Cao Giác hai huynh đệ, chợt nghe này chờ tin tức, đều là sắc mặt chợt cứng lại, hô hấp cũng nháy mắt trở nên dồn dập lên. Đông Hoa Đế quân lời này, thật đúng là nói đến bọn họ tâm cảm đi. Thông minh điện sau, tường vân cuộn cuộn, tiên khí mở mịt lại ẩn ẩn lộ ra một tia túc sát chi khí. Ngọc Đế ngồi ngay ngắn với bảo tọa phía trên, nhẹ nhàng nuốt ve tay áo trung giấu dưới phong thần bảng. Kia phong thần bảng hình như có linh tính, ở Ngọc Đế khẽ bước hạ hơi hơi rung động, tản ra thần bí mà uy nghiêm quang mang. Đông Vương Công. Đông Hoa Ngọc Đế sắc mặt lạnh lùng, như xương lạnh bao phủ, âm tình biến ảo không chừng. Hắn mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú trước mắt lơm lớp lo sợ, thân hình run nhẹ nhẹ thiên lý nhãn cùng thuận phong nhị thần tướng, phảng phất đã đưa bọn họ nội tâm gợn sóng thấy rõ đến rõ ràng. Ngọc Đế chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đầu hướng phương Trượng Tiên Sơn phương hướng, thật lâu chăm chú nhìn sau, khóe miệng gợi lên một mặt ý vị thâm trường ý cười, chậm rãi nói, Đông Hoa lần này bố cục, nhưng thật ra tinh diệu thật sự đột. Dứt lời, Ngọc Đế ánh mắt lại dừng ở Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ thần tướng trên người, cười như không cười hỏi, hai người các ngươi cũng tâm động. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ thần tướng nghe vậy, càng là sợ tới mức hồn phi phách tán, phản phất nghe được thế gian đáng sợ nhất lời nói. Bọn họ vội vàng quỳ gối trên mặt đất, cái trán dính sát vào mặt đất, thanh âm run rẩy mà nói, bệ hạ, thần không dám. Thần chờ đối bệ hạ trung thành và tận tâm, tuyệt không hài lòng. Trong lúc nhất thời, thông minh địa trong, tiến tính không tiếng động, châm rơi có thể nghe. Không khí áp lực đến làm người hít thở không thông. Giờ này khắc này, Đông Hoa Đế Quân kia tràn ngập dụ hoặc thanh âm còn tại tam giới quanh quẩn, tiên đạo bổn ứng tiêu giao tự tại, không ứng bị quản chế với kia phong thần bảng phía trên, trở thành tiên giới nô bộc, làm nô làm tỳ, nhậm người sử dụng. Ta Đông Hoa Đế Quân nếu là thành thiên đế, đương còn nhị trở tự do chi thần, làm nhị trở ở này tam giới bên trong, chân chính trở thành tiêu giao tiên thần. Nước có thể trở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Nhân tâm hướng mối, xa tác sụp đổ. Nay phong thần bảng lại có thể xưng là nô dịch bảng. Vãng Tích, Ngọc Đế tay cầm phong thần bảng, hiệu lệnh bảng thượng đàn thần, khống chế tam giới thần tiên sự vụ. Nhưng mà giờ phút này thế cục lại đã xảy ra vi diệu mà nguy hiểm biến hóa. Nhưng Đông Hoa Đế Quân thế nhưng cũng lấy phong thần bảng vì quân cờ, xảo diệu mà đem Ngọc Đế một quân. Ngọc Đế trong lòng minh bạch, nếu hắn lại lấy phong thần bảng chi lực, cưỡng bách phong thần bảng thượng chư thần tiến đến bình định, ngược lại có vẻ hắn cái này Ngọc Đế trong ngoài không phải người. Chính cái gọi là binh đối binh, đem đối đem, đế đối đế. Hắn một cái tam giới chi chủ, cũng không có khả năng chính mình tự mình đi đánh những cái đó tiểu tạp binh, quá mất mặt. Ngọc Đế lược làm trầm âm, hướng bên cạnh Trương Thiên Sư phân phó nói, truyền tiên đồng nguyên soái chân quân, Thiên Du phó nguyên soái chân quân, Dự Thánh Bảo Đức chân quân, Linh Ứng Hữu Thánh chân quân bốn vị chân quân, tức khắc kết kiến. Thông minh điện trong, kim bích huy hoàng, tường vân lượn lờ, thủy khí thiên điều. Ngọc Đế ngồi ngay ngắn với bảo tọa phía trên, sắc mặt nghiêm trọng, mắt sáng như nước, nhìn chăm chú ngoài điện. Không bao lâu, ngoài điện mây mù cuộn cuộn, dáng màu lượn lờ, liền có bốn vị thần tướng đạp tường vân, nối đuôi nhau mà nhập, khí thế bằng bạc. Thiên Đồng, bái kiến bệ hạ. Nhưng thấy kia làm người dẫn đầu, xích phát như diễm, tuấn lãng phi phàm, kim khôi rực rỡ lấp lánh, má biên mang cần hệ, lạc giáp giải lụa phía trên, mang văn ẩn hiện, phảng phất chân long lân giáp. Này bên hông một loan kim cùng, giống nhau nửa tháng, hàn quang lạnh thấu xương, trong tay thượng bảo thấm kim bá, kim quang lấp lánh, uy thế bức người. Bên hông càng huyền thiên đồng ấn cùng thiên đồng trùng, hai vật tôn nhau lên rực rỡ, càng thêm vài phần uy nghiêm. Nay thần tướng đúng là kia thiên đồng nguyên soái chân quân tên gọi tắt thiên đồng nguyên soái. Trong tam giới, địa mạo rối rắm phức tạp, vì vậy thiên đỉnh có am hiệu thủy chiến thủy quân, có đằng vân giá vũ không quân, u minh giới cũng có âm trầm quỷ binh. Các lộ binh chủng cùng thi triển sở trường. Ở thủy quân tướng lãnh bên trong, thiên đồng nguyên soái thiện thủy chiến. Hán thống ngự thiên hà, thủy chiến chi kỹ, với bác cực tứ thánh trung được giải nhất, thậm chí toàn bộ thiên giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì vậy, thiên đồng nguyên soái có thể trưởng 8 vạn thiên hà thủy quân, tay cầm thiên đỉnh chi sông đảo bảo vệ thành, thiên hà nhược thủy. Cùng thế gian thành trì giống nhau, Lăng Tiêu bảo điện cũng có sông đảo bảo vệ thành, đúng là thiên hà nhược thủy. Thiên hà nhược thủy, hồng mao không phủ, chim bay khổ sở, thân thể khó độ. Dục tư phân ngoài, đánh tiến 33 thiên, trước hôm khác hà nhược thủy này sông đảo bảo vệ thành. Mặc dù là kia tể thiên đại thánh tôn ngộ không, chiến lược siêu quần, thần thông quảng đại, lại cũng khó có thể đảm nhiệm thiên hà nguyên soái trước. Vô hắn, tôn ngộ không thủy chiến năng lực giống nhau, chiến lược đều là tương đối, mặc dù là tôn ngộ không ở trong nước, cũng khó có thể cùng thiên đồng nguyên soái chống chọi. Mà thủy quân nguyên soái chi trường ở chỗ thủy chiến, nếu làm hắn đi lục chiến, kia liền phi này sở trường. Phải biết rằng thiên đình binh bộ chi chủ Lý Tịnh cũng bất quá cầm binh 10 vạn thiên binh thiên tướng, mà đấu bộ thành lập chi sơ, đấu mẫu nguyên quân chấp trưởng kim quyết, tỏa trấn đấu phủ, cư chu thiên liệt túc đứng đầu, cũng bất quá chỉ huy 8 vạn 4.000 đạn tinh ác sát, dương tiễn thủ hạ bất quá 1.200 thảo đầu thần. Mà thiên đồng nguyên soái liền trực tiếp chỉ huy 8 vạn thủy quân, là thiên đình nắm giữ thật đánh thật, tay cầm binh quyền nguyên soái. Thiên Du cung kính bài yết bệ hạ. Theo sát sau đó, nhưng thấy một tôn thần tướng thân khoác lộng lẫy kim giáp, áo khoác màu son chiến bảo, khuôn mặt lạnh lùng như thiết, hắn tay cầm sắc bén qua mâu, bên hông treo huyền diệu phát ấn, quanh thân mây tía mờ mịt, hình như có tinh đấu lưu chuyển che chở, khí thế bằng bạc. Nay thần tướng đúng là kia Thiên Du phó nguyên soái chân quân tên gọi tắt Thiên Du phó soái. Thiên Du phó soái chủ yếu phụ tá Bắc Cực Tử Vi đại đế, hành sự địa thấp, ở thiên giới thanh danh không hiện. Hắc sát tham kiến bệ hạ. Lại sau này lại một vị thần tướng đạp bộ mà ra, thân hình cường tráng như núi cao, sắc mặt ngăm đen như sắt đúc, tay cầm thô nặng xiển xích cùng thần bí phụ chú, hai mắt như nước, phảng phất có thể thấy rõ thế gian hết thảy hư vọng. Quanh thân tản ra u minh hắc khí, âm trầm khủng bố, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Nay thần tướng, ngoại dự Thánh Bảo Đức chân quân thế nhân cũng xưng Hắc Sát tướng quân. Hắc Sát tướng quân không thường ở thiên giới, mà là thường trú với địa giới. Hắc Sát tướng quân trấn thủ u minh, chuyên tư đoạn tuyệt quỷ môn, nhiếp trừ năm ôn chi trọng trách, thống ngự phong đô âm binh. Trần Vũ, khấu kiến bệ hạ. Cuối cùng một vị thần tướng, kim giáp rực rỡ lấp lánh, áo đen theo gió tung bay, chân đạp quy xà thần thú, tay cầm đoạn ma hùng kiếm, hai mắt như tinh, bối huyền tạo điêu kỳ, quanh thân vờn quanh sao bắt đầu thần, rực rỡ lấp lánh. Đây là Hữu Thánh chân quân lại danh Huyền Vũ tướng quân Chân Vũ tướng quân. Bọn họ tứ thần đem, đúng là Bắc Cực tứ thánh. Sơ thăng tiên giới là lúc, mấy người tu vi kém không lớn. Nhưng sau lại, Hữu Thánh chân quân phi thăng tiên giới sau, thực lực tiến bộ vượt bậc, tiến triển cực nhanh, kẻ tới sau cứ thượng. Lại sau lại, Hữu Thánh chân quân chủ hạ giới đãng ma công việc, với Nam Thiệm Bộ Châu có đạo tràng núi võ đàng, nhiều lần hạ giới đãng yêu trừ ma, nhân gian hiển thánh, hương khói cường thịnh, càng bị hạ giới người cung phụng vì Huyền Vũ đại đế lại danh Chân Vũ đại đế. Bắc Cực tứ thánh bên trong, có Thiên Đồng, Thiên Du chính phó hai nguyên soái, lại xứng Hắc Sát, Chân Vũ hai tướng quân. Thiên đình này bộ quân quyền hệ thống, đúng là cổ đại hoàng cung cấm vệ quân thống quân tiêu xứng. Như Đường Huyền Tông thời kỳ thiết tả hữu vạn kỵ quân, tả hữu Vũ Lâm quân vì cửa Bắc bốn quân trong đó đại tướng quân từ hoàng đế thân tín đảm nhiệm, tiêu xứng ngự tứ chi tiết cùng kim ấn. Cùng cửa Bắc bốn quân giống nhau, ở Bắc Cực tứ thánh bên trong, Thiên Đồng nguyên soái làm Bắc Cực tứ thánh đứng đầu, tự nhiên trở thành cầm tiết giả. Tây Du ký trung cũng đúng là Ngọc Đế ban cho Thiên Đồng nguyên soái ngự tiết mà không phải ban cho Chân Vũ đại đế. Trong đó có thơ rằng chuyện này, Ngọc Đế, Sát Phong Nguyên Soái Hào Thiên Đồng, Khâm Thưởng Đình Ba vì ngự tiết. Ở cái này giai đoạn, Bắc Cực tứ thánh ở thiên giới chức trách các không giống nhau. Thiên đình là thủy quân, không quân, U Minh giới cũng có quỷ binh. Binh chủng đều không giống nhau. Thiên Đồng Nguyên Soái, trưởng thiên hà thủy quân, Thiên Du Phó Soái, phụ tá Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, Hắc Sát tướng quân, trấn thủ U Minh giới, Chân Vũ tướng quân, tại hạ giới đãng ma trừ yêu. Nếu không ở hạ giới hàng ma là lúc, Chân Vũ tướng quân liền như tứ đại thiên vương giống nhau, vì Bắc Thiên môn chi thủ tướng, trấn thủ thiên đình Bắc Thiên môn. Bắc Cực tứ thánh, nhiều vì hạ giới tu tiên chi sĩ, trải qua trăm cay ngàn đắng, chúng đến phi thăng thiên giới, bị Ngọc Đế tự mình tiếp kiến, sách phong vị thần. Có thể nói, Bắc Cực tứ thánh đều là Ngọc Đế thân tín. Thiên Đồng Nguyên Soái là, công viên hành mãn lại phi thăng, thiên tiên đúng đúng tới đón tiếp. Ngọc Hoàng mở tiệc sẽ đàn tiên, các phân phẩm cấp chia ban liệt. Sát Phong Nguyên Soái quản thiên hạ, tổng đốc thủy binh Dương Hiến Thiết. Rồi sau đó, Thiên Đồng Nguyên Soái càng là trực tiếp bị Ngọc Đế, Sát Phong Nguyên Soái Hào Thiên Đồng, Khâm Thưởng Đình Ba vì ngự tiết. Này ngự tiết tiết là cái gì? Cử cái ví dụ, tỉ như người nào đó công lao thật lớn, cổ đại hoàng đế ban hắn giả tiết việc này tiết vì thân phận chi tượng trưng, nhưng điều động quân đội, tiền trạm hậu tấu, quyền thế ngập trời, cung cấp hoàng đế. Hán Mạt Tam Quốc, toàn bộ lưu bị chi quý Hán triều đình, chỉ có Quan Vũ một người đến này thủ binh, cầm giả tiết việc trấn thủ Kinh Châu. Ngay cả Chu Phi, Gia Cát Lượng, Triệu Vân đều không có cái này quyền lực. Chính là bởi vì Quan Vũ có giả tiết việc cho nên Quan Vũ ở Kinh Châu điều binh đánh Tào Tháo, có thể không cần bẩm báo Lưu Bị, trực tiếp đánh Tào Tháo. Lại cử cái ví dụ, ở Đường Triều có một cái chức quan, tiêu tiết độ sứ. Tiết độ sứ trưởng quản số khu vực nơi, ở này mà quân chính hợp nhất, quyền thế ngập trời, có thể nói tương đương với là Đường Triều một phương chư hầu vương. Đường Huyền Tông thời kỳ, Đường Triều cường thịnh, bản đồ mở mang, chừng 331 cái châu cùng 800 nhiều dạng lục châu, nhiên tiết độ sứ chỉ 10 người. An Lộc Sơn, đó là tự nhiên tiết độ sứ lúc sau, tâm sinh dị trí, khởi binh tạo phản. Này tiết độ sứ, vì cái gì kêu tiết độ sứ? Chính là bởi vì tiết độ sứ có ngự tứ chi tiết. Tiết là quyền lực nơi phát ra, cũng là quyền lực tượng trưng. Ở đương chế, tiết độ sứ ban song tinh song tiết. Tinh lấy chuyên hưởng, tiết lấy chuyên sát. Mà ở thiên đình đủ loại quan lại bên trong, Thiên Đồng Nguyên Soái liền có Ngọc Đế ban cho ngự tứ chi tiết. Nay thật có thể nói là quyền thế ngập trời, như bức đến không được. Thiên hà phía trên, Thiên Đồng Nguyên Soái nếu là gặp được cái gì tình huống dị thường, có thể không cần bẩm báo Ngọc Đế, trực tiếp tay cầm ngự tiết điều binh khiển tướng, tiền trạm hậu đấu. Bởi vậy có thể thấy được Thiên Đồng Nguyên Soái địa vị tôn sư sủng. Chư Bát Giới từng nói, chính là ngươi lão tử có thành tâm, thỉnh hạ Cửu Thiên Đãng Ma tổ sư hạ giới, ta cũng từng cùng hắn đã làm quen biết hắn cũng không dám sao ta. Nay thật đúng là không tính Chư Bát Giới quá lác, tuy rằng hắn mất đi quyền thế, mất đi quan chức, Hữu Thánh Chân Quân cũng thăng chức, thành Cửu Thiên Đãng Ma tổ sư. Nhưng Hữu Thánh Chân Quân rốt cuộc vẫn là hắn đã từng tiểu đệ, đại gia có một ít tình cảm ở. Đương nhiên, này cũng thực bình thường. Hồi tưởng văn tích, từ xưa đến nay, ở kia trong triều đình người làm quan, năng lực xuất chúng cùng không, không phải quan trọng nhất, ngươi có thể hay không đánh, cũng không phải quan trọng nhất. Được đế tâm mới là quan trọng nhất. Ngươi có thể hay không hiểu đế vương tâm ý, vì đế vương sử dụng mới là quan trọng nhất. Rốt cuộc a, đế vương kim khẩu một hai, kia đó là quyết định vận mệnh vô thượng ý chỉ. Nhậm ngươi tài hoa hơn người, chiến công hiển hách, nếu không được đế vương ưu ái, không được đế vương tín nhiệm, kia cũng bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, công dã chẳng nói. Ngược lại, mặc dù tư chất thường thường, lại có thể thâm đến đế vương tín nhiệm, kia liền giống như theo gió vượt sóng chi thuyền, một đường xuôi gió xuôi nước, bình bộ thanh vân cũng không phải là việc khó. Ngươi lại có thể đánh, Ngọc Đế không tín nhiệm ngươi, có dám dùng, còn không phải để đó không dùng ở nhà, dưỡng mã dưỡng thụ. Bắc Cực tứ thánh bên trong Chân Vũ đại đế còn lại là ấu mã dũng mãnh, trường mã thần linh. Không mộ Trần Thế Vương vị tôn sư, duy nhất tâm hướng đạo tu hành. Trải qua vô số trắc trở, công song hành mãn quyền khắc, chung đến ban ngày phi thăng chi kỳ cảnh. Ngọc Hoàng sắc hảo, thật võ chi danh. Mê hoặc thượng ứng, quy xả hợp hình. Kiếp trung kiếp thủy, cắt phạt ma tinh. Chân Vũ đại đế cũng là đến Ngọc Đế tự mình gặp mặt, ban cho này thật võ tôn sư hảo. Nhưng là, Chân Vũ đại đế đãi ngộ đối lập Thiên Đồng Nguyên Soái, như thiên tiên đúng đúng tới đón tiếp, Ngọc Hoàng mở tiệc sẽ đàn tiên, Sát Phong Nguyên Soái Hào Thiên Đồng, Khâm Thưởng Đình Ba vì ngự tiết liền kém rất nhiều. Lúc ấy Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung là lúc, ở Thiên Cung bên trong đồng đồng đánh Tây địch. Phong Thần bảng thượng chư thần, như Vũ Tài thần Triệu Công Minh, Đấu Mẫu Nguyên Quân Kim Linh Thánh Mẫu, Cửu Thiên ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn Văn Trọng, đều khoanh tay đứng nhìn, vẫn chưa ra tay ngăn trở. Thời khắc mấu chốt, đó là Bắc Cực tứ thánh động thân mà ra, ngăn cơn sóng dữ. Có Hưu Thánh Chân Quân tá sử Vương Linh Quan chấp điện, Vương Linh Quan xế roi vàng phụ cận ngăn trở Tôn Ngộ Không. Lại có Hưu Thánh Chân Quân ra tay, lại kém sĩ quan cấp cao gửi công văn đi đến Lôi phủ, điều 36 viên lôi đem cùng đến, đem kia đại thánh vây quanh ở giữa trận, cùng thi triển thần thông, ác chiến chính hàm. Cùng lúc đó, Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân tắc cùng Du Cờ Linh Quan phụ Ngọc Đế ý chỉ, đi trước Tây Thiên, chuyển Triệu Như tới Hàng Yêu chi mệnh. Đã như Lai Phật Tổ Hàng Yêu lúc sau, Thiên Đồng, trời phù hộ, Du, hai vị chân quân cấp ra linh tiêu bảo điện, ngăn lại Như Lai Phật Tổ, cung thỉnh này gặp mặt Ngọc Đế, lấy biểu kính ý có thể nói, ở mấu chốt nhất thời khắc, Ngọc Đế tín nhiệm nhất, đó là này Bắc Cực tứ thánh. Này Bắc Cực tứ thánh đều là Ngọc Đế tự mình phỏng vấn, tự mình mời chào, tự mình sách phong người, có thể nói Ngọc Đế tâm phúc chi thần, tỉnh thiên chi trụ. Chính cái gọi là an lộc của vua thì phải chung với vua, báo quân hoàng kim đại thượng ý, để về Ngọc Long Vi quân tử. Ở thời khắc mấu chốt, Bắc Cực tứ thánh cũng là thật xuất lực, bận trước bận sau, không hàng hồ. Giờ này khắc này, tham gia bệ hạ Thiên Đồng Nguyên Soái, Thiên Du Phó Soái, Hắc Sát tướng quân, Chân Vũ tướng quân bước vào Thông Minh điện, từng người hướng Ngọc Đế hành lễ, khí thế bằng bạc, uy trấn tứ phương. Ngọc Đế ánh mắt đảo qua bốn vị thần tướng, chậm rãi mở miệng, "Thiên Đồng, Thiên Dù, Dư Thánh, Hữu Thánh, nhị trở lại trong chi thần tín. Hôm nay Triệu Nhĩ trở tới, mãi có chuyện quan trọng thương lượng." Thiên Đồng Nguyên Soái được nghe lời này, lập tức tiến lên một bước, dẫn đầu cho thấy cõi lòng, chắp tay cung thanh nói, "Bệ hạ, thần chờ mong bệ hạ hậu ái, có thể vì bệ hạ hiệu khuyển mã chi lao. Hôm nay bệ hạ triệu kiến, chắc chắn đem hết toàn lực vì bệ hạ phân ưu. Vô luận nơi nào, thần chờ tự nhiên vượt lửa qua sông, không chối từ." Thiên Đồng Nguyên Soái ngữ khí kiên định, nói năng có khí phách, ngôn ngữ gian tràn đầy đối Ngọc Đế trung thành chi ý. Ân Ngọc Đế nhìn Thiên Đồng Nguyên Soái, vừa lòng gật gật đầu. Đây mới là chấm tâm phúc sao? Tấu chương xong, chương 452, Tổ Long tiểu đệ Tổ Huyền Vũ chương 452, Tổ Long tiểu đệ Tổ Huyền Vũ thông minh địa trong, tiên sương mù lờ lờ, tường quang rạng rỡ, tận hiện thiên đỉnh chi uy nghiêm trang trọng. Ngọc Đế ngồi ngay ngắn với long ỷ phía trên, chậm rãi đảo qua trước mặt Thiên Đồng Nguyên Soái chân quân, Thiên Du phó nguyên soái chân quân, Dự Thánh Bảo Đức chân quân cùng với Linh Ứng Hữu Thánh chân quân, đôi mắt hơi hơi nâng lên, mở miệng nói, "Đông Hoa chi loạn, nhị trở toàn đã nghe nói đi." Thiên Đồng Nguyên Soái nghe nói lời này, tức khắc nộ mục trở lên, nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận nói, "Đông Hoa cái này loạn thần tặc tử, bệ hạ luôn luôn đối hắn ân sủng có thêm, đại hắn không tệ. Không nghĩ tới hắn lại cậy sủng mà yêu, thế nhưng tâm sinh phản ý, còn mưu toan lợi dụng phong thần bảng chi danh, mê hoặc chúng thần, đảo loạn tam giới trật tự. Như thế lòng ngông dạ thú, đại nghịch bất đạo chi loạn thần tặc tử, quả thật thiên lý năng dùng, ai cũng có thể giết chết." Thiên Đồng Nguyên Soái càng nói càng khí, trong thanh âm tràn đầy oán giận, thần nguyện tự mình dẫn 5 vạn thiên hà thủy quân, tức khắc xuất binh chinh phạt, lấy lôi đỉnh chi thế đem kia phản quân tiêu diệt. Khác lưu 3 vạn thủy quân trấn thủ thiên hà, bảo vệ xung quanh Lăng Tiêu bảo điện, bảo đảm thiên đỉnh căn cơ củng cố, không chịu phản quân quấy nhiễu. Thiên Du phó nguyên soái chân quân nghe vậy, cũng là đi nhanh tiến lên một bước, chắp tay thi lễ, thần sắc kiên định nói, "Bệ hạ, thần nguyện tùy Thiên Đồng Nguyên Soái cùng xuất chinh, phụ tá hắn bình định Đông Hoa chi loạn." Dự Thánh Bảo Đức chân quân cũng về phía trước một bước, chắp tay nói, "Bệ hạ, thần trấn thủ U Minh nhiều năm, dưới trướng cũng có một chi tinh nhuệ âm binh. Thần nguyện xuất này âm binh từ địa giới sát ra, thẳng đảo hải ngoại, đem những cái đó bị Đông Hoa mê hoặc hải ngoại tán tiên nhất cử dẹp yên, làm cho bọn họ biết làm trái thiên đình kết cục." Hữu Thánh chân quân tắt tay cầm đoạn ma hùng kiếm, cất cao giọng nói, "Bệ hạ, thần nguyện lãnh đãng ma quân đoàn, dẹp yên Đông Hoa đế quân chi phản quân, còn tam giới một cái thanh bình. Tam quân xuất trình, chủ soái chưa định, tất quân tâm có thể. Người nào đảm nhiệm chủ soái?" Ngọc Đế ngồi ngay ngắn với bảo tọa phía trên, ánh mắt như điện, chậm rãi đảo qua dưới bậc đứng trang nghiêm Thiên Bổng Nguyên Soái chân quân, Thiên Du phó nguyên soái chân quân, Dự Thánh Bảo Đức chân quân cùng với Linh Ứng Hữu Thánh chân quân. Nhân vô thập toàn, con người không hoàn mỹ. Trước mặt bốn tôn thần tướng thân khoác chiến giáp, khí thế bất phàm, thực lực siêu quần, nhưng bọn họ ai cũng có sở trường riêng, cũng các có điều đoạn. Thiên Bổng Nguyên Soái tuy vị cư Bắc Cực tứ thánh đứng đầu, phi thăng sớm, tư lịch lão, nhưng càng am hiểu thủy chiến, lục chiến khả năng lại như vịt lên cạn hành với đồng bằng, có chút kém cỏi. Thiên Du phó soái mấy năm nay chủ yếu trợ giúp Bắc Cực Tử Vi đại đế xử lý thiên giới chính vụ, hoặc tại hạ giới Cựu Châu tuần du, có chút lâu sơ chiến trận. Dự Thánh Bảo Đức chân quân, Hắc Sát tướng quân, trấn thủ U Minh, chỉ huy Hắc Sát thần binh, chẳng ác quỷ như gió thu cuốn hết lá vàng, nhân này thuật pháp nhiều nhằm vào âm tà quỷ mị, với dương gian chinh chiến, khủng khó triển này trường. Hữu Thánh chân quân, Chân Vũ tướng quân, tắc bằng không. Hữu Thánh chân quân mấy năm nay chỉ huy đãng ma quân đoàn, với hạ giới cắt phạt yêu tà như bảo đình giảnh ưu, thành thạo. Này tu vi càng là cái sau vượt cái trước, đã nhập đại La Kim tiên chi cảnh, ổn ngồi Bắc Cực tứ thánh đứng đầu. Hơn nữa, về vị này Hữu Thánh chân quân lai lịch cùng thân phận, làm tam giới chi chủ Ngọc Đế cũng là có điều hiểu biết. Hữu Thánh chân quân xuất thân bất phàm, này cùng thiên địa bốn cực bên trong Bắc Cực Huyền Vũ có quan hệ. Ngọc Đế trong lòng gương sáng treo cao, hắn tuy biết Hữu Thánh chân quân khả năng, nhưng vãng tích vẫn chưa hứa lấy quyền cao, chỉ vì thời cơ chưa tới. Tam giới quyền lực phân tranh, giống như kỳ thủ đánh cờ, minh ám đang chéo. Có bãi ở bên ngoài quân cờ, cũng có tiềm tàng đang âm thầm quân cờ. Mà Hữu Thánh chân quân chính là hắn Ngọc Đế một quả ám cờ. Hiện giờ tam giới rung chuyển, Đông Hoa đế quân tắc loạn, đúng là dùng người quân khác. Ngọc Đế ánh mắt dừng ở Hữu Thánh chân quân trên người, mở miệng nói, "Trần Vũ nghe lệnh." Hữu Thánh chân quân đi lên trước một bước, nói, "Trần Vũ tại đây." Ngọc Đế hạ chỉ nói, "Nay phong ngươi vì Tam quân chủ soái, Trần Vũ đại nguyên soái, chỉ huy thủy binh, thiên binh, quỷ binh, chủ tính trung toàn cục, điều hành chư thần, lãnh binh xuất trình, dẹp yên phản quân, còn tam giới thanh bình. Thiên Bổng lãnh thiên hà thủy quân, Thiên Du lãnh đấu lôi nhị bộ thiên binh, Hắc Sát lãnh âm binh. Ngươi chờ thủy, mà thiên ba đường đồng tiến, dẹp yên phản quân." Ngọc Đế nói là làm ngay. Trong phút chốc, bên cạnh Trương Thiên Sư đã múa bút vẩy mực, đem pháp chỉ viết xong, đưa cho Hữu Thánh chân quân. Hữu Thánh chân quân tiếp nhận pháp chỉ, thanh như kim thạch ba chạm, thần lĩnh mệnh. Thiên Đồng Nguyên Soái, Thiên Du Phó Nguyên Soái, Dự Thánh Bảo Đức chân quân cũng cùng kêu lên nhận lời, thần lĩnh mệnh. Bốn vị thần tướng khí thế như hồng, uy trấn Thông Minh điện, phản phất liên Thông Minh điện trong xà nhà đều vì này run rẩy. Theo sau, Bắc Cực tứ thánh từng người lĩnh mệnh, chuẩn bị xuất trình việc. Ngọc Đế đột nhiên truyền âm với Hữu Thánh chân quân, thanh như sợi mỏng lại thẳng vào nội tâm, "Tổ Huyền Vũ, nếu này chiến thắng lợi, chớ bảo đảm Huyền Vũ nhất tộc vinh thế phú quý." Hữu Thánh chân quân bước chân đột nhiên một đốn, thân hình hơi trệ, chợt xoay người chắp tay, thanh như chuông lớn đáp, "Bệ hạ yên tâm, định cùng có nhục sứ mệnh." Hữu Thánh chân quân trong lòng minh bạch, Đông Hoa đế quân mãi ẩn thiên đế tôn sư, mặc dù này chiến đã thắng, cũng không dễ giết. Ngọc Đế hơn phân nửa chỉ là đem này giam lỏng, hoặc là biếm hạ phàm trần. Nhưng Ngọc Đế lúc này chỉ ra hắn Tổ Huyền Vũ thân phận. đây là muốn cho hắn đua cái mệnh, trực tiếp đem Đông Hoa Đế quân trực tiếp cấp làm rớt, không lưu người sống, làm hắn trực tiếp giết Đông Hoa Đế quân, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nếu việc này thành, có Ngọc Đế ở, Huyền Vũ nhất tộc phú quý liền ở. Đế vương muốn giết người, không cần nói rõ, đều có nhanh nuốt đại lao, cần gì tự mình ra tay. Đế vương giáp tâm, há có thể thường nhân phỏng đoán. Tổ Huyền Vũ Ngọc Đế nhìn chăm chú Hưu Thánh Chân Quân càng lúc càng xa bóng dáng, như suy tư gì. Thân là tam giới chi chủ, hắn trưởng quản tam giới, thấy rõ luân hồi, thiên địa bốn cực chi phương Bắc Huyền Vũ chút nào dị động, lại há có thể tránh được hắn pháp nhãn. Đối với vị này hạ giới Tịnh Nhạc quốc vương tử xuất thân lai lịch, hắn trong lòng sớm đã rõ như lòng bàn tay. Hắn ban cho Hữu Thánh Chân Quân Trần Vũ chi danh, mà phi Huyền Vũ chi danh, tự nhiên là vì giấu người thái mắt, giấu giếm huyền cơ. Lúc này, liền đến dùng này cái cơ lúc. Hữu Thánh Chân Quân, Trần Vũ đại đế, bước ra thông minh điện quyền khắc, cửu tiêu biển mây chợt cuộn, hình như có vạn quân lôi đình ở tầng mây chỗ sâu trong vận sức chờ phát động, ánh mặt trời vì này ảm đạm, phong vân vì này biến sắc. Hắn nghỉ chân với bạch ngọc giai trước, hai tròng mắt ngóng nhìn phương bắc, ánh mắt như lãnh điện bổ ra hỗn độn, tựa muốn đem kia minh minh thiên cơ xuyên thủng. Ở chân vũ đại đế thần hồn chỗ sâu trong, một con long xà quy tướng hồng hoang thần thú bổ tướng đang vô biên u minh trùng chậm rãi hiện lên. Trong phút chốc, cả tòa thiên đình bắc thiên môn đều bao phủ ở âm hàn uy áp dưới, liền kia đứng sừng sững vạn năm trụ trời đều ẩn ẩn nổi lên từng trận sương lạnh. Thần hồn chỗ sâu trong, kia thần thú chủ thể nguy nga như tam sơn ngũ nhạc, bối giáp tựa lấy dày nặng vẫn thiết đổ bê tông, này thượng tinh tú hoa văn như vật còn sống lưu chuyển, giáp sắc bên cạnh răng cưa chạm nhô lên phía vũ lam hàn mang, mỗi một đạo hoa văn toàn không bản mà hợp ý nhau bắc thiên bảy túc chi quý, ẩn ẩn lộ ra chấn áp thiên địa cái thế bí áp. Tê màu đen cự xà tự mai rùa sau giỏ ra giữ tận xà đầu, thân rắn uốn lượn như cửu u minh hà treo ngược, hai mắt châm hai thốc vàng dòng yêu hỏa, xà lân phiếm u minh quỷ hỏa lãnh quang. Con thú này quy thể là chủ, thân rắn quân quanh, đúng là kia trong truyền thuyết quy xà hợp hình huyền vũ thần thú. Này hình nhưng chấn sơn hà, này uy nhưng nhiếp và linh. Giờ này khắc này, bắc vòm trời chợt hiện dị tượng. Ở không người nhìn đến cực bắc nơi, có một tôn tổ huyền vũ chân thân bắt ngang trời cao, so đá như kình thiên ngọc trụ đâm thủng biển mây, lân giáp cọ sát thanh như hàng tỷ lôi đình nổ vang, cuốn quanh này thân cự xà chiều cao đầu chỉ bằng trượng. Đôi giáng ngăn, liền bấy Bắc Hải chi thủy đảo quân cửu tiêu. Tổ Huyền Vũ này hai mắt như nhật nguyệt lộng lẫy, uy đồng vì thương thanh sắc, tựa ẩn chứa thượng cổ huyền minh bí mật, xa đồng vì xích kim sắc, tựa thiêu đốt diệt thế nghiệp hỏa. Quanh thân vẩn quanh nước gợn trạng ý vị, túc đạp huyền minh chi thủy, mỗi một bước bước ra toàn dẫn động Bắc Hải chảy ngược, cửu u chấn động, thiên địa vì này biến sắc. Nay Tổ Huyền Vũ tản ra viễn cổ hồng hoang uy áp, lệ người trong lòng run sợ, khó có thể tưởng tượng này đã từng là cỡ nào ngập trời hung uy. Hai chỉ Huyền Vũ, giao tương hô ứng, hình như có huyền diệu liên hệ ở trong thiên địa lưu truyền. Chân Vũ đại đế nhìn kia cụ tổ Huyền Vũ chân thân, nghĩ đến quá vãng đủ loại, trong lòng dâng lên muôn vàn suy nghĩ, thở dài, lúc này đây, ta hẳn là sẽ không lại chạm sai đội đi. Ở tam giới hỗn, quan trọng nhất, kỳ thật là chạm đối đội. Chạm đối đội mới là hạng nhất chuyện quan trọng, ngươi cùng đúng rồi lão đại, tài nguyên, khí vận, công đức, kia đều là quần quần mà đến. Ngươi cùng sai rồi lão đại, kia kết cục tự nhiên không tốt. Hắn Hưu Thánh Chân Quân tu vi có thể cái sau vượt cái trước, tu vi tiến triển cực nhanh, chứng đạo đại la. Kỳ thật cùng hắn xuất thân có quan hệ. Hắn theo hầu, cũng thực không bình thường. Chân Vũ, tức Huyền Vũ. Chân Vũ đại đế, tức Huyền Vũ đại đế. Thiên địa có bốn cực, phương đông có Thanh Long trấn thủ, phương tây có Bạch Hổ chiếm cứ, phương nam có Chu Tước bay lượn, mà phương bắc còn lại là từ Huyền Vũ tọa trấn. Huyền Vũ, tượng trưng phương bắc, thủy đức, vì quy xả hợp thể. Long tộc chi tổ, mãi tổ Long là cũng, mà Huyền Vũ chi tổ, còn lại là kia tổ Huyền Vũ. Ngày xưa, viễn cổ hồng hoang long tộc vì Lân Giáp đứng đầu, khống chế tứ hải đại dương mênh mông, là Lân Giáp thủy tộc lão đại. Huyền Vũ nhất tộc cũng mãi Lân Giáp chi thuộc, tự nhiên lấy tổ Long vị trưởng, nghe theo tổ Long kêu gọi. Nói cách khác, tổ Long đã từng là tổ Huyền Vũ lao đại ca. Bởi vì khi đó hồng hoang long tộc cường a, tổ Long cũng cường a, tổ Huyền Vũ tự nhiên đi theo lao đại ca hôn. Sau lại, ngày xưa hồng hoang tiên địa Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tham dự tranh bá đại chiến, đánh hỏng rồi hồng hoang tiên địa, dẫn tới nghiệp lực quân thân. Huyền Vũ tương ứng chủng tộc, cũng đi theo long tộc tham dự kia chàng tam tộc tranh bá đại chiến, dẫn tới chính mình Huyền Vũ nhất tộc nghiệp lực quân thân. Nhưng mà, tổ Huyền Vũ dù sao cũng là cái có thấy xa người. Hắn biết rõ, tiếp tục cùng long tộc dây dưa đi xuống, sẽ chỉ làm Huyền Vũ nhất tộc lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Vì thế, tổ Huyền Vũ dứt khoát kiên quyết về phía thiên đạo thể, nguyện vĩnh trấn bốn cực, lấy đổi lấy tộc đàn kéo dài. Thiên đạo có cảm, thoại dẫn này nguyện. Từ nay về sau, tổ Huyền Vũ trấn thủ thiên địa bốn cực chi nhất, là vì phương Bắc Huyền Vũ. Phương Đông Thanh Long, phương Tây Bạch Hổ, phương Nam Chu Tước, phương Bắc Huyền Vũ trời đất này tứ tượng bên trong. Đơn luận phòng ngự chi lực cùng thân thể chi lực, Huyền Vũ tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Vô hắn, mai rùa này cũng. Kia thượng cổ huyền quy sò đá thậm chí có thể căng thiên, vì trụ trời. Cho nên, nếu luận trấn thủ thiên địa bốn cực nhiệm vụ, nhẹ nhõm nhất, liền thuộc về tổ Huyền Vũ. Tổ Huyền Vũ chỉ cần lặng lặng địa bàn cứ ở phương Bắc, liền có thể bảo phương Bắc vương ngu. Huyền Vũ nhất tộc lúc trước ở Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tranh bá chung, đều không phải là làm người dẫn đầu, tội lỗi cũng không lớn. Thêm chi tổ Huyền Vũ lại cẩn cẩn trọng trọng mà trấn thủ Bắc cực nhiều năm như vậy, cũng coi như là công đức viên mãn. Vì thế, tổ Huyền Vũ buông tha tổ Huyền Vũ thân thể, tự thân tinh huyết cùng hơn phân nửa hỗn độn chân linh, làm này tiếp tục trấn thủ thiên địa Bắc cực. Mà chính mình tác phân ra một chút hỗn độn chân linh, trốn vào luân hồi bên trong, trọng hoạch tân sinh. Điểm này hỗn độn chân linh, chuyển thế đầu thai, biến thành Tịnh Nhạc quốc vương tử. Vị này Tịnh Nhạc quốc vương tử từ nhỏ thông tuệ hơn người, tu hành chi lộ cũng là xuôi gió xuôi nước. Công xong hành mã ngày, hắn ba ngày phi thăng, quay về tam giới, trở thành kia uy chấn tứ phương chân vũ đại đế. Tây Du ký trung có thơ rằng chân vũ đại đế, ngọc hoàng sắc hảo, thật võ chi danh. Mê hoặc thừa ứng, quy xả hợp hình. Nay thật võ chi danh, quy xả hợp hình liền ám chỉ này tổ huyền vũ xuất thân. Hơn nữa, ở chân vũ đại đế dưới trướng, còn có rất nhiều long xà quy tướng chi đem, như quy, xà nhị đem, vũ long thần tướng trở. Này đó đều là chân vũ đại đế tâm phúc chi đem. Tây đi đường thượng, Tôn Ngộ Không tìm chân vũ đại đế biện minh. Này đó long xà quy tướng chi đem, bị chân vũ đại đế phái, đi theo Tôn Ngộ Không đi thảo phạt hoàng mi đại vương thời điểm. Trước môn tiểu yêu thấy được lúc sau, hoang mang rối loạn mà chạy đi vào bẩm báo, hành giả dẫn mấy cái long xà quy tướng, đang ở ngoài cửa kêu chiến đột. Hoàng mi đại vương, còn kỳ quái nói, này con khỉ như thế nào đến cái long xà quy tướng? Này chớ linh tinh, lại là phương nào người tới? Kỳ thật này đó long xà quy tướng chi đem, chính là huyền vũ nhất tộc tộc nhân. Cũng chính là mặt khác huyền vũ nhóm. Huyền vũ tộc nhân đi theo tổ huyền vũ, cũng chính là hiện giờ huyền vũ đại đế tiếp tục chinh chiến tứ phương, vì này dưới trướng hiệu lực. Này huyền vũ đại đế tên, lại kêu chân vũ đại đế nói kỳ thật đều là hắn, tức huyền vũ nhất tộc đứng đầu cũng. Chẳng qua, tổ huyền vũ buông tha thân thể, tự thân tinh huyết cùng hơn phân nửa hỗn độn chân linh. Lúc sau, nguyên khí đại thương. Mặc dù tổ huyền vũ sau lại chuyển thế trung tu, trải qua dài lâu năm tháng, hiện giờ cũng gần khôi phục tới rồi đại la kim tiên chi cảnh thực lực. Này tam giới phong, trước nay liền không đỉnh quá. Rất nhiều thời điểm, đều là thân bất do kỷ. Năm đó, hắn tổ huyền vũ chạm sai đội, đi theo long tộc tham gia tam tộc đại chiến. Kết quả đâu, huyền vũ nhất tộc gặp bị thương nặng, từ đây chưa gượng dậy nổi, lâm vào dài dòng suy sụp kỳ. Hiện giờ, thế cục lại khởi gọn sóng. Hiện tại, lần này, hắn lại đi theo ngọc đế đánh đông hoa đế quân. Đông vương công đông hoa đế quân chân vũ đại đế mày níu lại, trong mắt xẹt qua một tia ngưng trọng. Hiện giờ này đông hoa đế quân, nói đến cùng, cũng chính là bộ phận mất trí nhớ, đạo hạnh hạ thấp đông vương công. Nhưng mà, đông vương công là người phương nào? Hắn mãi bẩm sinh thuần dương chi khí hóa thân, thân phụ mênh mông quần quận đại khí vận, năm đó cũng là thật đánh thật chuẩn thánh tu vi, mệnh cách tôn quý đến cực điểm, tại tiên thiên đại thần bên trong cũng có thể bước lên hàng đầu. Giao nhớ năm đó, đông vương công là có thể cùng đông hoàng thái nhất, đế tuấn tranh đoạt tiên đế tồn tại, kỳ thật lực đặt ở tam giới cũng tuyệt thuộc nhất lưu, cũng coi như là đứng đầu kia một đám. Mặc dù hiện giờ đông vương công bị hao tổn, đạo hạnh hạ thấp, nhưng kia phân đã từng thực lực nội tình còn tại. Đông vương công càng kiêm tay cầm bẩm sinh cộng sinh linh bảo tiên thiên thuần dương kiếm uy lực vô cùng. Chân vũ đại đế âm thầm cân nhắc, mặc dù chính mình năm đó lấy tổ huyền vũ chân thân đối thượng đông vương công, phỏng chừng cũng làm bất quá. Huống chi hắn sớm đã buông tha tổ huyền vũ chân thân chấn thủ thiên địa bắc cực đi. Cục diện này thực sự khó giải quyết. Huyền vũ nhất tộc nhất am hiểu đó là phòng ngự chi lực, huyền vũ chi thuẫn lực phòng ngự thiên hạ vô song. Hiện giờ hắn tuy có huyền vũ phương pháp, lại vô huyền vũ chi thân thể, không hảo lộng ác thì ra là thế. Chân vũ đại đế đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt hiện lên một tia hiểu ra. Có lẽ ngọc đế vốn là không trông chờ chính mình có thể đem đông hoa đế quân đánh bại. Ngọc đế chỉ là muốn mượn cơ hội này, nhìn xem hiện giờ Đông Hoa Đế quân đến tột cùng khôi phục Đông Vương công vài phần thực lực. Đông Hoa Đế quân rốt cuộc cần giấu nhiều ít thực lực, mà hắn tổ huyền vũ có lẽ chỉ là một cái lính hầu. Nghĩ đến đây, Chân Vũ Đại Đế trong lòng đã có so đo. Chân Vũ Đại Đế xoay người bước vào kia quần quần trong mây, lập tức hướng Bắc Thiên môn mà đi. Kia tôn vô cùng cực đại tổ huyền vũ chân thân, như cũng lặng lặng mà đứng sừng sững ở cực bắc nơi thượng, tản ra vô tận uy áp, bảo hộ này phương hồng hoang thiên địa. Tấu chương xong, chương 453, cử binh phản thiên, đúc lại thiên đỉnh. Chương 453, cử binh phản thiên, đúc lại thiên đỉnh. Tam đảo nơi, hải ngoại hải khu vực, ứng Đông Hoa Đế quân chi triệu, rất nhiều hải ngoại tán tiên tự bắt hoang lục hợp, tứ hải bí cảnh tụ tập tới. Bọn họ hoặc giá năm màu tường vân, hoặc ngự hình thủ kỳ quái pháp bảo, dáng người phiêu giật rồi lại mang theo túc sát chi khí, với Đông Hoa Đế quân phía sau chỉnh tề liệt trận lấy đãi. Càng có Đông Vương công vãng tích tàn quân, nghe nói này tin, đúng như lâu hạn gặp mưa rào cây khô gặp mùa xuân, sôi nổi hưởng ứng, không chút do dự dấn thân vào này cổ phản loạn nước lũ bên trong. Bọn họ trong mắt lập lòe nóng cháy quan mang, tựa muốn đem này áp lực đã lâu phẫn uất cùng không cam lòng, tất cả phát tiết mà ra. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vạn tiên quân hội tụ tại đây, tinh kỳ pháp phối, che trời, tựa như một mảnh đỏ đậm biển mây, đem này hải ngoại hải chi vực ánh đến đỏ bừng. Kia lạnh thấu xương sắc khí, như mãnh liệt mênh mông sóng gió, một lãng cao hơn một lãng, tầm tầm điệt điệt, phản phất có thể đem thiên địa đều cắn ướt. Phản thiên, đạp phái lăng tiêu bảo điện, giết ngọc đế lao nhân. Này thanh thế phản phất kinh đảo trùng ngạn, chấn đến hư không đều vì này run rẩy, phát ra từng trận bù bù, mênh mông cuồn cuộn, không ai bị nổi, tựa muốn đem này tam giới hết thảy quy tắc cùng trật tự đều hoàn toàn nghiền nát. Bọn họ muốn cử binh phản thiên, đúc lại thiên đỉnh. Chẳng qua, bọn họ tính toán cầu cái này thiên đỉnh, tuyệt phi ngọc đế sở chấp trưởng phong thần hệ thống thiên đỉnh mà là Đông Hoa Đế quân trong lòng phát họa tiên đạo tiêu giao chi thiên đỉnh. Nơi nào có áp bách giả, nơi nào liền tất nhiên sẽ có người phản kháng. Tại như vậy nhiều năm, thiên đỉnh luôn luôn thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, hoành hành ngang ngược quán. Kia trên lăng tiêu điện uy nghiêm, là đè ở chúng sinh lương thượng cự thạch, kia nam thiên môn trước nghiêm ngặt, là bắt ngang ở chúng sinh trước mặt hưởng câu. Trảm yêu đài dưới, có bao nhiêu yêu tộc vong hồn? Yêu tộc vốn cũng là trong thiên địa linh tú biến thành, có chính mình sinh tồn chi đạo cùng theo đuổi. Nhưng thiên đình lại lấy giữ gìn chính đạo chi danh, đối yêu tộc bốn phía tàn sát, hoặc chảo yêu đương tọa kỵ, hoặc chảo yêu luyện đan, hoặc chảo yêu căn ướt. Quả long đài dưới, có bao nhiêu long tộc tàn khu? Nhân long tộc không muốn khuất phục với thiên đình nào đó vô lý yêu cầu, hoặc là nhân long tộc ở tu hành chi lộ thượng xúc phạm thiên đình nào đó cấm kỵ, liền bị vô tình mà áp lên sẹo long đài, nhận hết thiên đao vạn quả chi khổ. Kia thê lương rồng ngâm thanh, phảng phất còn ở tiên giới trên không quanh quẩn, kể ra Long tộc oan khuất cùng không cam lòng. Chu tiên đại hạ, lại có bao nhiêu thần tiên tiên cốt bị vô tình mà nghiền nát? Này đó thần tiên, nguyên bản cũng là lòng mang tế thế cứu nhân lý tưởng, bước lên tu hành chi lộ. Bọn họ trải qua trăm cay ngàn đắng, vượt qua thật mạnh kiếp nạn, mới có thể phi thăng thành tiên. Nhưng tiên đỉnh cấp bậc nghiêm ngặt, phe phái săn sát, làm cho bọn họ ở tiên giới chúng cử bước duy gian. Hơi có vô ý, liền có thể xúc phạm thiên điều, bị áp lên chu thiên đài, một thân tu vi hóa thành hư ảo, tiên cốt bị nghiền thành bột mịn. Kia trên đài rơi dụng tiên cốt, là vô số thần tiên mộng tưởng tan biến chứng kiến. Mấy năm nay từng bị tiên đình áp bách quá thần, thiên, yêu, mà như vỡ đê nước lũ mênh mông quần quận, nghĩa vô phản cố mà gia nhập Đông Hoa Đế quân phản thiên đại quân bên trong. Này mênh mông quần quận đội ngũ, đúng như năm đó Hoa Quả Sơn kia kiệt ngạo khó thuần tề thiên đại thánh tôn Nộ Không cử binh phản thiên giống nhau. Bọn họ mang theo đầy ngập lửa giận cùng bất khuất ý chí chiến đấu, thề muốn đánh vỡ này giam cầm chúng sinh công xiềng, tái tạo một cái càn khôn, lại đổi một cái thiên đế. Áp bách không ngừng, phản kháng liền sẽ không đoạn. Tình cảnh này, đúng là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, thiên đình độc tài chi tâm, ngày càng kiêu ngạo ngoan cố. Thiên hạ tán tiên khổ thiên đình lâu rồi, tức giận nhưng không dám nói. Sáng nay ẩn thiên đế Đông Hoa Đế quân phản thiên đại kỳ một cây, thiên hạ tán tiên tụ tập hưởng ứng, hơn 10 vạn tiên chúng, thắng lương mà cảnh tử. Giờ này khắc này, giống một tiếng rồng ngâm, Ngao Bính cũng tránh thoát đô thiên cưu sát kim ấn giang cầm. Hắn thân khoác vạn long giáp, giáp thượng long văn lập lòe, hình như có muôn vàn chân long ở giữa xuyên qua du tẩu, rít gào gào giống, tay cầm bàn long băng truy, nơi đi qua, hàn khí dày đặc, không khí đều ngưng kết thành sương, hóa thành điểm điểm băng tinh, rào rạt bay xuống. Ngao Bính ngang nhiên lập với Đông Hoa Đế quân phía sau, hai mắt như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Linh Quan, quanh thân sát ý ngưng như thực chất, tựa muốn đem Vương Linh Quan ăn tươi nuốt sống, bẩm thây vạn đoạn. Rốt cuộc, chính là hắn không ngăn lại Vương Linh Quan, mới làm Vương Linh Quan đột phá Thái Nguyên cung phòng tuyến, bấy nhiêu Đông Hoa Đế quân còn đem mẫu đơn tiên tử cấp đánh chết. Giờ này khắc này, một ít không có hảo ý hải ngoại tán tiên, ánh mắt như sói đói, gắt gao khóa chặt Quyền Liêm đại tướng cùng Vương Linh Quan. Giết bọn họ, giết này đàn thiên binh thiên tướng. Vương Linh Quan, hôm nay đó là ngươi ngày chết. Quyền Liêm đại tướng, ngươi chờ thiên đỉnh chó săn, mơ tưởng chạy thoát. Giết Vương Linh Quan tế cờ. Quyền Liêm đại tướng cùng Vương Linh Quan liếc nhau, toàn từ đối phương trong mắt thấy được ngưng trọng cùng sầu lo. Bọn họ biết rõ, hiện giờ này thế cục, lại lưu ở nơi này, đã không khác gì chui đầu vô lưới, không hề ý nghĩa. Làm không tốt, bọn họ liền phải tải đến nơi đây. Rút lui mới là thượng sách. Nhưng mà, này đó hải ngoại tán tiên sao lại dễ dàng thả bọn họ rời đi? Chỉ thấy Quyền Liêm đại tướng vừa muốn đằng vân giá vũ, thân hình mới vừa khởi, Vương Linh Quan mới vừa điều khiển phong hỏa luân, cano mới vừa bốc cháy lên hừng hực lửa cháy. Trong phút chốc, Doanh Châu chín lao trung mạnh hạo thần tướng, Thương Hà thần tướng, Trầm Diệp thần tướng, Liên Tống thần tướng, Đông Hoa Đế quân dưới trướng một chúng thần tướng, xuất lĩnh mấy vạn tiên quân như mãnh liệt thủy triều vây quanh đi lên, nháy mắt đem Quyền Liêm đại tướng cùng Vương Linh Quan, cùng với thiên đình một chúng thiên binh thiên tướng bao quanh vây quanh. Kia vây quanh chi thế, kín không kẽ hở, tựa như thùng sắt giống nhau, chật như nêm cối, liền một con rồi bỏ đều khó có thể chạy thoát. Này mấy vạn tiên quân, mỗi người ánh mắt sắc bén như đao, đằng đằng sát khí tựa làng, trong tay binh khí lập lòe lạnh băng hàn quang, tựa ở khát vọng máu tươi dễ chịu. Chỉ đợi Đông Hoa Đế quân ra lệnh một tiếng, bọn họ liền như nhanh như hổ đói bổ mồi vây quanh đi lên, đem Vương Linh Quan, Quyền Liêm đại tướng, cùng với thiên đình thiên binh thiên tướng, toàn bộ chém thành thịt nát. Lúc này, Đông Hoa Đế quân đã là phản thiên, Đông Phương Sóc tất nhiên là không chỗ nào cố kỵ. Đông Phương Sóc mãi Đông Hoa Đế quân chi thần tín, từ nhỏ liền đi theo Đông Hoa Đế quân, như bóng với hình, đi theo làm tùy tùng, trung thành và tận tâm, tựa như kia lòng son dạ sắt nghĩa quyển, là chủ vượt lửa qua sông, sẽ không tiếc. Giờ này khắc này, Đông Phương Sóc về phía trước bước ra một bước, ánh mắt như điện, thẳng tắp bắn về phía Quyền Liêm đại tướng cùng Vương Linh Quan, cất cao giọng nói, Quyền Liêm thiên tướng, Vương Linh Quan, câu cửa miệng nói, chim côn lửa cảnh mà đậu, tôi hiển chọn chúa mà thờ. Hiện giờ Ngọc Đế hoa mắt ù tai, hoành hành thô bạo, coi tam giới chúng tiên như con kiến, thế nhưng lấy phong thần bảng vì công xiềng, đem chúng thần chặt chẽ trói buộc, tùy ý nô dịch, coi chúng thần vì cỏ rác, tùy ý sử dụng, hoàn toàn không màng chúng tiên ý nguyện cùng tôn nghiêm. Ngày đó quy càng là khắc nghiệt đến cực điểm, phản phất từng điều lạnh băng xích sắt, đem chúng tiên gắt gao khóa chặt. Tiên đạo bổn ứng tiêu giao tự tại, vô câu vô thúc, rời xa kia luân hồi chi khổ, du lịch với thiên địa chi gian, hiểu được đại đạo chân lý. Nhưng thiên quy lại như gông xiềng giống nhau, đem chúng tiên gắt gao trói buộc, không được tiêu giao tự tại. Thiên đình hơi có làm trái, liền nghiêm trị không tha, đợi một chút đem đàn tiên gọn bỏ tiên tịch, loại bỏ tiên cốt, đánh vào luân hồi, này chờ hành vi, há là chính đạo? Rõ ràng là nô dịch chúng tiên chi đạo. Hai vị sao không bỏ gian tà theo chính nghĩa, đi theo ta chủ, đồng nhu nghiệp lớn. Con này tam giới một cái lanh lảnh càn khôn, vì chúng tiên khai sáng một cái bình đẳng tiêu giao chi tình thế. Làm chúng tiên không hề bị kia vô cớ trói buộc, nhưng tận tình ngao du với thiên địa, truy tìm kia vô thượng tiên đạo. Vương Linh Quan thân là đều thiên duy trì trật tự đại linh quan, tự nhiên là thiên quy nhất kiên định bảo vệ giả cùng trung thực cùng đột. Vương Linh Quan nghe vậy, lời lẽ chính đáng mà quát lớn nói, thần tiên động tình, tam giới không yên. Một chữ tình, như liệu nguyên chi hỏa, một khi bốc cháy lên, liền khó có thể ngăn chặn. Thời có vô ý, liền sẽ đốt tận tam giới trật tự, lệnh càn khôn điên đảo, âm dương thăng loạn. Thần tiên động dục, tam giới khó an. Lòng tham không đáy, nếu mặc kệ tiên thần chi dục tùy ý phát sinh, tiên thần chi gian vì bản thân tư dục, lẫn nhau tranh đấu, chắc chắn đem dẫn phát vô tận phân tranh, sinh linh đồ thán, tam giới từ đây vĩnh vô ngày yên tĩnh. Tiên thần vốn là lực lượng siêu phàm, hơn xa phàm nhân có khả năng cập. Nếu không đối tiên thần thi lấy thiên quy nghiêm thêm trói buộc, này to như vậy tam giới, lại có thể nào giữ được thái bình? Đại Thiên Tôn dốc hết sức lực, khổ tâm chế định tiên quy, chỉ vì bảo hộ tam giới thương sinh, làm này tam giới có thể có tự vận chuyển, chúng sinh có thể an cư lạc nghiệp. Nhĩ chợt như hết ngồi đại giếng, chỉ độ nhất thời sung sướng, hoàn toàn không màng tam giới chúng sinh an bình, an có thể quy đến trong đó thâm ý. Nếu thật y nhĩ chờ lời nói, lật đổ thiên quy, này tam giới chắc chắn đem lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Ha ha ha, Đông Phương Sóc nghe nói lời này, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng Vương Linh Quan, cao giọng cười lạnh nói, thần tiên động tình, tam giới không yên. Thần tiên động dục, tam giới khó an. Hảo cái đường hoàng lý do. Nhĩ chờ lấy mấy ngày này quy giáo điều tới ước thúc chúng tiên, kỳ thật bất quá là vì Ngọc Đế chuyên chế chính sách tàn bạo một khối nội khổ thôi. Thiên quy không chuẩn thần tiên ở thiên giới phối hợp đây là thiết luật, chúng tiên đều biết. Vương Linh Quan, ta thả hỏi ngươi, kia cao cao tại thượng Ngọc Đế cùng Vương Mẫu, lại lẫn nhau phối hợp sinh hạ rất nhiều con nối dõi nhi nữ. Xin hỏi Vương Linh Quan, kia Ngọc Đế chính là độc tình, kia Ngọc Đế chính là độc dục, kia Ngọc Đế lại có thể từng phạm phải thiên quy? Ngọc Đế này cử, lại đương như thế nào luận xử? Thiên quy, quản hay không Ngọc Đế? Này Vương Linh Quan nghe vậy, sắc mặt đột biến. Này hắn nguyên bản đúng lý hợp tình thần sắc nháy mắt cứng đờ, môi hơi hơi rung động, lại nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Đúng vậy, nếu thiên quy thật sự không được thần tiên động tình động dục, nếu thiên quy nghiêm lệnh cấm thần tiên ở thiên giới phối hợp kia Ngọc Đế cùng Vương Mẫu lẫn nhau phối hợp, lại nên như thế nào giải thích? Nay chẳng lẽ không phải là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn? Nay chẳng lẽ không phải là tự mâu thuẫn, vớ vẩn tuyệt luân? Vương Linh Quan không lời gì để nói, chỉ có thể lắp bắp mà phản bác nói, "Này, hôm nay quy, không thượng Ngọc Đế." Nhĩ chờ đừng đợi tại đây càng quái, như toàn cơ đua cả nắm. Ha ha ha. Đông Phương Sóc cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, "Thiên đình hoa mắt ù thai." Hoa mắt ủ thai đến cực điểm. Thiên quy bất công như vậy. Nhĩ trở lại còn vì này bán mạng, quả thật vô trùng. Dứt lời, Đông Phương Sóc vung tay hô to, thanh trấn khắp nơi, nói trắng ra là, hôm nay quy bất quá là bất bình đẳng thiên quy. Thiên quy cũng bất quá là Ngọc Đế vì giữ gìn tự thân quyền uy, ước hiếp chúng tiên, thịt cá tam giới cờ hiệu thôi. Hắn lấy thiên quy vì xử xích, đem chúng tiên gắt gao trói buộc, chính mình lại tiêu giao với thiên quy ở ngoài, tùy ý làm bậy, này chờ hành vi, cùng kia thế gian bạo quân lại có gì dị? Mà chúng ta đế quân lòng mang thương sinh, lòng mang thiên hạ chúng tiên. Hắn muốn khai sáng là một cái chúng tiên bình đẳng, tiêu giao tự tại tình thế. Ở về sau, không có khắc nghiệt bất công chi thiên quy. Nếu đế quân nhưng cùng ái mộ người xứng đôi, tiểu tiên cũng như thế, đây mới là chân chính chúng tiên bình đẳng chi thiên quy, đây mới là chúng tiên tha thiết ước mơ tiên giới. Chúng ta muốn bình đẳng, chúng ta muốn tiêu giao tự do. Nói xong, Đông Phương Sóc đống nhiên nghĩ đến Nhị Lang Hiển Thánh chân quân Dương Tiễn cái này đã từng tiên đỉnh phản quốc tử, cũng không biết Dương Tiễn có thể hay không nghe được. Bọn họ có thể hay không kéo Dương Tiễn cái này đã từng phản thiên giả cùng nhau cử binh phản thiên. Đông Phương Sóc còn không quên nhân cơ hội châm ngòi, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, lớn tiếng nói, nếu là kia Nhị Lang Hiển Thánh chân quân mâu thân sinh hoạt ở như thế tiêu giao tình thế, lại như thế nào gặp kia chờ bất công chi khổ. Vân Hoa tiên tử buồn nhưng cùng người thương bên nhau lâu dài, cùng trung thiên luân chi nhạc, lại như thế nào bị vô tình mà chấn áp ở đảo sân dưới, nhận hết kia vô tận tra tấn. Nhị Lang Hiển Thánh chân quân cũng không cần liều mạng thân tử đạo tiêu chi hiểm, phá núi cứu mẹ, càng sẽ không có kia lệnh người vô cùng đau đớn quán giang khẩu thảm án. Một nhà đoàn viên, vốn là nhất tầm thường việc, lại nhân này bất công thiên quy, trở nên như thế gian nan, như thế thảm thiết. Vương Linh Quan, ngươi lại nói, hôm nay quy đến tột cùng là bảo hộ tam giới, vẫn là tàn hại tam giới? Vương Linh Quan nghe vậy, triệu hồi đô thiên cưu sát kim ấn, dơ lên luật lệnh đả thần kim tiên nộ mục trở lên, lạnh giọng quát, nhị chờ tạo phản, đó là loạn thần tạc tử, không cần nhiều lời. Quyền Liêm đại tướng dù chưa ngôn ngữ, nhưng trong tay kia căn thoa la bảo trượng đã là cao cao dơ lên, bảo trượng phía trên quang mang lập lòe, kể ra thái độ của hắn. Đông Phương Sóc rất là cơ linh, hắn thấy rõ nhân tâm, đối Vương Linh Quan cùng Quyền Liêm đại tướng tâm tư sớm đã hiểu rõ với ngực, biết Vương Linh Quan cùng Quyền Liêm đại tướng tất nhiên sẽ không đầu hàng. Vì thế, Đông Phương Sóc không hề tốn nhiều môi lưỡi cùng này hai người chu toàn, ngược lại đem ánh mắt đầu hướng Quyền Liêm đại tướng phía sau kia liệt trận lấy đãi một chúng thiên binh thiên tướng, chậm rãi mở miệng nói, "Vậy ngươi chờ đâu? Nhĩ chờ hiện giờ đã là cá trong chậu, chắp cánh khó thoát. Nếu hàng, hôm nay nhưng sống. Nếu không hàng, hôm nay liền đã chết. Ta xin khuyên Nhĩ chờ, hiện giờ sống chết trước mắt, đương vị chính mình như một con đường sống." Nói xong, Đông Phương Sóc thần sắc lạnh lùng, bàn tay to nhẹ nhàng vung lên. Trong phút chốc, hải ngoại tán tiên nhóm như thủy triều kích động, trong tay binh khí hàn quang lập lòe, vạn cung thượng mũi tên, dục muốn để phát, động tác nhất trí mà nhắm ngay Quyền Liêm đại tướng cùng với phía sau một chúng thiên binh thiên tướng. Kia sắc bén sắc ý, tựa muốn đem một chúng thiên binh thiên tướng hoàn toàn bao phủ. Một chúng thiên binh thiên tướng đối mặt này sinh tử lựa chọn, thần sắc khác nhau. Có thiên binh ngẩng đầu đỡ ngực, mặt không đổi sắc, trong ánh mắt lộ ra thấy chết không sờn kiên quyết. Có thiên binh thần sắc trấn định, nắm chặt trong tay binh khí, tựa ở trong tối tự tích tụ lực lượng, chuẩn bị liều chết một bác. Nhưng mà, cũng có không ít người sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hai chân nơm nớp lo sợ, làm như trong gió tàn đuốc, tùy thời đều sẽ ngã xuống. Đúng vậy, bọn họ tại đây hải ngoại tán tiên vây quân trùng, là hàng vẫn là chiến. Này thật là một cái vô cùng hiện thực vấn đề. Tại đây chàng thần tiên đại chiến trung, vô luận cuối cùng nào một phương thắng được, bọn họ mấy ngày này binh thiên tướng, đều bất quá là quyền lực đấu tranh trung pháo hôi thôi. Hôm nay nếu lựa chọn đầu hàng, có lẽ có thể tạm thời giữ được cái mạng, đến nỗi về sau như thế nào, thượng có biến số. Nhưng nếu hôm nay khăng khăng chống cự, khẳng định hôm nay liền đã chết. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi lúc ta. Chỉ cần tồn tại, liền còn có một đường sinh cơ. Ta tuy rằng một lòng nghĩ thăng quan phát tài, ở tiên đồ thượng có thành tựu, nhưng kia cũng đến trước giữ được ngày mệnh à, mệnh cũng chưa, còn nói cái gì tiền đồ. Đoàn Thiên Lương đứng ở trong đám người, chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, mồ hôi theo cái trán không ngừng chảy xuống, tẩm ướt cổ áo. Hắn muốn nói lại thôi, môi mấp máy, lại trước sau phát không ra thanh âm. Đoàn Thiên Lương nhìn chung quanh những cái đó hoặc kiên nghị, hoặc sợ hãi khuôn mặt, lại nhìn xem trước mắt kia rậm rạp, hàn quang lạnh thấu xương nhắm ngay mọi người binh khí, chỉ cảm thấy một cổ áp lực cực lớn giống như một tòa vô hình núi lớn, nặng trĩu mà đè ở hắn trên người, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Rốt cuộc, Đoàn Thiên Lương cố lấy toàn thân dũng khí, tiết hầu lan lột, vừa muốn mở miệng hô lên ta nguyện đầu hàng mấy chữ này. Đúng lúc này, bên cạnh một người ngân giáp thiên binh, có lẽ là đồng dạng không chịu nổi này áp lực cực lớn, trong tay binh khí loảng xoảng một tiếng rơi xuống trên mặt đất, hắn hai chân mềm nhũn, bùng một tiếng quỳ rạp xuống đất, khóc hô, ta nguyện đầu hàng. Ta không muốn chết ta. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, Quyền Liêm đại tướng hai mắt trợn lên, trợn mắt giận nhìn, trong tay thoa la bảo trượng như tia chớp chém ra, mang theo lôi đỉnh vạn quân chi thế, hung hăng tạp hướng kia ngân giáp thiên binh. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, tên kia ngân giáp thiên binh liền kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, liền bị tạp đến nóc vỡ toang, đương trường mất mạng, thi thể thẳng tắp mà ngã xuống. Này Đoàn Thiên Lương thấy vậy thảm trạng, sợ tới mức cả người một run run, đến bên miệng nói ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, cũng không dám nữa mở miệng. Nhĩ chờ tham sống sợ chết đồ đệ, dám lâm trận phản chiến, thư ta thiên đỉnh quân tâm, nên sát. Quyền Liêm đại tướng nộ mục trợn lên, vẻ mặt nghiêm khắc mà quát. Đông Phương Sóc đứng ở một bên, đem này hết thảy thu hết đáy mắt, khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra một mặt không dễ phát hiện cười lạnh. Đông Phương Sóc giơ tay chỉ hướng Quyền Liêm đại tướng, cao giọng mở miệng nói, nhìn một cái. Quyền Liêm đại tướng bậc này nhân vật, tàn bạo bất nhân, coi nhị chờ tánh mạng như con kiến cỏ rác. Như thế chủ tướng, nhị chờ còn vì này bán mạng, đáng giá sao? Hôm nay đầu hàng, ta lấy đế quân chi danh thể, tuyệt không làm hại nhị chờ, ngày nào đó cộng sang bình đẳng thịnh thế, nhị chờ toàn vì công thần. Đông Phương Sóc trong lòng âm thầm suy nghĩ, mấy ngày này đỉnh tiên binh thiên tướng, mặc dù đầu hàng lại đây, đế quân cũng là không dám trực tiếp phân công. Nay cử bất quá là cố ý vì này, lấy bây tam khuyết một chi sách. Cố ý lưu ra một cái nhìn như được không chỗ hổng, kỳ thật là vì tan rã bọn họ tự chiến ý chí, làm cho bọn họ ở sống hay chết, chiến cùng hàng chi gian, lâm vào vô tận rối rắm cùng lưỡng nan hoàn cảnh. Do đó nhất cử đánh tan bọn họ. Quyền Liêm đại tướng cau mày, trong tay thoa la bảo trượng quang mang lập lòe không chừng, hắn biết rõ giờ phút này thế cục nguy cấp, nếu lại không áp dụng hành động, thiên binh nhóm chắc chắn đem quân tâm đại loạn. Hắn hít sâu một hơi, cao giọng nói, "Chư vị huynh đệ, chớ có bị này tà thuyết mê hoặc người khác sở hoặc. Ta chờ đi theo Ngọc Đế nhiều năm, Ngọc Đế ơn trạch thâm hậu, sao lại bỏ ta chờ không màng? Hôm nay ta chờ liều chết một trận chiến, đại viện quân đã đến, định có thể đem này giúp phản tặc một lưới bắt hết." Nhưng mà, Quyền Liêm đại tướng nói tại đây khẩn trương áp lực bầu không khí chung, có vẻ có chút tái nhợt vô lực. Thiên binh nhóm ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong lòng như cũ lắc lư không chừng. "Này, thật là thế sự như cờ ván văn tân, kế hoạch không đổi kịp biến hóa." Tiêu Thần nhìn trước mắt vô cùng phức tạp trận thế, cũng là rất là bất đắc dĩ. Bọn họ hiện tại đã lâm vào Đông Hoa Đế quân phản thiên đại quân vòng vây bên trong. Này hơi có vô ý, bọn họ này một chi thiên đình bắt ngao đội liền toàn quân bị diệt. Này như thế nào ra tới bắt cái ngao, kiếm điểm tiên lục điểm, vô duyên vô cớ, liền lâm vào thiên giới nội chiến bên trong. Hơn nữa, bọn họ này bị mạnh mẽ trói lại thiên đình một phương chiến thuyền, tưởng thoát thân đều khó. Đấu chương xong, chương 454, loạn quân tùng trung chương 454, loạn quân tùng trung kim giác đại vương, hiện giờ chi kế, chúng ta đến tụt cùng nên làm thế nào cho phải? Vạn Thánh Long nữ mang theo vài phần nôn nóng ngữ khí, thông qua mỗi bài điện thoại vô tuyến hướng Tiêu Thần truyền âm dò hỏi. Ai Tiêu Thần bất đắc dĩ mà thở dài, thanh âm trầm thấp lại trầm ổn mà truyền âm trở về, "Hiện giờ, chúng ta thân ở này loạn quân tùng trung, trước sống sót đi. Đông Hoa Đế quân náo ra lớn như vậy độc tĩnh, thiên đình sao lại ngồi yên không nhìn đến? Tất nhiên sẽ có thiên binh tiến đến cứu viện. Nguy hiểm càng lớn, tiền lợi càng lớn. Chỉ cần có thể chống được khi đó, chúng ta đó là lập hạ công lớn một kiện. Khi đó, kim giáp thiên binh phong thưởng đó là thỏa thỏa, thiên tướng chi vị cũng chưa chắc không có khả năng, thậm chí còn có thể có cơ hội đi Lăng Tiêu Bảo Điện gặp mặt Ngọc Đế." Vừa lúc nhìn xem Cựu Diệp Linh Chi Thảo, có ở đây không Lăng Tiêu Bảo Điện. Giờ phút này, bại ở Tiêu Thần trước mặt có 3 điều lộ. Thứ nhất, hắn hiện ra Kim Giác Đại Vương chân thân, thi triển thần thông, trong lúc hỗn loạn trốn chạy. Nhưng này không có gì ý nghĩa, ngược lại kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ, hắn thiên đỉnh trộm bảo kế hoạch liền hoàn toàn ngâm nước nóng, bạch bận việc một hồi. Thứ hai, hắn dùng cái này thiên binh thân phận đầu phục Đông Hoa Đế quân phản thiên đại quân cùng Đông Hoa Đế quân phản thiên đại quân cùng nhau đánh thượng Lăng Tiêu Bảo Điện, trực tiếp ở Lăng Tiêu Bảo Điện sấn loạn đoạt kia Cựu Diệp Linh Chi Thảo. Nhưng là đi, Đông Hoa Đế quân có thể làm quá Ngọc Đế sao? Tiêu Thần cảm giác này cũng không quá đáng tin cậy. Đông Hoa Đế quân tuy thực lực không tầm thường, nhưng Ngọc Đế chấp trưởng thiên đình nhiều năm, nội tình thâm hậu, há là Đông Hoa Đế quân nói lật đổ là có thể lật đổ. Đông Hoa Đế quân có thể đánh tới Lăng Tiêu Bảo Điện đi sao? Thứ ba, kia cuối cùng còn có một cái lộ. Bọn họ tiếp tục cùng ngày đỉnh thiên binh, chết kiêng, chờ thiên đình cứu viện. Nhưng tại đây thời khắc mấu chốt, Tiêu Thần lại như thế nào chỉ gửi hy vọng với này một cái lộ đâu? Hắn trong lòng sớm đã có càng chu toàn tính toán. Nhưng là, ngao dao, nếu tới rồi cuối cùng một bước, tình huống có ổn. Tiêu Thần truyền âm thanh âm trở nên phá lệ ngưng trọng, ta một ngụm đem ngươi nuốt rớt, giấu trong ta trong bụng cản khôn tiểu thế giới chung, mang ngươi bỏ chạy. Theo sau, chúng ta giấu trong chỗ tối, hoặc là chúng ta đơn giản lẫn vào Đông Hoa Đế quân loạn quân bên trong, gia nhập Đông Hoa Đế quân trận doanh, đổi cái thân phận. Nếu này Đông Hoa Đế quân trực tiếp sát thượng Lăng Tiêu Bảo Điện, thiên giới tất là đại loạn, úp còn không mang nổi mình úp. Chúng ta trực tiếp ở thiên giới tìm, cướp đoạt Cửu Diệp Linh Chi Thảo, giấu trong Đông Hoa Đế quân loạn quân bên trong, tùy thời bỏ chạy hạ giới. Tiêu Thần tính toán nói, họa kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa. Phúc cùng họa tựa như một đôi sinh đôi huynh đệ, lẫn nhau sống nhờ vào nhau, cho nhau chuyển hóa. Đông Hoa Đế quân tạo phản, với hắn mà nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nếu là hắn có thể xảo diệu lợi dụng này Đông Hoa Đế quân phản thiên thế cục, không chỉ có thể toàn thân mà lui, còn có thể đạt thành chính mình thu hoạch cửu diệp linh chi thảo mục đích. Đương nhiên, nay chủ yếu xem Đông Hoa Đế quân đánh thiên đỉnh, có thể đánh tới chạy đi đâu. Vạn Thánh Long nữ mày liễu nhíu lại, than nhẹ một tiếng, môi đỏ khẽ mở nói, trước mắt chi sách, cũng chỉ có thể như thế. Nói xong, nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, cảnh giác mà quan sát đến bốn phía chiến cuộc, trong tay bảo kiếm hơi hơi lập lòe linh quang, tựa tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát chi biến. Ngao Bính dáng người đứng bạn, anh khí bức người, giờ phút này lại nộ mục trở lên, trong mắt hình như có ngọn lửa thiêu đốt. Hắn nhìn về phía Đông Hoa Đế quân, ôm quyền hành lễ nói, bệ hạ, kia vương linh quan to gan lớn mật, dám đối đế hậu đao hạ sát thủ. Nay chờ hành vi phạm tội, khánh trúc nan thư, há có thể tha cho hắn tính mạng? Không bằng liền đem hắn bắt lấy, chém đầu tế cờ, lấy an ủi đế hậu, cũng chấn ta quân sĩ khí. Luôn cập nơi này, Ngao Bính xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Quyền Liêm đại tướng, kiến nghị nói, này Quyền Liêm đại tướng mãi ngọc đế thân tín, cũng đương chẳng chi. Đông Hoa Đế quân sắc mặt âm trầm tựa mặc, nhìn về phía vương linh quan, quanh thân tản ra thấu xương hàn ý đối vương linh quan đánh chết mẫu đơn tiên tử việc. Đông Hoa Đế quân thâm hận chi, phun muốn nói, chuẩn đấu. Ngao Bính thân khoác vạn long giáp, tay cầm hai thanh bản long bính truy hai chân một đốn, thân hình như đạn pháo bắn ra mà ra, thẳng đến vương linh quan mà đi, trong miệng hét lớn, vương linh quan, để mặc lại. Trong phút chốc, phong vân biến sắc. Doanh Châu chín lao trung mạnh hạo thần tướng, Thương Hà thần tướng, Trầm Diệp thần tướng, Liên Tống thần tướng chờ một chúng thần đem, đúng như kia bị kinh huyền kích phát mũi tên nhọn, tự trong trận như lưu tinh cản nguyện bay vút mà ra, thẳng lấy vương linh quan cùng Quyền Liêm đại tướng chờ chúng. Mạnh hạo thần tướng thân hình cường tráng, khí thế như hồng, trong tay nắm chặt một cây phương tiên hỏa kích, kích tiêm lập lòe sắc bén hàn quang, như dao long ra biển, đâm thẳng vương linh quan liệt hầu. Hắn trong miệng hét lớn, vương linh quan, ngươi hôm nay làm nhiều việc ác, trợ thiên đình bị ngược, mơ tưởng chạy thoát. Thương Hà thần tướng tắt sắc mặt lạnh lùng, trong mắt sát ý sôi trào. Trong tay hắn kia đem thương dị kiếm, thân kiếm phong dài, hàn mang lập lòe, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, hướng tới Quyền Liêm đại tướng hung hăng bổ tới, giận dữ hét, Quyền Liêm tiểu nhi, chịu chết đi. Trầm Diệp thần tướng thân hình mơ hồ, như quỷ mị giống nhau, chân đạp huyền diệu nệ bước, trong tay bảo kiếm như lưu tinh cản nguyện, từ mặt bên công hướng vương linh quan, kiếm chiêu quỷ dị khó lường, khi thì như linh xà phun tin, khi thì như kinh hồng lực ảnh, chiêu chiêu thẳng bức vương linh quan yếu hại, làm người khó lòng phòng bị. Vương linh quan nạp mệnh tới. Liên Tống thần tướng cũng không cam lòng yếu thế, hắn đôi tay kết ấn, trong miệng lẩm bẩm. Trong phút chốc, từng đạo huyễn lệ bắt mắt pháp thuật quang mang tự hắn lòng bàn tay dâng lên mà ra. Kia hỏa pháp như xích diễm đằng không, đốt tận thế gian chi vật, độc thuật tựa u minh trường khí, thực cốt tiêu hồn. Các màu pháp thuật như pháo hoa chán với chiến trường phía trên, lộng lây chói mắt, lại giấu giếm chí mạng sát khí, che trời lấp đất hướng tới vương linh quan bao phủ mà đi. Bọn họ phía sau, mấy bạn tiên quân như màu đen thủy triều, mãnh liệt mênh mông, tiếng kêu chấn đến biển mây cuộn cuộn, thiên địa biến sắc, hướng tới vương linh quan cùng Quyền Liêm đại tướng xuất lĩnh một chúng thiên binh tiên tướng thổi quét sát đi. Vương linh quan cùng Quyền Liêm đại tướng đội vàng xuất lĩnh dưới trướng một chúng thiên binh tiên tướng phấn khởi chống cự. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, chen, 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 đang, đang, đang. Trong phút chốc, chiến trường phía trên lôi pháp nổ vàng, binh khí va chạm không ngừng bên hai, hỏa hoa vang khắp nơi. Máu tươi như chú ở trên chiến trường tùy ý vẩy ra. Đại náo thiên cung là lúc, Tôn Ngộ Không có thể cùng thiên đình 10 vạn thiên binh tiên tướng chống chọi, đó là bởi vì Tôn Ngộ Không có kim cương bất hoại, vạn pháp không xâm chi khu. Tôn Ngộ Không thân thể, nhậm người đao chém dịu băm, lưới lê kiếm khô, cũng chớ có nghị thương và thần, phóng hỏa đốt cháy, cũng không thể thiêu, lấy lôi tiết đình đánh, càng thêm không thể thương tổn một hào. Tôn Ngộ Không vật lý kháng tính cùng pháp thuật kháng tính đều kéo đầy, mặc kệ là cái gì vật lý thương tổn, vẫn là pháp thuật thương tổn, đánh vào Tôn Ngộ Không trên người, toàn như châu đất xuống biển, khó sốc gợn sóng, càng không nói đến tạo thành cái gì trọng đại thương tổn. Ngay cả Thái Thượng Lão Quân chính mình tự mình kén cây búa luyện chế thượng bảo thâm kim bá trực tiếp đánh vào Tôn Ngộ Không trên đầu, Tôn Ngộ Không ra đầu đều sẽ không phá. Toàn bộ Tây đi đường thượng, dọc theo đường đi yêu ma quỷ quái ùn ùn không dứt, pháp bảo thần thông lệnh người hoa cả mắt. Nhưng mà chân chính có thể đối Tôn Ngộ Không cấu thành sinh mệnh uy hiếp thủ đoạn, lại chỉ có kia kim cánh đại bàng điêu sở cầm âm dương nhị khí bình. Mặt khác pháp bảo như kim cương trác, nhân trùng túi, kim vòng, quạt ba tiêu đều chỉ có thể tạm thời khống chế được Tôn Ngộ Không, không làm gì được cánh mạng của hắn. Con bỏ cạp tinh đảo mã độc cọc, trăm mắt ma quân ngàn mắt kim quang trận. Này đó thủ đoạn cũng chỉ có thể thương đến Tôn Ngộ Không, làm Tôn Ngộ Không chịu chút ra thịt chi khổ, lại không cách nào lấy Tôn Ngộ Không tánh mạng. Đại Tôn Ngộ Không hơi làm khôi phục, lại có thể sinh long hoạt hổ mà đại náo một hồi. Tôn Ngộ Không bị dự vì, nhập hỏa không thể đốt, vào nước có từng chìm. Quang minh một viên mani châu, kiếm kích đao thương thương không. Mà Tôn Ngộ Không trừ bỏ vật lý phòng ngự cao, càng là mãn sức chịu đựng giá trị. Tôn Ngộ Không đánh nhau, trước nay không mệt quá, phản phất không biết mệt mỏi là vật gì, đấu thượng mấy chục hiệp, thường thường là đối thủ trước tay chân rụng rời, thở hổn hển, khó có thể chống đỡ, cuối cùng chật vật chạy trốn. Tôn Ngộ Không đánh thượng 3 ngày 3 đêm, cũng chưa bao giờ sẽ mệt, Tôn Ngộ Không liền không hô qua mệt, sức lực vĩnh viễn dùng không xong. Cho nên Tôn Ngộ Không có thể đại náo tiên cung, một người đối mặt 10 vạn thiên binh thiên tướng. Nhưng mà, trước mắt Vương Linh Quan cùng Quyền Liêm đại tướng, lại cùng Tôn Ngộ Không có cách biệt một trời. Vương Linh Quan tuy võ nghệ siêu quần, dũng mãnh vô cùng, có thể cùng Tôn Ngộ Không trong thời gian ngắn chống chọi, ở Lăng Tiêu điện ngoại cùng kia khỉ bậy đấu đến khó phân thắng bại, nhưng hắn trung quy là huyết lục chi thân. Vương Linh Quan tuy có hộ thể kim quang, kia hộ thể kim quang tại tầm thường pháp bảo trước mặt có lẽ có thể ngăn cản một vài, nhưng ở chân chính sinh tử nguy cơ trước mặt, lại xa chưa đạt tới kim cương bất hoại, vạn pháp không xâm cảnh giới. Nay hàng ngàn hàng vạn tiên gia pháp khí đánh lại đây, Vương Linh Quan cũng kháng không được. Quyền Liêm đại tướng cũng là như thế, ngày thường tuy uy phong lấm lấm, cũng có lưu xa chi khu, rất là kháng đấu, tầm thường đao kiếm thêm thân, ai thượng trăm kiếm cũng có thể bất tử. Nhưng tại đây mấy vạn tiên quân vây công dưới, Quyền Liêm đại tướng cũng bất quá là châu chấu đa xe. Giờ phút này, hải ngoại tán tiên nhóm như châu chấu quá cảnh vây quanh đi lên, trong tay đều là tiên gia pháp bảo binh khí, quang mang lập lòe, hàn khí bức người. Bọn họ đem Vương Linh Quan cùng với 50 linh quan, Quyền Liêm đại tướng cùng với một chúng thiên binh thiên tướng bao quanh vây quanh. Pháp bảo quang mang đan chéo ở bên nhau, hình thành một cái thật lớn nhà giam, đưa bọn họ gắt gao vây ở trong đó. Vương Linh Quan giết mẫu đơn tiên tử, tự nhiên là trọng điểm chiếu cố đối tượng, bị Đông Hoa Đế quân giới trướng tiên quân trọng điểm chiếu cố. Cho ta khai. Vương Linh Quan tay cầm roi vàng, ra sức múa may, tiên ảnh như long, ý đồ phá tan này thật mạnh vây quanh. Nhưng hải ngoại tán tiên nhóm pháp bảo như mưa to đánh úp lại, một kiện tiếp theo một kiện, làm hắn đáp ứng không xuể. Mỗi một lần pháp bảo đánh vào Vương Linh Quan trên người, đều làm hắn khí huyết cuộn cuộn, kia hộ thể kim quang cũng dần dần trở nên ảm đạm không ánh sáng. Sắt. Quyền Liêm đại tướng múa may thoa la bảo trượng thượng quang mang lập lòe, uy lực vô cùng. Nhưng Quyền Liêm đại tướng bên người tiên quân càng ngày càng nhiều, như thủy triều đem hắn bao phủ. Quyền Liêm đại tướng trên người dần dần xuất hiện miệng vết thương, máu tươi nhiễm hồng hắn giáp trụ, nhưng hắn như cũ cắn răng kiên trì, không chịu từ bỏ một tia sinh cơ. Chính cái gọi là binh đối binh, đem đối đem. Trên chiến trường, thế cục rõ ràng, cùng thi triển mũi nhọn. Đông Hoa Đế quân dưới trướng thần tướng nhóm nhìn chuẩn Vương Linh Quan cùng Quyền Liêm đại tướng, đúng như bầy sói vây săn, tập thể công kích, tưởng chạm này đầu, lập hạ chiến công. Mà những cái đó quân lính tản mạn, tất như người được mùi máu tươi cá mập, sôi nổi đem mục tiêu tỏa định ở thiên đỉnh thiên binh trên người. Trong lúc nhất thời, sắt, 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 tiếng đều chấn phá tận trời, đao kiếm ba chạm thanh không dứt bên hai, toàn bộ hải ngoại hải hóa thành một mảnh huyết sắc tu la tràng. 50 linh quan, toàn vì thiên đỉnh tinh nhuệ chiến tướng, ngày thường uy phong lấm lấm, giờ phút này cũng là không cam lòng yếu thế. Bọn họ phân lượng ra từng người binh khí, dựa lưng vào nhau, hình thành một cái chặt chẽ biên trận, lẫn nhau nâng đỡ, ý đồ tại đây loạn quân tùng trung tìm kiếm một đường sinh cơ. Nhưng mà, tiên quân nhóm lại như mãnh liệt mênh mông thủy triều giống nhau, một đợt tiếp theo một đợt, cuồn cuộn không ngừng mà vào tới. Bọn họ nhân số đông đảo, khí thế như hồng, muốn đem này 50 linh quan hoàn toàn bao phủ. 50 linh quan nhóm dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, trong tay binh khí cũng phảng phất bị ngàn cân gánh nặng đè nặng, trở nên trầm trọng vô cùng. Chiến đấu càng thêm thảm thiết, bọn họ một người tiếp một người mà ngã xuống, cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ còn lại ít ỏi mấy người còn ở đau khổ chống đỡ. Thiên đình bắt ngao đội mấy trăm thiên binh thiên tướng, cũng là thương vong thảm trọng. Nguyên bản chỉnh tề đội ngũ, hiện giờ đã trở nên rơi rất tan tác, chỉ còn lại có hơn trăm tàn binh bại tướng, ở phản thiên đại quân vây công hạ đau khổ chống đỡ. Đối mặt này như mưa rền gió dữ, mấy bạn đại quân rời non lấp biển bầy công, Tiêu Thần lại thần sắc thông dòng, không hề sợ hãi. Hắn có bảo liên đăng chi tâm, tương đương với mãn sức chịu đựng giá trị. Càng kiêm hắn có pháp bảo chi khu quanh thân vật lý phòng ngự cùng pháp thuật phòng ngự toàn đã đến hóa cảnh, kiên cố không phá vỡ nổi. Hắn kim giác đại vương, cũng tương đương với là một cái khác tôn ngộ không. Chiến thuật biển người đối hắn kim giác đại vương không có gì dùng, bất quá là kiến càng hám thụ, hoàn toàn vô dụng. Nhưng bạn thánh long nữ lại khó có thể ngăn cản này kết mẹ kết đội thiên binh công kích. Chỉ thấy những cái đó thiên binh như lang tựa hổ mà đánh tới, trong tay binh khí lập lòe hàn quang, mang theo sắc bén sắc ý, phảng phất muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống. Bạn thánh long nữ luôn luôn sống trong nhung lụa, đánh nhau bản lĩnh kỳ thật giống nhau. Luận bàn tỷ thí cùng trên chiến trường chém giết, kia cũng là hoàn toàn bất đồng. Ngày thường, luận bàn tỷ thí chú trọng chính là điểm đến thì dừng, nhưng trên chiến trường lại hoàn toàn là một cảnh tượng khác. Nơi này chẳng phân biệt cao thấp, chỉ phân sinh tử. Trên chiến trường không có gì quy tắc cướp thúc, như không cần pháp bảo, không cần kịch động. Gì đó, có chỉ là trần trụi giết chóc, mục đích chỉ có một cái, muốn ngươi mệnh. Mà Đông Hoa Đế quân dưới trướng hải ngoại tán tiên, mỗi người thực lực không yếu, đều là ở Tiên Sơn Phúc Địa trùng khổ tu nhiều năm chính thức thần tiên. Bọn họ cũng là người mang tuyệt kỹ, pháp bảo bảng thân hạng người, không phải hắc hổ ma quân cái loại này hạ giới dạ yêu vương nhàn tản quỷ binh có thể so. Giờ phút này, Vạn Thánh Long Nữ đặt mình trong với này như tu la địa ngục loạn quân tùng trùng, tiếng kêu như lôi đỉnh bạc quân, chấn đến nàng mảng thai sinh đau, đao kiếm va chạm thành tựa kim thạch đánh nhau, không dứt bên hai, huyết tinh khí hỗn hợp đuổi đất hơi thở, như mãnh liệt thủy triều ập vào trước mặt. Nàng làm sao từng tao nộ quá như vậy hung hiểm và phần, mệnh treo tơ mỏng tuyệt cảnh. Vạn Thánh Long Nữ chỉ cảm thấy áp lực như núi, trong tay binh khí dần dần trở nên trầm trọng vô cùng, chống đỡ lên càng thêm cố hết sức. Mỗi một lần binh khí tương giao, đều như cự truy manh đánh, chấn đến nàng cánh tay tê dại, hổ khẩu ẩn ẩn làm đau, thân thể mềm mại cũng không tự chủ được mà lung lay sắp đổ, phảng phất cuồng phong chung một diệp tuyệt con, tùy thời khả năng bị mãnh liệt sóng gió cắn nuốt. Trên trán mồ hôi thơm đầm địa, như chặt đứt tuyến hạt châu lan xuống, tẩm ướt Vạn Thánh Long Nữ quần áo. Nàng sợi tóc bị mồ hôi tẩm ướt, hỗn độn mà dán ở gương mặt bên, sợi tóc gian còn dính vài sợi vết máu, không biết là nàng chính mình, vẫn là bắn thượng tán tiên máu. Bộ dáng chật vật đến cực điểm, hoàn toàn không có ngày xưa cao quý ưu nhã. Nàng ngày xưa với Long cung trung sở tập một thân bản lĩnh, tại đây tàn khốc dữ dằn, sinh tử vô thường loạn quân tùng trung thượng, thế nhưng như bị trói rừng tay chân vây thú, hoàn toàn thi triển không khai. Kia ngày thường linh động tinh diệu chiêu thức, tại đây dầm dạp loạn quân tùng trung, này đầy trời sát khí cùng huyết vũ tinh phong trung, có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Giờ này khắc này, loạn quân tùng trung, vô tận xung phong liều chết bên trong, Vạn Thánh Long Nữ đã kiệt lực, định không được. Ngao dao, chớ có hoảng loạn, thả lập với ta phía sau. Tiêu Thần mắt thấy Vạn Thánh Long Nữ đã là kiệt lực, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ, như gió trung tàn đuốc tùy thời khả năng tắt, sắp chống đỡ không được, vội vàng hướng Ngao Giao truyền âm nói. Theo sau Tiêu Thần thân hình chợt lóe, nháy mắt chắn Vạn Thánh Long Nữ trước người, theo sau bàn tay to một bớt, đem đã mau lung lay sắp đổ Vạn Thánh Long Nữ vững vàng bối ở bối thượng. Kim Giác Đại Vương Vạn Thánh Long Nữ chỉ cảm thấy một cổ ấm áp mà kiên cố lực lượng đem nàng bao vây, phản phất tại đây lạnh băng tàn khốc trên chiến trường tìm được một chỗ an toàn cảng. Tiêu Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn lần này triển lộ bộ phận thực lực, ngày sau nếu có người hỏi, hắn lại nhưng thản nhiên tuyên bố, sinh tử chi gian, linh đại thanh minh, cảnh giới có điều đột phá. Người tu tiên ở trên chiến trường đột phá, đây cũng là thường có sự tình. Rốt cuộc tại đây đao quang kiếm ảnh, mệnh treo tơ mỏng trên chiến trường, sinh tử đại khủng bố giống như một phen vô hình lưỡi dao sắc bén, đã có thể đem người đẩy vào tuyệt cảnh, cũng có thể trở thành đột phá gông cùm xiềng xích, lĩnh ngộ huyền cơ khó được cơ duyên. Không biết bao nhiêu người tại đây sống chết trước mắt, khám phá mê trướng, một sớm ngộ đạo. Niệm cập nơi này, khai. Tiêu Thần lưỡi chán sấm mùa xuân, một tiếng hét to, trong tay trường thương đống nhiên run lên. Kích, dung hợp thương. Hắn vốn là tinh thông phương thiên họa kích phương pháp, thương thuật tự nhiên cũng là xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh. Chỉ thấy một chút hàn mang tới trước, theo sau thương ra như lòng. Tấu chương xong.